Chương 46, dị tượng trong bóng tối. Chương 46, dị tượng trong bóng tối. Chiếc xe bọc thép lăn bành trên con đường nhựa nứt mẻ, tiếng động cơ hòa vào màn đêm đang dần buông xuống, không ai nói chuyện. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng rõ ràng có thứ gì đó không nằm trong báo cáo. Khi ánh sáng đèn khu an toàn Dương Nam xuất hiện phía xa, Thường Sinh mở mắt. Huyết khí trong cơ thể hắn đã ổn định lại, nhưng sâu trong mạch máu vẫn còn cảm giác gầm ĩ rất khó nói lên. Không phải đau, mà giống như có thứ gì đó chậm giải thích như vậy. Xe dừng cổng khu an toàn mở ra, ánh đèn trắng chiếu thẳng khoang xe. Xuống xe, kiểm tra nhanh. Người phụ trách ca gấp nói, quy trình quen thuộc, không ai phản đối. Thường Sinh bước xuống cuối cùng. Khi giày hắn chạm đất, trong ngay mắt, lòng bàn chân hắn chuyển lên một cảm giác tê nhẹ, như thể nền xi măng không hoàn toàn vô hại đối với hắn nữa. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng không để lộ ra ngoài. Lâm Thanh Mục đi song song bên cạnh, bước chân nàng chậm hơn hắn một chút. Ánh mắt nàng lướt qua cổ tay hắn, nơi mạch máu tím đen nổi lên. Ngươi nàng ngập ngừng. Ta ổn. Thường Sinh nói trước. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Nàng không hỏi nữa, chỉ gật đầu. Sau khi tách đội, những người khác lần lượt rời đi, chỉ còn lại Thường Sinh đứng trước tòa nhà ký túc. Gió đêm thổi qua, mang thêm tiếng kim loại và mùi khử trùng quen thuộc. Hắn quay về lại phòng, cửa đóng lại. Lúc này Văn Bình không có ở trong phòng, không biết hắn đã đi đâu, căn phòng yên tĩnh. Thường Sinh ngồi xuống giường, không đội tu luyện, hắn sắn nhẹ tay áo lên. Dưới ánh đèn mờ, những mạch máu trên cánh tay hắn không còn hoàn toàn trở lại như cũ. Nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy chúng sẫm màu hơn bình thường hơn một chút, như thể trong máu hắn đã lẫn vào thứ gì khác. Hắn trầm mặc vài giây, khép mắt lại, chậm rãi vận chuyển chân khí. Huyết khí trong cơ thể hắn lập tức phản ứng, không chống cự, nhưng cũng không hoàn toàn phục tùng giống như một con thú vừa bị đánh thức, đang học cách sống chung với chủ nhân mới. Hắn hiểu rất rõ, con đường này không cho phép hắn do dự, cũng không cho phép hắn quay đầu. Ở Nam An, gia đình hắn có thể còn sống và để đến đó hắn cần mạnh hơn, nhanh hơn và cũng tàn nhẫn hơn. Đêm hôm sau, khu ký túc vẫn sáng đèn như thường lệ. Nhưng ở đâu đó trong một căn phòng của Thường Sinh lại chìm trong một nhịp dao động rất khó nhận ra, yếu đến mức nếu không phải dị năng cảm nhận đặc biệt, sẽ không ai chú ý Thường Sinh ngồi xếp bằng trên giường, hai tay đặt trước đan điền. Chân khí vận hành. Lần này không phải theo thổ nạp căn nguyên mà là Trạch Huyết Hủ Tâm Quyết công pháp cũ chỉ đóng vai trò ổn định lại. Máu trong cơ thể hắn bắt đầu nóng lên. Không phải nóng bề mặt, mà là thứ nhiệt âm ỉ lan dọc theo từng mạch máu, như thể có vô số sợi tơ đang được kéo căng, rồi dần siết chặt. Cảnh báo, huyết khí vượt ngưỡng ổn định dòng chữ hiện lên rồi tự động mở đi. Thường Sinh không mở mắt. Hắn đã đoán trước, đây không phải kiểu đột phá nước chảy thành sông mà là cưỡng ép tích tụ. Nếu như thành công, hắn sẽ bước lên luyện khí trung kỳ, còn nếu như thất bại không chết, nhưng hậu quả không hề nhẹ. Hơi thở hắn chậm lại. Các mạch máu ở cổ tay hắn nổi lên rõ rệt, màu tím sẫm, như thể đang mang theo thứ gì đó nặng hơn máu bình thường. Trong khoảng khắc đó, bên ngoài hành lang Lâm Thanh Mục đang đứng trước cửa phòng ký túc của Thường Sinh, nhìn lên bảng cửa phòng một lúc mới xác nhận là mình đến đúng. Chuẩn bị gõ cửa nhưng mà nhớ lại bản thân mình có chỉnh chu hay chưa, nên là bắt đầu quay người, đi tới phòng vệ sinh. Trong phòng, Thường Sinh cảm thấy đan điền rung lên, không vỡ nhưng cũng không tràn ra, chỉ có cảm giác như mở rộng ra. Một lớp rào cản vô hình bị xé ra, chân khí tràn vào một không gian mới, mang theo huyết độc đã được hắn tôi luyện suốt nhiều ngày. Ngay khoảng khắc đó, không khí trong phòng khẽ chấn động, như thể có làn gió âm thổi ra rồi lập tức bị hút ngược lại, toàn bộ cảnh đó không có một ai nhìn thấy. Không có ánh sáng, không có tiếng động nào, chỉ có Thường Sinh mở mắt. Đồng từ hắn đỏ sẫm, rồi lập tức bình ổn. Hắn vừa định điều tức thì cục, cục. Hai tiếng gõ nhẹ cánh cửa, không phải là Văn Bình, nếu là Văn Bình thì hắn đã xông vào mở cửa luôn chứ không có gõ cửa. Hắn bắt đầu đứng dậy đi ra ngoài mở cánh cửa ra, trước mặt hắn là Lâm Thanh Mục mặc một bộ đồ bình thường nhưng vẫn toát ra vẻ điềm đạm. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Lâm Thanh Mục là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này trước. Người coi ổn, chưa kịp dứt lời, nàng nhìn trên cánh tay nổi lên từng mạch máu màu tím sẫm màu, và nhìn kỹ con mắt của hắn cũng đỏ lên chút ít nhưng đã rút lại đa phần. Người vừa làm gì? Giọng nàng chậm lại. Thường Sinh theo bản năng thu tay lại che ở phía sau lưng, lòng đỏ trong mắt gần như tan hết. Không có gì, chỉ là thử một chút. Lâm Thanh Mục nhíu mày. Thử? Thử ma mạch máu biến dạng, nhịp hô hấp hắn vẫn chưa ổn định. Người giống như vừa chạy hết tốc lực rồi đột ngột dừng lại. Thường Sinh không phủ nhận. Đại khái là vậy. Lâm Thanh Mục nhìn hắn một lúc, không phải kiểu dò xét, mà là xác nhận. Cơ thể ngươi chịu được không? Hiện tại thì được. Nàng thở ra một hơi nhẹ, nhưng lông mày vẫn chưa giãn ra. Lần sau, đừng có thử mấy thứ này nữa. Thường Sinh hơi ngạc nhiên. Vì sao? Vì nếu như vừa rồi ta không đứng ngoài cửa, ngươi ngất trong phòng này cũng không ai biết. Nhưng mà ngươi tới phòng ta để làm gì? Một câu hỏi từ miệng Thường Sinh thoát ra, làm Lâm Thanh Mục ngẩng người mới lắp bắp nói. Ta đến đây để thăm ngươi, hồi tối ta thấy ngươi có vẻ bị thương nên là ta có đem đồ ăn tới. Nàng nói rồi tay phải đang cầm hộp sắt đóng hộp đồ ăn đưa tới trước mặt hắn. Cảm ơn, ngươi muốn vào phòng uống chút nước không? Được. Hắn ép người sát tường, ra hiệu để nàng đi vào trong. Lâm Thanh Mục bước vào trong phòng quan sát một lượt căn phòng, bên phải là giường của tên Văn Bình kia, chăn ga gối nệm của hắn toàn là màu vàng, không biết hắn lấy từ đâu ra, đồ dùng thì bứt bỡ bãi trên giường. Nhìn lại bên trái, chắc hẳn là giường của Thường Sinh, đơn giản quá mức, gọn gàng không có gì để chê, có một thanh kiếm cuốn băng vải được gác bên cạnh đầu giường. Thường Sinh đóng cửa lại, vẫn thấy Lâm Thanh Mục đứng ngẩn người chắn trước người hắn, chuẩn bị nói gì đó thì cửa phòng mở toang mạnh ra. Chúng phía sau lưng Thường Sinh, làm hắn ngã về trước, Thanh Giao nghe tiếng động chỉ kịp quay đầu lại thì thấy cơ thể Thường Sinh đã ngã về phía mình. Ê, ta nói này, Văn Bình đứng ở cửa, tay còn cầm gói đồ ăn kia. Rồi hắn đông cứng lại. Ủa? ánh mắt hắn liếc qua Thường Sinh đang nằm trên sàn, Lâm Thanh Mục nằm dưới, rồi quay người lại. Ta hình như vào nhầm phòng à? Không ai trả lời, trong phòng không khí như bị đông cứng. Thường Sinh ngã chống tay trên sàn, một tay chống trên sàn, hơi thở vừa mới ổn định lại bị đánh bỡ. Trước mặt hắn, Lâm Thanh Mục ngã ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn có thể nghe được nhịp thở của nàng. Rất gấp. Văn Bình đứng ở cửa, mắt mở to, đầu óc trống rỗng mất đúng 3 giây. Rồi, à ta xin lỗi. Hắn lùi lại nửa bước. Ta không biết phòng này đang ngừng bận. Không ai động. Văn Bình nhìn kỹ hơn một chút. Than kiếm cuốn băng vải bên giường, hộp đồ ăn kim loại rơi trên mặt đất, sắc mặt Thường Sinh vẫn còn nhợt nhạt, hai Lâm Thanh Mục đỏ đến mức không thể giả vờ là bình thường. Khoan, ta có bỏ lỡ cái gì quan trọng không? Văn Bình chớp mắt. Ra ngoài. Thường Sinh trầm giọng nói, giọng không lớn nhưng rất dứt khoát. Văn Bình ồ một tiếng, lập tức xoay người đi ra, còn rất chu đáo kéo cửa lại rút. Tiên tĩnh trở lại, trong phòng lúc này chỉ có hai người. Thường Sinh hơi thở dồn dập, khí huyết trong người hắn mới ổn định, giờ lại hỗn loạn mồ hôi trên trán chảy dọc xuống gò má, đứng dậy. Lâm Thanh Mục đội vàng đứng dậy theo, chỉnh lại quần áo, quay lưng về phía Thường Sinh nhặt hộp đồ ăn lăn trên mặt đất. Ta không sao. Nàng nói rất nhanh. Người thì sao? Không sao. Thường Sinh đứng dậy, lưng tựa vào tường một chút để ổn định lại trọng tâm. Hắn liếc hộp đồ ăn trên tay Lâm Thanh Mục. Cảm ơn. Lâm Thanh Mục gật đầu, không quay lại, một lúc sau, nàng mới nói tiếp, giọng đã bình tĩnh hơn. Ta không biết ngươi lại đang ở trạng thái như vậy. Ta chỉ nghĩ ngươi bị thương sau nhiệm vụ. Cũng không sai. Thường Sinh đáp. Chỉ là chưa kịp xử lý xong. Lâm Thanh Mục im lặng, nàng không hỏi xử lý cái gì cũng chẳng hỏi vì sao. Chỉ nói một câu rất nhẹ. Lần sau nếu không ổn, ngươi có thể nói. Thường Sinh lúc này mới giữ người lại. Với ngươi. Ừ, nàng quay đầu lại, ánh mắt không né tránh. Ít nhất ta sẽ đứng ngoài cửa. Gõ cửa. Một câu nói rất bình thường, nhưng trong khoảnh khắc đó, Thường Sinh cảm thấy ngực mình trầm xuống một chút, như thể có thứ gì đó vừa được đặt vào, không nặng, nhưng rất rõ ràng. Hắn gật đầu. Ta sẽ nhớ. Ngoài hành lang, giọng Văn Bình bảo, cố tình nói lớn, ê, ta nói này. Hai người trong đó. Ta đi ăn trước nhà. Không cần giữ phần cho ta đâu. Ta rất biết điều. Lâm Thanh Mục khực lại. Thường Sinh, nàng ho khẽ một tiếng, hai lại đỏ lên. Ta về trước. Đồ ăn ngươi nhớ ăn nóng. Nói xong, nàng nhanh chóng đặt hộp đồ ăn trên bàn, đi qua Thường Sinh mở cửa bước ra ngoài, không quay đầu lại. Cửa đóng lại. Trong phòng, Thường Sinh đứng yên một lúc, hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình. Huyết khí đã hoàn toàn lắng xuống, nhưng dư âm của sự cưỡng ép vẫn còn, như một vết nước nhỏ vừa được che lại. Ngoài cửa, tiếng bước chân Lâm Thanh Mục dần xa. Thường Sinh ngồi xuống mép giường, mở đồ ăn ra. Hơi nóng bốc lên, rất bình thường. Nhưng không hiểu vì sao, lần này hắn ăn chậm hơn mọi khi. Chương 47, rời khỏi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua những tấm kính dày phủi bụi, hát lên nền xi măng lạnh lẽo của khu an toàn Dương Nam. Thường Sinh bước đi đều đặn, từng bước chân nhẹ như vững, mỗi nhịp đều mang theo cảm giác quyết đoán. Căn phòng tổng chỉ huy của Lý Hồng Quân rộng rãi, nhưng trang trí đơn giản, vài tấm bản đồ trải ra trung tâm. Người đàn ông tóc đã bạc nhưng ánh mắt sắc bén đang ngồi sau bàn, cầm bản đồ xem xét vài số liệu. Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, ông ta lấy lại tinh thần, giọng vang bên trong ra ngoài cửa bình thản nhưng cũng mang theo sự uy nghiêm. Vào đi. Thường Sinh đẩy cửa đi vào, xoay người đóng lại cửa sau lưng hắn đi tới trước bàn Lý Hồng Quân. Có việc. Ông ta chậm rãi nhìn số liệu trên tờ giấy. Thường Sinh đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, tôi tới đây để xin phép rời đi khỏi khu an toàn. Lý Hồng Quân dừng bút, không ngẩng đầu lên ngay, ông ta chỉ đặt cây bút xuống mép bàn, đầu ngón tay khẽ gõ một cái. Lý do. Hai chữ rơi xuống, không nặng giọng, nhưng cũng không cần hỏi lại. Thường Sinh không vòng vo. Gia đình tôi ở Nam An. Lý Hồng Quân lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt giàn mua nhưng sắc như lưỡi dao mỏng, nhìn thẳng vào hắn. Ta đã cho người kiểm tra. Trong danh sách người sống sót được ghi nhận, không có. Ta đã nói trong rõ trong thư, và ta đã nói rõ, Thường Sinh bắt ngay, giọng bình thản, không có tên không có nghĩa là đã chết. Trong phòng yên lặng vài giây, Lý Hồng Quân tựa lưng vào ghế, hai tay đan lại trước ngực. Ngươi biết ngoài khu an toàn là gì? Biết biết mà vẫn đi. Biết nên mới đi. Câu trả lời không do dự, cũng không mang theo cảm xúc. Lý Hồng Quân nhìn hắn thật lâu, như muốn tìm một khe hở nào đó, nhưng không có. Trước mặt ông ta là một người đã quyết định từ trước khi bước vào căn phòng này. Ánh mắt đó là người đã quyết định một chuyện gì đó hắn phải làm tới cùng. Ngươi là nhân lực trọng yếu. Ông ta nói chậm rãi. Không phải ai cũng có thể rời đi tùy ý. Tôi không rời đi tùy ý. Thường Sinh đáp. Tôi đi vì việc của tôi. Lý Hồng Quân khẽ nheo mắt lại. Ngươi hiểu điều đó đồng nghĩa với cái gì không? Hiểu. Có thể không quay lại. Tôi chưa từng nói sẽ quay lại. Không khí trong phòng trùng hẳn xuống. Một lúc sau, Lý Hồng Quân mới thở ra một hơi dài, giống như đã nghe một câu trả lời mà ông ta đã vốn đoán được từ lâu. Thời gian. Chút nữa. Lý Hồng Quân gật đầu một cái rất nhẹ. Ta sẽ không giữ ngươi nữa. Ông ta dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống. Nhưng từ lúc bước ra khỏi cổng khu an toàn, ngươi không còn thuộc biên chế tác chiến. Ta hiểu. Cũng sẽ không có đội tiếp ứng. Không cần. Lý Hồng Quân nhìn Thường Sinh lần cuối, ánh mắt phức tạp nhưng không ngăn cản. Nếu ngươi tìm được, người thân ngươi hãy sống sót. Thường Sinh ngẩng đầu. Còn nếu không, ông ta không nói tiếp. Thường Sinh gật đầu, lấy ra thẻ thông hành chỉ huy đặt lên bàn ông ta, xoay người rời đi, tay nắm đặt lên đặt cánh cửa. Cảm ơn vì lá thư. Cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn lại Lý Hồng Vân, ánh đèn chiếu xuống bản đồ khu vực Nam An, kéo dài hơn 100 cây số một con đường không có điểm bay đầu. Thường Sinh bước ra ngoài tòa nhà, nhìn những người xung quanh khu an toàn này, qua lại tiếng cười nói, nhộn nhịp, hắn khẽ nhìn lên bầu trời xanh ngắt, cuối cùng cũng tới lúc rời đi. Trước khi rời đi hắn cần chào tạm biệt những người hắn quen, bước chân chậm rãi di chuyển đi về hướng khu túc xá. Đứng trước cửa phòng, nghe vang vọng giọng Văn Bình và hai người nữa là Minh Thông và Thanh Tiễn. Hắn xoay tay nắm cửa bước vào. Văn Bình đang ngồi dựa lưng vào bàn, tay xoay lon nước ngọt, thấy Thường Sinh bước vào thì bật cười theo phản xạ. Sáng sớm ngươi đi đâu vậy? Minh Thông đang lau vũ khí, Thanh Tiễn thì ngồi trên mặt sàn kiểm tra băng đạn, cả hai đều đồng loạt nhìn sang. Thường Sinh đóng cửa lại, không nói ngay, hắn đứng yên vài giây, rồi nói thẳng, ta sẽ rời khu an toàn. Không khí trong phòng cực lại. Văn Bình cười một tiếng, lắc đầu, đùa kiểu này không vui đâu. Thường Sinh bình thản nhìn hắn trả lời, ta không đùa. Nụ cười trên mặt Văn Bình tắt hẳn. Trong phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim loại va nhẹ trong tay Minh Thông. Minh Thông là người lên tiếng trước, bao giờ đi? Chút nữa. Minh Thông đứng dậy, đi ra ngoài đi vào phòng hắn, một lúc sau trên tay hắn cầm thanh đao cũ. Đi theo ta. Thường Sinh không nói gì, đi theo sau hắn cả hai người còn lại cũng không ai hỏi thêm đi theo. Cứ thế bốn người rời khỏi khu ký túc. Sân tập phía sau khu ký túc xá lúc này trống rỗng, không còn bóng người, gió thổi qua nên đất cát, nơi này là lần đầu tiên họ đối đầu với nhau, cũng có thể là lần cuối cùng. Minh Thông đứng đối diện Thường Sinh, không ai nói gì, cả hai người còn lại cũng ở một bên ngoài lặng lặng xem. Minh Thông bắt đầu rút đao, Thường Sinh thấy vậy cũng tháo băng trắng của kiếm ra. Cả hai đứng đối đầu nhau, lúc trước họ đấu với nhau là bằng kiếm gỗ, lần này thật sự là đồ thật. Ta lên trước. Minh Thông vừa dứt lời nói, liền chủ động tiến lên. Hình ảnh đó giống hệt lần họ gặp nhau đầu tiên, hắn cũng chủ động tấn công đối phương, làm Thường Sinh né một cú chém từ dưới lên. Hụt. Tiếng đao xé gió cắt qua những đường mà nó đi tới, nối tiếp, đòn đó hắn bước lên một bước thuận đà dồn lực chém từ trên cao dọc xuống làm Thường Sinh lấy kiếm đỡ ngang, keng. Lưỡi đao và thân kiếm ép sát vào nhau, tia lửa nhỏ bắn ra trong mấy mắt. Minh Thông không cố ép tiếp, hắn đạp mạnh mũi chân, lùi nửa bước, cổ tay xoay nhẹ, lưỡi đao chừa sang một bên rồi chém xéo lên. Thường Sinh nghiêng người tránh, mũi kiếm quét ngang, chặn đúng sống đao. Keng. Lần này lực va chạm mạnh hơn. Cả hai đồng thời lùi ra. Không ai nói gì. Minh Thông hít sâu một hơi, ánh mắt sắc lại. Hắn bước lên lần nữa, nhịp chân dứt khoát, không hề do dự. Đao pháp của hắn không hoa mỹ, từng chiêu đều thẳng, nhanh. Thường Sinh đáp lại bằng kiếm. Không né nhiều nữa, kiếm của hắn vung ra gọn, chính xác, mỗi lần đỡ đều đúng điểm lực rơi, không thừa không thiếu. Keng, keng. Âm thanh kim loại vang lên liên tục trong sân tập trống rỗng. Văn Bình khoanh tay đứng ngoài, nụ cười quen thuộc đã biến mất từ lúc nào. Thanh Tiễn meo mắt theo dõi từng bước chân, từng nhịp thở của hai người. Minh Thông đột ngột tăng tốc. Một chém, hai chém, ba chém liên hoàn, dồn Thường Sinh lùi lại hai bước. Đòn cuối cùng hắn dồn toàn lực, chém thẳng từ trên xuống, không giữ lại. Thường Sinh không lùi nữa, hắn bước lên một bước, kiếm dựng thẳng. Keng. Âm thanh va chạm nặng nề vang lên, dư lực ép cả hai cùng cực lại. Mũi kiếm và lưỡi đao kẹt chặt, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một cánh tay. Minh Thông nhanh chóng lùi ra, một khoảng cách hít một hơi sâu, hạ thấp trọng tâm cơ thể. Toàn bộ khí lực đều dồn vào cánh tay cầm đao, từng thớ cơ trên tay Minh Thông đang căng lên, mạch máu nổi rõ. Khí thế quan người hắn dần cao lên. Thường Sinh cảm nhận được và hiểu được đối phương định làm gì, cũng chậm rãi nâng thanh kiếm lên, thân kiếm dựng thẳng, mũi kiếm hơi chết về phía trước, xung quanh gió như thể bị thanh kiếm đó thu hút vào. Một, hai giây thứ ba cả hai cùng đồng thời động, Minh Thông khẽ gầm lên cánh tay vung ra. Đao thế hợp nhất toàn bộ lực đạo, một nhát chém thẳng, mang theo sức nặng như xé nát những vật cản trước mặt. Quỷ ảnh chạm thanh kiếm Thường Sinh trong tay cũng đồng thời động, xung quanh kiếm như thể cơn gió cuồng phong tụ trên nó vậy, gầm thét mà đâm thẳng về phía trước. Kiếm phong khói bay mù mịt làm hai người bên ngoài không thấy gì, sau khi luồng khí chấn động tăng dần, gió lặng xuống. Bụi đất rơi trở lại mặt sân. Minh Thông đứng bất động một lúc lâu, cánh tay cầm đao của hắn run nhẹ, mạch máu vẫn còn nổi lên, nhưng lực đã rút đi. Lưỡi đao trong tay hắn vang lên một tiếng tách rất khẽ. Một đường nước mảnh chạy dọc xuống đao. Minh Thông cúi mắt nhìn, không bất ngờ, cũng không tiếc nuối. Ở đầu kia, Thường Sinh đứng thẳng người, kiếm trong tay đã hạ thấp. Kiếm phong tan đi, gió quanh thân hắn cũng dần lắng xuống. Minh Thông nhìn thẳng vào mắt Thường Sinh. Ngươi đi thật. Thường Sinh đáp khẽ, ừ. Minh Thông bật cười một tiếng ngắn, không vui, không buồn. Vậy là đủ. Thường Sinh cũng hạ kiếm, cuốn lại băng trắng, động tác chậm rãi. Không khí trong sân tập lắng xuống. Minh Thông quay lưng, giơ tay quát nhẹ, đi đi. Văn Bình nhìn theo bóng Thường Sinh, cuối cùng mới nói một câu, giọng thấp, đừng chết. Thường Sinh dừng lại một nhịp, không quay đầu. Ta còn việc chưa làm xong. Hắn bước đi, cứ thế rời khỏi sân tập. Thường Sinh đi qua khu ký túc, đi qua những nơi hắn đã từng luyện tập và sinh sống tại đây thời gian, nói ngắn cũng ngắn mà dài cũng chẳng dài. Thường Sinh cứ thế đi tới khu để xe của khu trú an toàn Dương Nam, lấy ra chiếc chìa khóa chiếc xe Jeep mà hắn đã đi cùng tới Dương Nam. Cứ thế hắn đi tìm xe của hắn, mặc dù xe trước đó hắn đã giao cho Lý Hồng Quân kêu người lấy xe hắn vào trong này. Nhưng mà đã trôi qua khá lâu, chiếc xe trước mặt hắn giờ đã phủ đầy bụi bẩn, hắn khẽ thở dài, đi qua bên cạnh lấy vòi nước cứ thế mà rửa, một hồi lâu cuối cùng cũng xong. Thường Sinh bước vào trong khởi động máy, chuẩn bị lái đi nhưng có một bóng người trước mặt hắn, mang theo ba lô mặc đồ bình thường, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, không phải Lâm Thanh Mục chứ còn ai. Thường Sinh đạp phanh, động cơ cực lại, tiếng máy nổ trầm dần rồi tắt hẳn, hắn nhìn người đứng trước mặt đầu xe một lúc, rồi mới mở cửa bước xuống. Người không nên ra đây. Lâm Thanh Mục đứng yên, hai tay siết chặt ba lô, ánh mắt không né tránh. Nếu không ra, ta sẽ không kịp. Thường Sinh im lặng, gió thổi qua bãi xe, cuốn theo mùi kim loại và bụi đất. Ánh nắng chiếu xuống làm chiếc Jeep vừa rửa xong phản chiếu. Bao giờ đi? Nàng hỏi bây giờ. Lâm Thanh Mục gật đầu, như đã đoán trước câu trả lời đó. Nàng vòng sang bên hông xe, mở cốp sau, đặt ba lô vào trong. Ta không nói là đi cùng ngươi. Thường Sinh nhìn động tác của nàng, giọng trầm xuống, ra ngoài không giống trong khu an toàn. Ta biết, cũng không giống những gì ngươi tưởng. Ta cũng biết. Nàng quay lại nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người ta khó chịu. Nhưng nếu ngươi đi, ta không ở lại. Thường Sinh nhìn nàng rất lâu, trong khoảng khắc đó hắn như thấy lại những con đường hoang phế, những rêm không lửa, hắn không dám chắc phía trước nguy hiểm tới đâu. Ta không thể bảo vệ được ai. Lâm Thanh Mộc mí môi, rồi chậm rãi nói, ta không cần ngươi bảo vệ. Ngươi có xin phép ra ngoài chưa? Lâm Thanh Mộc nhìn hắn, lắc đầu. Thường Sinh khẽ nhíu mày. Vậy ngươi nghĩ mình sẽ ra bằng cách nào? Lâm Thanh Mộc không trả lời ngay. Nàng đưa tay lên, rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ kim loại mỏng, đặt lên nắp cạp vào xe. Trên đó là dấu niêm phong đã bị bẻ gãy. Ta không xin phép, nàng nói thẳng, ta chỉ thông báo. Thường Sinh liếc mắt nhìn tấm thẻ, rồi lại nhìn nàng. Ánh mắt hắn không có trách móc, chỉ là trầm xuống thêm vài phần. Lý Hồng Quân sẽ không thích chuyện này. Ông ta vốn dĩ đã không thích. Lâm Thanh Mộc nhún vai rất nhẹ. Nhưng ông ta cũng không ngăn ta. Thường Sinh trầm mặc. Hắn biết, với thân phận của Lâm Thanh Mộc, nếu thật sự bị giữ lại, nàng không có cách nào tự ý rời khu an toàn. Việc nàng đứng ở đây chỉ có một khả năng, có người đã mở mắt nhắm mắt. Ngươi hiểu mình đang chọn cái gì không? Hắn hỏi. Hiểu. Có thể sẽ không quay lại. Ta cũng hiểu. Lâm Thanh Mộc nhìn thẳng vào hắn, giọng không cao, không run. Thường Sinh nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Mộc vài giây, mới thở dài một hơi, hắn đưa tay mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Hắn không nói đồng ý, cũng chẳng nói từ chối. Gió thổi qua bãi xe, khối bụi lăn dọc mặt đất. Một giây, rồi cánh cửa phụ mở ra, Lâm Thanh Mộc ngồi xuống, tự kéo dây an toàn, ánh mắt hướng về phía trước. Thường Sinh khởi động máy, động cơ gầm lên, âm thanh vang dội trong không gian yên tĩnh, chiếc Jeep chậm rãi lăn bánh, hướng về cổng ngoài khu an toàn Dương Nam. Đi tới trước cổng, người canh gác không hỏi, chỉ nhìn Thường Sinh một chút rồi gật đầu, có vẻ như Lý Hồng Quân đã nói cho phép hắn đi, nhưng mà người canh gác kia thấy bên cạnh còn có người lập tức hỏi. Người còn lại là ai? Lâm Thanh Mộc giơ tay ra một tấm thẻ kim loại mỏng nằm trong tay nàng, trên mặt thẻ khắc ký hiệu nội bộ của tổng bộ, cạnh dưới còn vết gai rất nhỏ nơi niêm phong từng tồn tại. Người canh gác liếc mắt nhìn qua, đồng tử khẽ co lại. Hắn không nhận thẻ ngay, chỉ nhìn Lâm Thanh Mộc thêm một lần nữa, ánh mắt dò xét rất nhanh rồi thu lại. Thẻ này đã bị hủy hiệu lực. Lâm Thanh Mộc bình thản, nhưng lệnh thì chưa. Người canh gác im lặng 2 giây, gió thổi qua cổng kim loại cao lớn, lá cờ cảnh giới trên đỉnh cột khẽ rung. Xa xa là con đường bê tông kéo dài ra khỏi khu an toàn, loang lổ những vết nứt cũ. Hắn đưa tay nhận thẻ, nhìn kỹ dấu hiệu khắc chìm ở mặt sau, rồi trả lại. Ánh mắt người canh gác chuyển sang Thường Sinh, không cần nói gì thêm, Thường Sinh gật đầu rất nhẹ. Thanh chắn cổng từ từ mở ra, kim loại ma sát phát ra tiếng rít trầm nặng. Chiếc Jeep lăn bánh, đi qua ranh giới cuối cùng của khu an toàn Dương Nam. Ngay khi xe vượt qua cổng, cánh cửa sắt chậm rãi khép lại phía sau, chặn lại mọi âm thanh quen thuộc. Không còn tiếng người, không còn ánh đèn phòng vệ, chỉ còn lại tiếng gió và con đường trống trải phía trước. Chương 48, hướng về Nam An. Chương 48, hướng về Nam An. Bảng chỉ dẫn méo mó dựng bên đường, chưa đã phai quá một nữa. Nam An 102 km. Thường Sinh nhìn thoáng qua, lúc này hắn đã đi một đoạn ra khỏi thành phố Dương Nam, ánh mắt hắn lướt qua bảng chỉ dẫn, rồi thu mắt về phía trước, tay giữ vô lăng ổn định. Lâm Thanh Mộc ngồi im bên cạnh, hai tay đặt lên đùi, ánh mắt không dao động. Gió ngoài xe dần mạnh hơn, mang theo bụi đất và mùi kim loại hoen rỉ nhạt. Hai bên đường, những dãy nhà thấp dần thưa thớt, cửa sổ vỡ nát như những hốc mắt trống rỗng nhìn theo chiếc xe rời đi. Thường Sinh không tăng tốc, cũng chẳng giảm tốc. Nhịp lái của hắn ổn định, giống hệt lúc hắn cầm kiếm. Chiếc Jeep cán qua một đoạn mặt đường nước gãy, thân xe khẽ xốc lên. Ở xa xa, một biển quảng cáo nghiêng ngả đổ nửa thân, trên đó chỉ còn sót lại mấy chữ rời rạc. Lâm Thanh Mộc nhìn ra ngoài cửa kính. Ngươi đã từng đi con đường này chưa? Chưa, vậy sao lại chọn nó? Thường Sinh im lặng vài giây, rồi nói, vì không có đường nào an toàn cả. Câu nói rất nhẹ, nhưng khiến không khí trong xe trầm xuống. Xe tiếp tục lao về phía trước. Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính. Đột nhiên, kim đồng hồ báo nhiên liệu rung nhẹ. Thường Sinh liếc mắt nhìn, khẽ nhíu mày lại. Chúng ta phải tìm chỗ dừng trước khi trời trở tối. Lâm Thanh Mộc quay sang nhìn hắn, ở ngoài này. Ừ, nàng gật đầu, không do dự. Con đường phía trước uốn cong, dẫn vào một khu vực từng là trạm nghỉ cũ. Biển hiệu rơi mất nửa chữ, cột đèn nghiêng lệch, xung quanh yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng động cơ vọng lại. Thường Sinh giảm tốc, chiếc xe lăn bánh chậm dần. Ngay khi xe vừa tiến vào phạm vi trạm nghỉ, một âm thanh rất nhỏ vang lên không rõ ràng, nhưng đủ để khiến hắn siết chặt vô lăng. Cạch. Không phải tiếng kim loại, giống như thứ gì đó vừa chạm vào mặt đường phía sau. Thường Sinh tắt máy, sự im lặng lập xuống. Lâm Thanh Mộc khẽ hỏi, rất nhỏ, ngươi nghe thấy không? Ừ, Thường Sinh mở cửa xe, tay đặt sẵn lên chuôi kiếm bên hông. Gió thổi qua trạm nghỉ hoang phế, cuốn theo bụi và giấy vụn. Ở phía xa, giữa bóng tối của dãy nhà vệ sinh bỏ hoang, có một cái bóng vừa lùi lại, rất nhanh. Thường Sinh khẽ hạ giọng, ở trong xe. Lâm Thanh Mộc không cãi, nhưng tay nàng đã khẽ nắm chặt ba lô. Thường Sinh khép cửa xe lại rất nhẹ, không tạo tiếng động dư thừa nào. Bàn chân hắn chạm đất, cảm giác quen thuộc của nền bê tông nứt vỡ truyền xuống lên. Hắn đứng yên một giây, không tiến lên ngay, gió thổi qua dãy cột đèn gãy, phát ra âm thanh rít khẽ khẽ. Bóng tối phía khu nhà vệ sinh vẫn im lìm, nhưng Thường Sinh biết thứ vừa lùi vào đó vẫn chưa rời đi. Nó đang quan sát. Thường Sinh tháo băng vải ra một nữa, không phải để tấn công, mà để sẵn sàng. Ra đi, hắn nói, giọng không lớn nhưng đủ rõ trong không gian tĩnh lặng, không có tiếng trả lời lại, chỉ có một tiếng bước chân rất nhẹ, gần như kéo lê, vang lên từ phía bên trái. Thường Sinh xoay người, một bóng người gầy gò bước ra từ sau bức tường sập nữa. Quần áo rách nát, lưng cong xuống, cậu nghiêng sang một bên ở một góc không tự nhiên. Hai mắt đục ngầu phản chiếu ánh sáng yếu ớt, trong cổ họng phát ra tiếng khàn khàn quen thuộc. Sắc sống, nhưng chưa kịp để hắn thả lỏng, thêm một bóng nữa lảo đảo xuất hiện phía sau, rồi bóng thứ ba. Không phải bầy lớn. Thường Sinh không chần chừ tháo băng vải quần kiếm ra, hắn bước lên một bước, rút kiếm hoàn toàn, không khí quanh người hắn thay đổi. Con sắc sống đầu tiên lao tới, động tác không nhanh, nhưng liều mạng. Thường Sinh nghiêng người tránh, mũi kiếm đâm xuyên cổ nó, dựng ra, đầu nó bay lên không trung một vòng rồi rơi xuống đất, không dừng lại, hắn xoay cổ tay đổi hướng, một đường chém gọn từ dưới lên, xuyên qua hàm dưới của con thứ hai. Lực vừa đủ chẻ nó ra làm đôi. Con thứ ba vừa kịp vươn tay, kiếm dựng thẳng, hắn bước lên nửa bước, đâm thẳng xuyên qua hốc mắt. Ba con. Chưa tới 5 giây, không khí lại yên tĩnh trở lại. Thường Sinh đứng thẳng người, ánh mắt không hề dao động. Hắn liếc nhanh về các góc khuất của trạm nghỉ, xác nhận không còn động tĩnh nào mới thu kiếm về. Lúc này cửa xe mới mở ra. Lâm Thanh một bước xuống, ánh mắt quét qua ba cái xác nằm trên đất, không hề hoảng loạn, chỉ khẽ nhíu mày. Chúng theo mùi, có thể hoặc có người lùa. Nàng nhìn hắn, người. Ừ, gần khu an toàn, loại xác này không tự nhiên xuất hiện lẻ tẻ. Lâm Thanh một im lặng. Thường Sinh đi tới mở nắp cạp vào xe, kiểm tra nhanh một lượt. Xăng còn không nhiều, nhưng đủ chạy thêm một đoạn. Hắn liếc bầu trời, mặt trời đã bắt đầu nghiêng thấp. Chúng ta không ở đây lâu. Đi tiếp, nàng hỏi. Ừ, trước khi trời tối hẳn. Lâm Thanh một gật đầu, quay lại xe. Lần này nàng không ngồi im như trước nữa. Ba lô đặt gọn bên chân, tay đặt lên khóa kéo, ánh mắt cảnh giác hơn. Chiếc Jeep lại nổ máy, rời khỏi trạm nghỉ hoang phế, bỏ lại phía sau ba cái xác nằm bất động. Con đường phía trước dài và trống trải. Biển chỉ dẫn kế tiếp hiện ra trong tầm nhìn, nghiêng ngả nhưng vẫn đọc được. Nam An 87 km, chiếc xe Jeep lao đi trong ánh chiều tàn, bánh xe nghiền qua ổ gà khá nhiều, để lại phía sau trạm nghỉ chìm dần bóng tối. Mặt trời lặn rất nhanh. Chỉ chưa đầy một tiếng, bầu trời đã chuyển sang màu xám sẫm, những đám mây thấp đè nặng xuống dưới chân trời. Ánh sáng cuối cùng cũng tan đi, thay bằng màn đêm. Thường Sinh giảm tốc, đèn pha bật lên, hai luồng sáng trắng xe màn đêm phía trước, nhưng tầm nhìn vẫn hạn chế bởi sương mỏng buốt lên từ mặt đất. Ban đêm không an toàn. Hắn hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Lâm Thanh Mục không hỏi vì sao xe chậm lại. Nàng chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, tay đã đặt sẵn lên con dao găm giấu bên hông. Tiếng côn trùng vang lên rải rác, không dày nhưng đủ khiến người ta khó chịu. Xa hơn nữa, trong bóng tối, thỉnh thoảng vọng lại những âm thanh không rõ nguồn gốc, có thể đó là gió những cũng có thể không. Chiếc xe Jeep chạy thêm 10 cây số nữa thì xe chậm dần rồi dừng hẳn bên lề đường. Xung quanh chỉ là đất trống và cỏ dại cao ngang đầu gối, phía xa là những bóng cây méo mó bị thổi nghiêng, con đường nhựa vẫn kéo dài phía trước. Thường Sinh tắt máy, nhưng không xuống xe ngay. Hắn ngồi yên vài giây, lắng nghe. Gió thổi qua đồng hoang phát ra tiếng xào xạc. Dừng ở đây thôi, hắn nói. Lâm Thanh Mục nhìn ra ngoài, không hỏi vì sao. Thường Sinh mở cửa xe, thanh kiếm vẫn đeo ngang hồng, đi một vòng quanh, kiểm tra mặt đất, dấu vết bánh xe cũ, rồi nhìn về phía đường họ vừa đi qua. Mọi thứ đều im lặng. Hắn quay lại xe nói với Lâm Thanh Mục. Chỉ nghỉ ngắn, không nóng lửa. Luân phiên canh. Lâm Thanh Mục gật đầu, kéo ba lô sát người. Bầu trời đêm hoàn toàn phủ xuống, bóng tối trải ra trên đồng hoang, không che chở, không rào chắn. Gió thổi qua đồng hoang, cỏ dại lay động. Thường Sinh dựa lưng vào bánh xe, kiếm đặt ngang đùi, ánh mắt không rời phía trước. Lâm Thanh Mục ngồi cách hắn một chút, im lặng kéo dài. Nàng lên tiếng trước, ngươi quen kiểu này? Không phải là câu hỏi. Không, Thường Sinh đáp lại, một khoảng im lặng. Nhưng ngươi chấp nhận? Ừ, Lâm Thanh Mục nhìn hắn, ta thì không. Thường Sinh không quay đầu, vậy sao vẫn đi? Nàng không trả lời, không nói gì thêm. Gió mạnh hơn. Sáng hôm sau. Ánh sáng xám nhạt tràn lên đồng hoang, sương mỏng phủ mặt đất. Không có dấu vết gì quanh xe ngoài những vệt bánh cũ. Thường Sinh mở mắt trước. Hắn đứng dậy, kiểm tra xung quanh, rồi nhìn về phía Lâm Thanh Mục. Cô nàng vẫn ngủ gật, hắn không nói gì, hắn biết Lâm Thanh Mục có ý với mình, và chính bản thân hắn cũng không phải hoàn toàn vô cảm. Nhưng hắn không cho phép mình chạm tới điều đó, không phải là lúc này, không phải là trên con đường dẫn về Nam An này. Thường Sinh thu ánh mắt lại, quay người đi vài bước, mở ba lô kiểm tra vật tư. Nước còn lại không nhiều, đồ ăn thì đủ một ngày nếu tiết kiệm. Hắn ghi nhớ trong đầu, không biểu hiện ra ngoài. Một lúc sau, Lâm Thanh Mục tỉnh dậy. Nàng chớp mắt vài lần, nhìn quanh, rồi nhìn về phía hắn. Trời sáng rồi hả? Ừ, không có câu hỏi thừa. Nàng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, động tác hơi chậm vì ngủ không ngon. Ánh mắt nàng lướt qua nét mặt Thường Sinh, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn đưa cho nàng một chai nước, uống một ngụm. Không nhiều. Lâm Thanh Mục nhận lấy, gật đầu, cảm ơn. Hai người lên xe. Động cơ khởi động, tiếng máy vang lên giữa đồng hoang trống trải. Sương tan dần khi xe lăn bánh, ánh nắng yếu ớt bắt đầu chiếu xuống mặt đường nước nẻ. Không ai nhắc lại chuyện đêm qua. Một đoạn đường nữa trôi qua, biển chỉ dẫn hiện ra phía trước, nghiêng lệch, sơn gần như bong hết. Nam An 74 km, chiếc xe Jeep lao qua. Chương 49, tâm cảnh chương 49, tâm cảnh ánh nắng chiếu lên cửa kính trong xe, phản xạ thành những vệt sáng nhạt lướt qua tạm tờ lộ. Thường Sinh và Lâm Thanh một ngồi im lặng, mỗi người cầm một hộp đồ ăn đóng sẵn đã nguội lạnh. Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng nhai khẽ và tiếng động cơ đều vang lên trong khoang xe. Đã hơn một tiếng từ lúc bắt đầu dậy. Con đường phía trước vẫn trống trải, hai bên là đồng hoang xen lẫn những khung nhà đổ nát lác đác. Xe Jeep giữ tốc độ vừa phải, không nhanh để tránh gây chú ý, cũng không chậm đến mức lãng phí thời gian. Bản đồ trên xe nhấp nhẹ. Nam An 23 km, Thường Sinh liếc qua một mắt rồi thu lại ánh nhìn, hai tay vẫn vững trên vô lăng. Lâm Thanh một nuốt miếng cuối cùng, gập hộp lại, bỏ vào túi rác nhỏ bên chân. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói vang lên rất khẽ, như chỉ để xác nhận, không còn khu an toàn nào ở phía trước. Ừ, Thương Sinh đáp. Nam An không nằm trong hệ thống. Im lặng lại kéo dài. Gió thổi qua những cột điện gãy đổ bên đường, phát ra tiếng rít khàn khàn. Xa xa, một chiếc xe tải cháy đen nằm nghiêng bên lề, khung sắt và mèo, như một dấu hiệu cảnh báo kẻ đến sau. Thường Sinh khẽ giảm ga. Còn 20 cây hắn nói. Từ giờ trở đi, có thể sẽ không yên. Lâm Thanh Mục không quay đầu nhìn hắn, chỉ khẽ gật. Ừm. Chiếc Jeep tiếp tục lăn bánh, tiến sâu hơn vào vùng đất không còn được đánh dấu là an toàn. Con đường dẫn vào Nam An dần hiện rõ hình ảnh của một thành phố rất đông đúc. Những dãy nhà san sát nhau hơn hẳn Dương Nam, bảng quảng cáo lớn nhỏ treo chồng chéo, nhiều nhà đã sập nghiêng, dây điện lòng thòng như mạng nhện. Đường nhựa rộng nhưng đầy vết nước, xe cộ bỏ lại nhiều không đếm kể, phần lớn đã cháy rủi hoặc bị va chạm làm biến dạng, tạo thành những hành lang hẹp bắt buộc phải lén qua. Chiếc Jeep chạy chậm lại, ban đầu chỉ là một hai bóng dáng lảo đảo xuất hiện ở bên đường, rồi ba rồi năm. Những thân hình siêu mẹo, quần áo rách nát, da xám ngoét, ánh mắt vô hồn quay về phía có âm thanh động cơ. Chúng chưa tụ lại thành đàn, nhưng mật độ rõ ràng cao hơn rất nhiều so với vùng ngoài. Thường Sinh giữ tay lái cực kỳ cẩn thận, liên tục điều chỉnh để tránh những cái xác đứng giữa đường. Có con còn đập tay lên thân xe khi lướt qua, móng tay cào vào lớp sơn xe tạo nên tiếng làm người khác khó chịu, khiến Lâm Thanh Mục khẽ siết chặt dây an toàn. Đông hơn rồi, nàng khẽ nói. Ừ, Thường Sinh đáp, mắt không rời phía trước. Đông có thể gấp đôi Dương Nam. Xe vừa vòng qua một giao lộ, phía trước đã có hơn chục con giòm bị lảng vảng quanh một chiếc xe buýt lật ngang, nếu cô chen qua, rất dễ kẹt bánh hoặc va vào khung cửa sắt. Thường Sinh đạp phanh. Chiếc Jeep dừng lại hẳn, động cơ vẫn nổ đều. Hắn nhìn nhanh mọi hướng, rồi tắt máy, không khí lập tức yên lặng hơn nhiều. Không đi tiếp bằng xe nữa, hắn nói. Lâm Thanh Mục hiểu ý hắn, không hỏi thêm. Nàng mở ba lô, kiểm tra nhanh đồ dùng, kéo khóa lại gọn gàng. Hắn lấy chìa khóa xe, mở cốp sau, lấy đi những đồ cần thiết. Động tác gọn gàng, sau đó hắn đóng cửa xe, liếc nhìn chiếc Jeep lần cuối. Để lại đây. Ừ, chỗ này còn thoáng. Quay lại vẫn còn dùng được. Hai người men theo mép đường, lần vào giữa những chiếc xe bỏ hoang, một bầy giòm bị lớn trước mặt ở xe buýt bị lật ngang, hắn lấy bài từ kiếm ra, đi từ từ tới hướng chúng. Sau một phút tất cả đã chết sạch, đa phần đều là giòm bị cấp thấp, mặc dù điểm tích lũy sẽ lên ít nhưng vậy còn đỡ hơn là không có. Hai bóng người cứ thế đi dọc đường, Thường Sinh cứ đi trước mặt, thấy con nào là giết con đó, cứ thế nhanh chóng tiến vào cổng mời chào thành phố Nam An. Tấm bảng kim loại treo nghiêng, chữ sơn bong chóc, một góc đã sập xuống đất. Phía sau cổng là những dãy tòa nhà cao tầng xếp chồng lên nhau, im lìm như những khối bê tông chết. Gió lùa qua các con hẻm hẹp, mang theo nhàn nhạt của máu khô. Mật độ zombie rõ ràng tăng lên, không còn lẻ tẻ từng con nữa, mà là từng cụm nhỏ rải rác giữa các ngã tư, trước cửa hàng tiện lợi, dưới bóng cầu vượt. Có con đứng bất động như tượng đá, có con lảo đảo đi vòng quanh một khu vực nhỏ, bản năng bị kìm lại vì không nghe thấy âm thanh lớn. Thường Sinh ra hiệu dừng lại. Hắn đứng sau một chiếc xe con lật nghiêng, quan sát nhanh bốn phía. Ánh mắt lạnh và tỉnh táo, không mang theo chút vội vàng nào. Đi sát mép phải, đừng vào đường chính. Lâm Thanh Mục gật đầu, bước sát sau lưng hắn nửa bước. Khoảng cách vừa đủ để hắn che phía trước, cũng đủ để nàng không cản đường khi cần xoay người hoặc rút lui. Một con zombie từ trong tiệm tạp hóa đổ nát lảo đảo đi ra. Chưa kịp phát ra âm thanh, Thường Sinh đã tiến lên một bước, kiếm đâm gọn vào đầu. Thân thể đổ xuống không tiếng động, máu thấm vào nền xi măng nứt nẻ. Không dừng lại. Con thứ hai, thứ ba đều là zombie cấp thấp. Động tác của hắn dứt khoát, tiết kiệm sức lực đến mức tối đa. Lâm Thanh Mục nhìn bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói không phải sợ, mà là khoảng cách. Hắn giống như đã quen với việc này từ rất lâu rồi. Đi sâu thêm vài con phố, một tòa nhà hành chính 3 tầng hiện ra trước mắt. Cửa kính vỡ nát nhưng cấu trúc vẫn còn nguyên, xung quanh ít zombie hơn hẳn. Trên tường treo tấm biển reset, trung tâm dịch vụ cộng đồng Nam An. Thường Sinh dừng bước. Chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Lâm Thanh Mục nhìn quanh, rồi nhìn hắn, gật đầu. Hai người nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra tầng 1, dọn sạch 3 con zombie còn sót lại bên trong. Cửa chính được chặn tạm bằng bàn ghế. Thường Sinh đi trước, từng bước nhẹ, yếm vẫn đeo ngang hông, mũi giày đặt xuống sàn gần như không phát ra tiếng động. Hắn rà soát từng góc quất, từng cầu thang và ánh mắt dừng lại lâu hơn ở những nơi có mùi máu. Tầng 2 trống rỗng, chỉ có vài bàn làm việc bị lật, giấy tờ rơi vãi, cửa sổ vỡ, gió lùa qua khe kính vỡ tạo thành tiếng rít nhẹ đều đều. Thường Sinh đứng ở cầu thang, lắng nghe vài giây, rồi mới khẽ gật đầu. Tạm thời an toàn. Lâm Thanh Mục thở ra một hơi nhẹ, không phải vì mệt, mà giống như đến lúc đó mới cho phép chính mình thả lỏng một chút. Nàng đặt ba lô xuống cạnh tường, lấy ra một chai nước uống ngụm nhỏ. Ở đây có cao không? Không, nhưng tầm nhìn rất tốt. Thường Sinh kéo một cái bàn gỗ nặng sát cửa kính vỡ, che bớt khoảng trống. Động tác không đổi, cũng không dư thừa. Lâm Thanh Mục nhìn hắn một lúc, rồi quay đi, bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Nàng lấy băng gạc, thuốc sát trùng đặt lên bàn, dù không có vết thương nào cần xử lý ngay, chỉ là một thói quen. Thường Sinh để ý thấy, nhưng không nói. Khi mọi thứ đã tạm ổn, hắn ngồi xuống gần cửa sổ, dựa lưng vào tường, một chân co lên, tay đặt lên chuôi kiếm. Ánh sáng chiều xuyên qua lớp bụi mỏng, rọi lên gương mặt hắn, làm nổi rõ quầng thâm mắt và làn da tái hơn thường ngày. Lâm Thanh Mục nhìn thấy điều đó, nàng do dự một chút, rồi vẫn lên tiếng, "Ngươi lúc này, nhịp thở hơi gấp." Thường Sinh ngước mắt nhìn nàng, chỉ liếc qua, rồi nhanh chóng rời đi. "Không sao." Không phải né tránh, cũng chẳng phải trấn an, chỉ là một câu trả lời ngắn gọn. Lâm Thanh Mục không hỏi tiếp. Nàng hiểu, nếu hắn nói không sao thì nghĩa là hiện tại chưa đến mức cần bàn tới. Nhưng nàng vẫn lấy thêm một chai nước, đặt xuống cạnh hắn. Để đó, khi cần. Hắn nhìn chai nước một giây, rồi gật đầu. Ừ, ngoài kia, thành phố Nam An im lìm đến mức bất thường. Không có tiếng còi báo động, không có tiếng người gọi nhau, chỉ có tiếng gió luồn qua những con hẻm, mang theo tiếng rít nhẹ. Xa xa, một tiếng động trầm thấp vang lên, như vật nặng bị kéo lê trên mặt đường. Cả hai cùng ngẩng đầu, Thường Sinh nghiêng tai lắng nghe, ánh mắt hơi nheo lại. Âm thanh không đều, không phải đàn, cũng không phải zombie cấp thấp thông thường. Có thứ gì đó lớn, nhưng còn xa. Lâm Thanh Mục đứng dậy, bước gần cửa sổ, nhìn theo hướng hắn chỉ. Nàng không thấy gì ngoài những tòa nhà chồng chéo và bóng tối dần buông xuống. "Đêm nay ở lại đây?" nàng hỏi. "Ừ," Thường Sinh đáp. "Ra ngoài lúc này không tốt." Im lặng rơi xuống lần nữa, nhưng không còn nặng nề như lúc trên xe. Một lát sau, Lâm Thanh Mục ngồi xuống đối diện hắn, tựa lưng vào chiếc tủ đựng hồ sơ cũ. Nàng kéo áo khoác sát hơn, không phải vì lạnh mà vì gió. "Ngày mai," nàng nói chậm rãi, như đang cân nhắc từng chữ. "Nếu Nam An không như mong đợi thì sao?" Thường Sinh không trả lời ngay, hắn nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng cuối ngày đang tắt dần, thành phố chìm vào màu xám đục quen thuộc. "Thì đi tiếp, không dừng lại." Lâm Thanh Mục gật đầu. "Ta cũng nghĩ vậy." Không có lời hứa nào cả, không có cam kết. Chỉ là một câu xác nhận đơn giản, nhưng đủ để hai người hiểu rằng, ít nhất trong đoạn đường này, họ vẫn đang đi cùng hướng. Bên ngoài, tiếng động trầm thấp kia lại vang lên lần nữa, lần này gần hơn một chút. Thường Sinh đứng dậy, đặt tay lên chuôi kiếm. "Ngủ luôn thiên, ta sẽ canh trước cho ngươi." Lâm Thanh Mục nhìn hắn, khẽ đáp, "Được." Đêm xuống rất nhanh. Gió đêm mang theo hơi lạnh và mùi ẩm mốc len lỏi vào tầng 2 qua khung cửa kính vỡ, thổi tung vài tờ giấy cũ dán sát tường. Thường Sinh đứng tựa bên cửa sổ, ánh mắt không rời khỏi những con phố tối bên dưới. Thành phố ban đêm khác hẳn ban ngày, những bóng đen di chuyển chậm rãi hiện lên rõ ràng hơn, từng cụm zombie bắt đầu tụ lại theo bản năng, dù chưa phát ra tiếng động lớn. Hắn không động. Hơi thở được điều chỉnh chậm lại, nhịp tim ổn định hơn so với ban ngày khá nhiều. Cảm giác chướng nặng trong cơ thể vẫn còn đó, âm ỉ nhưng đã nằm trong tầm kiểm soát. Sau lưng hắn, Lâm Thanh Mục đã ngồi dựa vào tủ hồ sơ, mắt khép lại nhưng chưa ngủ hẳn. Tay nàng vẫn đặt gần con dao ngắn, tư thế như thể nếu có biến sẽ tỉnh dậy liền. Khoảng một tiếng sau, Thường Sinh khẽ giơ tay, một tín hiệu rất nhỏ. Lâm Thanh Mục mở mắt ngay lập tức, không có vẻ hoảng loạn, chỉ có sự tỉnh táo quen thuộc. "Đến lượt ngươi," hắn nói khẽ. Nàng gật đầu, đứng dậy thay vị trí. Thường Sinh lui về sát tường, ngồi xuống, lưng tựa vào bê tông lạnh. Hắn nhắm mắt lại, nhưng ý thức vẫn giữ ở trạng thái nửa tỉnh. Khoảng nửa đêm, một tiếng động lạ vang lên rất nhỏ, không phải tiếng bước chân kéo lê, mà là tiếng kim loại va nhẹ vào mặt đường. Lâm Thanh Mục cau mày lại. Nàng nghiêng người nhìn xuống con phố phía đông, nơi một bóng đen cao hơn người bình thường đang chậm rãi di chuyển giữa hai chiếc xe tải lật nghiêng. Thân hình nó gầy nhưng cánh tay dài chạm đất, mỗi bước đi kéo theo tiếng cào kim loại rất nhỏ. Không phải là zombie cấp thấp. Nàng chưa kịp lên tiếng thì Thường Sinh đã mở mắt, hắn đứng dậy ngay lập tức, ánh mắt khóa chặt mục tiêu dưới phố. Chỉ một con, nhưng cảm giác không tốt. Sinh vật kia dừng lại giữa giao lộ, đầu hơi nghiêng sang một bên, như thể đang lắng nghe cái gì đó. Lâm Thanh Mục khẽ nói, "Xử lý không?" Thường Sinh quan sát thêm vài giây, rồi lắc đầu. "Không cần mạo hiểm ban đêm, không đáng." Lâm Thanh Mục gật đầu, Thường Sinh hắn kéo nhẹ bàn gỗ sắt hơn cửa sổ, che kín khe hở cuối cùng. Bên ngoài, sinh vật kia giao quanh thêm một vòng rồi dần biến mất trong bóng tối, tiếng động cũng biến mất theo. Im lặng quay trở lại. Lâm Thanh Mục thở ra thật chậm. "Ngươi hình như quen mấy thứ này hơn ta tưởng," nàng nói. Thường Sinh không trả lời, một lúc sau mới nói, "Chỉ sống lâu hơn đôi chút." Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt truyền qua lớp mây trắng, chiếu vào thẳng tòa nhà hành chính. Thành phố Nam An hiện ra dưới góc nhìn ban ngày đổ nát. Thường Sinh mở mắt, đứng dậy trước cả khi Lâm Thanh Mục tỉnh hắn. Hắn nhìn xuống bản đồ đơn giản vẽ bằng tay trên giấy, đánh dấu vài khu vực tiềm năng, kho vật tư, trạm xăng. "Đi tiếp." Lâm Thanh Mục hỏi, giọng còn hơi khàn khi tỉnh dậy. "Ừ, nhưng chúng ta sẽ đổi hướng." Hắn chỉ vào một khu vực phía bắc thành phố. "Khu này ít xe hỏng hơn, có thể có đường thoát." Lâm Thanh Mục nhìn theo, gật đầu. Hai người bắt đầu thu dọn đồ rất nhanh, gần như không cần trao đổi thêm. Khi rời khỏi nhà, Thường Sinh đi trước, bước chân nhẹ nhưng dứt khoát, kiếm đã nằm săn trong tay. Hướng bắc Nam An không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, Thường Sinh không nói ra ngày, nhưng bước chân hắn chậm lại nửa nhịp khi rẽ vào con đường nghiêng phía đó. Những tòa nhà quanh đây thấp hơn, cũ hơn, tiểu khu dân cư hình thành từ rất lâu trước khi thành phố mở rộng. Cây cối chen giữa các khe tường, dây leo quấn quanh ban công sắp gãy, không khí ở đây quen thuộc với hắn. Lâm Thanh Mục nhận ra sự khác thường đó rất sớm, không phải vì hắn nói, mà vì hắn không còn quan sát mọi thứ như một cách xa lạ nữa. Ánh mắt Thường Sinh lướt qua các ngã rẽ như đang đối chiếu với một bản đồ vô hình trong đầu. "Ngươi từng tới đây?" nàng khẽ nói. Thường Sinh không phủ nhận, "Ta từng sống ở đây." Một câu trả lời rất ngắn, nhưng đủ nặng. Lâm Thanh Mục im lặng. Nàng không hỏi thêm, cũng không có bất kỳ câu hỏi nào khác. Ở thời điểm này, những câu hỏi gần như không cần thiết. Con phố phía trước bị chặn bởi một chiếc xe container bị lật nghiêng. Bên dưới gầm xe, hai con zombie cấp thấp đang loay hoay cắn vào một xác chết đã khô. Thường Sinh không đổi hướng, chỉ rút kiếm, tiến lên ba bước. Một nhát, lại một nhát nữa. Hai thân thể đổ xuống gần như cùng lúc. "Nhà ngươi còn nguyên không?" Lâm Thanh Mục hỏi, giọng nhẹ hơn trước khá nhiều. "Không biết." Hắn đáp lại sau một giây. "Nhưng ta cần tới nơi đó không phải vì hy vọng, mà vì có những thứ, dù đã biết kết quả vẫn phải tự mình đến xác nhận." Khu dân cư cũng không còn đông zombie như trung tâm thành phố, nhưng lại khó đoán hơn. Có những con đứng bất động trong nhà, chỉ cần một tiếng động nhỏ là kéo ra cả cụm. Có những con bị kẹt giữa cầu thang, thân thể đã bị biến dạng, nhưng bản năng tấn công vẫn còn. Lâm Thanh Mục vài lần dùng dị năng. Dây leo từ khe nước trên mặt đất trồi lên, cuốn chặt chân zombie, kéo ngã chúng trong im lặng. Nàng phối hợp rất tốt với Thường Sinh hắn chém, nàng khóa, không cần nhìn nhau. Đây không phải là lần đầu tiên họ làm vậy, đây là lần đầu tiên họ phối hợp lâu như vậy, không phải là trong một tiểu đội, chỉ có hai người. Cuối con phố bắc, một dãy nhà liền kề hiện ra. Tường gạch đỏ đã phai màu, cổng sắt rỉ, bảng số nhà rơi rụng gần hết. Nhưng Thường Sinh dừng lại ngay trước căn nhà thứ ba từ trái sang. Hắn đứng yên rất lâu, quá lâu so với một người luôn ưu tiên an toàn. Lâm Thanh Mục không thúc giục, nàng chỉ lùi lại nửa bước ở phía sau hắn, giữ phía sau lưng an toàn cho hắn. Cổng nhà khép hở, bên trong không có giòm bị lộ liễu, nhưng mùi máu cũ và ẩm mốc trộn lẫn lộn nặng hơn nơi khác. Thường Sinh đẩy cổng, ken két, âm thanh vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng. Hắn bước vào sân trước nhà, mắt liếc qua từng chi tiết, cây bàng đã chết khô, chậu hoa bỡ, bậc thềm nứt đôi. Tất cả đều giống trong ký ức, chỉ là thiếu sức sống, chỉ là thiếu thứ gì đó, không phải đồ vật mà là hơi người sống. Cửa chính không khóa, hắn đặt tay lên nắm cửa. Trong khoảng khắc đó, chân khí trong người hắn khẽ dao động, không phải vì nguy hiểm, mà là tâm cảnh một cảm giác rất khó chịu, giống như có thứ gì đó trong lồng ngực bị bóp chặt lại. Lâm Thanh Mục đứng sau lưng hắn, giọng rất nhẹ nhưng gần như thì thầm, nếu như không ổn chúng ta có thể rời đi. Thường Sinh lắc đầu, không. Hắn đẩy cửa. Bên trong căn nhà tối và lạnh, không có dấu hiệu zombie, không có mùi tanh của máu tươi, chỉ có mùi ẩm mốc và bụi bặm lâu ngày. Đồ đạc bị xáo trộn, nhưng không phải kiểu cướp bóc hỗn loạn. Một số ngăn tủ đã bị mở, vài vật dụng thiết yếu đều biến mất, giống như có người đã chủ động thu dọn để rời đi. Thường Sinh đi chậm rãi vào, từng bước một. Hắn lướt qua phòng khách, qua phòng bếp. Trên bàn ăn vẫn còn chiếc bát sứ mẹ một góc, đó là cái bát mẹ hắn từng dùng, không vỡ, chỉ mẹ, như thể không ai nỡ vứt nó đi. Không có gì, quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức người ta phải dùng mình. Thường Sinh dừng lại trước cánh cửa gỗ khép kín ở cuối hành lang. Phòng ngủ của cha mẹ hắn, cánh cửa này đóng. Hắn đứng yên rất lâu. Chân khí trong người hắn bắt đầu dao động rõ rệt hơn, không bạo phát, nhưng nặng nề như bị ép xuống. Hơi thở hắn cũng chậm rãi dần, từng nhịp đều mang theo cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hắn đưa tay ra, đẩy cửa. Cánh cửa mở ra. Trong khoảng khắc đầu tiên, mắt chưa kịp thích ứng kịp với ánh sáng trong phòng. Rồi hắn thấy một sợi dây thừng, hai thân thể treo lặng lẽ giữa không trung, không lay động, không có tiếng động. Cổ bị kéo căng, đầu nghiêng sang một bên, khuôn mặt đã mất hết đi sức sống từ lâu. Không có máu, không có dấu hiệu dãy rủa, chỉ là nó quá yên tĩnh. Như thể họ đã lựa chọn kết cục này từ rất sớm. Thường Sinh đứng chết lặng người. Trong một nhịp hô hấp, chân khí trong người hắn đóng băng, không bạo loạn, không mất kiểm soát, chỉ là rút lại, co rút, lặng lẽ chìm xuống đáy đan điền, lạnh đến tê tái. Hắn không bước lên, không gọi, không chạm vào, chỉ đứng đó nhìn. Rất lâu, lâu đến mức Lâm Thanh Mục đứng ngoài hành lang, cảm nhận được khí tức hắn thay đổi hoàn toàn, không còn sắc bén, không còn sắc ý, mà là một thứ lạnh lẽo đến trống rỗng, khiến người khác đứng gần hắn cũng thấy khó thở. Nàng không nhìn vào trong phòng, chỉ nhìn bóng lưng hắn. Thường Sinh cuối cùng cũng hít vào một hơi sâu, rất sâu, không phải zombie. Giọng hắn khàn đi một chút, nhưng vẫn ổn định. Họ tự chọn. Hắn bước vào phòng, tháo sợi dây thừng xuống, đặt hai thân thể xuống giường, động tác cẩn thận đến mức như máy móc, không run, không đổi, càng không hề rối loạn. Nhưng mạch máu tím sẫm dưới da hắn lại nổi lên rõ rệt. Huyết độc trong người hắn đang bị tâm cảnh kích thích, không bùng nổ, mà lắng sâu hơn. Độc từ lúc này trở đi không còn là sức mạnh, mà là chấp niệm. Thường Sinh đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Khi bước chân qua ngưỡng cửa, hắn dừng lại một chút. Giọng nói vang lên rất nhẹ, giống như nói với bản thân. Nếu thế giới này không cho người ta đường sống vậy thì ta đi con đường khác. Lâm Thanh Mục đứng đó, lần đầu tiên cảm nhận được người đứng trước mặt mình lúc này rất khác, không phải mạnh hơn, mà là lạnh hơn rất nhiều. Từ khoảng khắc này con đường của Thường Sinh đã chính thức lệch khỏi chính đạo. Chương 50, Hát Tước chương 50, Hát Tước Bắc Nam An. Khu dân cư cũ, nhà thấp tầng san sát nhau, đường hẹp, rác thải chất đống. Không có những tòa nhà cao ốc, không có trung tâm thương mại, chỉ có những con hẻm ngoằn ngoèo. Thường Sinh đi trước, Lâm Thanh Mục theo sau. Từ lúc rời khỏi căn nhà kia, hắn không nói thêm một lời nào. Khí tức thu liễm đến mức nếu không nhìn thấy bóng lưng, người ta chỉ nghĩ ở đây chỉ có một mình nàng. Nhưng chính sự im lặng đó mới khiến Lâm Thanh Mục bất an. Không phải vì sợ, mà vì nàng không cảm nhận được cảm xúc của hắn nữa. Rắc. Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ đầu con hẻm bên trái. Thường Sinh lập tức dừng bước, giơ tay ra hiệu. Hai người cùng áp sát tường. Không phải là zombie cấp thấp, tiếng bước chân vang lên quá nặng, rồi mùi tanh nồng ập tới. Không phải mùi sát thối thông thường mà là thứ gì đó, một thứ mùi nồng đậm, như máu đã lên men. Một bóng đen cao lớn lảo đảo bước ra. Zombie biến dị, cao gần 2 mét. Một cánh tay phình to dị dạng, da nứt ra, lộ ra từng mảng cơ bắp đỏ thẫm như bị ngâm axit. Nửa mặt bên trái sụp xuống, xương hàm lộ ra ngoài, con mắt duy nhất còn lại đỏ ngầu. Nó không lao tới ngay trước mặt của Thường Sinh và Lâm Thanh Mục, mà nó ngửi. Lâm Thanh Mục khẽ xếp tay. Cấp này không giống như mấy con hôm trước. Ừ, Thường Sinh bình tĩnh đáp lại. Chỉ có một chữ, hắn bước lên một bước. Ngươi lui lại, ta có thể, không. Giọng hắn lạnh tanh và dứt khoát, không để ý tới Lâm Thanh Mục hắn đi ra. Zombie kia nhìn thấy hắn nó gầm lên. Mặt đất rung nhẹ khi nó lao tới, mỗi bước chân để lại vết nước nhỏ trên nền xi măng. Thường Sinh không né ngay, hắn rút kiếm. Xoẹt. Kiếm ra khỏi vỏ, không mang theo tiếng gió chỉ là một đường thẳng gọn. Quỷ ảnh mê tung kích hoạt, thân ảnh hắn tách ra làm ba. Ba tàn ảnh mở lướt ngang hông zombie. Phập. Kiếm chém chúng, nhưng không sâu, lớp cơ thể biến dị cứng lại. Zombie gào lên vung tay khổng lồ đập xuống. Ầm. Mặt đất sụp xuống một mảng. Thường Sinh lùi lại, không nhanh, không chậm, đúng một nhịp. Hắn nhíu mày. Thân thể tăng cường, nhưng phản ứng chậm hơn. Không đủ, chưa đủ để giết nhanh con này, hắn đổi cách giao chiến. Ngự kiếm thuật, thanh phong biến kiếm rời tay, không xoay vòng hoa mỹ, chỉ một đường lao ra, đâm vào vai zombie. Lần này kiếm xuyên vào được, nhưng chưa kịp rút ra, zombie đã túm lấy lưỡi kiếm bằng tay còn lại, siết mạnh. Kim loại phát ra tiếng rít vào người. Thường Sinh không giật lại, hắn bước lên, khoảng cách rút ngắn chóng mặt. Đây là lúc tâm cảnh chạm đáy. Trong nhịp tim đó, hình ảnh căn phòng lặng lẽ hiện lên trong đầu hắn, hắn không đau, chỉ lạnh buốt, huyết độc trong người hắn chuyển động, không bùng phát, mà giống như mở khóa. Hơi thở hắn thay đổi, mạch máu tím sẫm nổi lên dưới da, không xương độc, chỉ là một lớp ăn mòn vô hình lan theo lưỡi kiếm đang bị giữ chặt. Zombie gào lên, tay nó bốc khói. Da thịt tiếp xúc với kiếm bắt đầu bị ăn mòn lan theo lưỡi kiếm, như bị thứ gì đó gặm nhắm từ bên trong. Thường Sinh nhìn thẳng vào mắt duy nhất của nó, giọng hắn rất thấp. Ngươi sống vì bản năng, ta thì không. Hắn siết tay, huyết độc theo kiếm xâm nhập. Xì, vai con zombie lom xuống, cơ bắp biến dị bị sụp đổ như bùn nhão. Nó lui lại một bước, chỉ một bước. Quỷ ảnh mê tung lần nữa phát động, Thường Sinh xuất hiện phía sau. Kiếm xoay ngược. Phập. Đâm thẳng vào gáy nó, không còn tiếng gào, chỉ có thân thể khổng lồ đổ sập xuống, nện mạnh xuống mặt đất, mọi thứ trở nên yên tĩnh trở lại. Thường Sinh đứng im, kiếm nhỏ máu, không run, chỉ là trong lồng ngực hắn lúc này, thứ gì đó đã khóa lại. Hắn biết từ giờ trở đi, mỗi lần hắn dùng thứ này, không chỉ đổi máu lấy sức mạnh, mà là từng bước cắt rời mình khỏi con đường cũ. Ở phía xa, Lâm Thanh Mục nhìn thấy hắn quay lưng lại, ánh mắt đượm buồn không nói gì. Thường Sinh lau kiếm, động tác này chỉ là quen tay. Máu đen trên lưới kiếm loang ra nền xi măng, bước lên chút hơi mỏng rồi tan đi. Hắn cuốn kiếm lại băng trắng, đứng yên một nhịp, như thể để chắc chắn rằng cơ thể đã ổn định. Lâm Thanh Mục lúc này bước tới, cách hắn hai bước, khoảng cách ấy không phải vì sợ, mà vì nàng không biết nên tiếng thêm hay dừng lại. Nàng nhìn thấy hết tất cả, không phải chiêu thức hay tốc độ, mà là khoảng khắc hắn đổi nhịp thở. Khoảng khắc ánh mắt hắn đỏ rực trầm xuống, như bị kéo vào một nơi rất sâu, rất tối, rồi tự mình kéo ra. Xong rồi, nàng lên tiếng nhẹ nhàng hỏi. Ừ, chỉ một chữ, không giải thích, Thường Sinh quay người định đi tiếp. Lâm Thanh Mục bước theo, đi được vài bước, nàng chợt nói, lúc nãy ngươi không giống với trước đây. Hắn không dừng lại, khác chỗ nào? Nàng im lặng một chút, không phải vì không biết trả lời, mà vì biết quá rõ. Trước đây, ngươi giống như người đứng ngoài mọi thứ, còn vừa rồi ngươi giống như đang đứng ở trong đó. Thường Sinh bước chân chậm lại một chút, không quay đầu. Không có gì khác. Có, chỉ là ngươi không muốn nói nàng nói, rất nhẹ im lặng một hồi, gió thổi qua con hẻm, cuốn theo mùi máu tăng dần. Một lát sau, Thường Sinh lên tiếng, ngươi sợ ta? Lâm Thanh Mục không trả lời, nàng nhìn bóng lưng hắn, rồi nhìn lại bàn tay mình. Không. Vậy thì đừng nhìn ta như vậy. Ta không nhìn. Ngươi có. Lâm Thanh Mục hơi cực lại, rồi nàng bật cười khẽ, ngươi để ý chuyện đó à? Không. Thường Sinh không nói nữa, hai người tiếp tục đi. Qua thêm hai con hẻm, hắn dừng lại trước một tòa nhà còn nguyên cầu thang thoát hiểm. Ở đây nghỉ một chút. Hắn ngồi xuống bậc thềm, dựa lưng vào tường. Lâm Thanh Mục cũng ngồi xuống, nhưng không sát quá, cũng không sát quá. Một lúc sau, nàng lấy trong ba lô ra chai nước, đặt xuống cạnh hắn. Uống đi. Ngươi không uống. Ta còn. Hắn cầm lấy, uống một ngụm nhỏ. Lâm Thanh Mục nhìn nghiêng khuôn mặt hắn, mạch máu tím sẫm đã chìm xuống, nhưng nàng biết chúng vẫn ở đó. Thường Sinh. Ừ. Nếu một ngày, ngươi cảm thấy không thể tự dừng lại nữa. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, không hề tránh né. Thì nói cho ta biết. Không phải để ta ngăn ngươi, càng không phải ta sẽ cứu ngươi. Chỉ là nói cho ta biết. Thường Sinh nhìn nàng rất lâu, lâu đến mức nàng tưởng mình đã nói quá nhiều. Rồi hắn gật đầu. Được. Lâm Thanh Mục không nói thêm, nàng đứng dậy trước, vỗ nhẹ bụi trên quần. Đi thôi. Phía bắc còn xa. Thường Sinh đứng dậy theo. Trước khi đi, hắn nói rất khẽ, gần như tan vào gió, ngươi không cần đứng bên ta. Lâm Thanh Mục bước chậm lại, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, ta không đứng bên. Ta đang đi cùng. Thường Sinh nhìn thẳng vào mắt nàng, khẽ trong tim hắn đang nói lên, chỉ một chút nhưng hắn cảm nhận được rất rõ. Con hẻm phía bắc nam an hẹp và dài, hai bên là những dãy nhà cũ, tầng trên nối với nhau bằng những ban công đã ghì sắt. Ánh sáng không chiếu xuống được, chỉ là những vết vụn vỡ rơi trên nền xi măng. Thường Sinh đột ngột giơ tay. Lâm Thanh Mục dừng lại lập tức, không hỏi, không phải là mùi sắt sống, mà là mùi thuốc súng với mồ hôi người. Thường Sinh cúi xuống, nhặt một vỏ đạn méo mó nằm sát chân tường. Đầu đạn đã nổ, mép kim loại đã bị cháy xém. Súng Lâm Thanh Mục hơi nhíu mắt, nếu vậy thì không phải quân chính quy. Ừ, nếu là quân đội, đạn sẽ được thu gom. Nếu là đội khu an toàn, khu vực này đã bị dọn sạch, chỉ còn lại một khả năng. Người sống nhưng không thuộc về trật tự nào cả. Tiếng bước chân vang lên, không hề giấu giếm nhưng cũng chẳng đội, ba bóng người xuất hiện đầu con hẻm. Áo khoác dày, đeo đao tự chế bằng tấm kim loại hàn thô. Trên tay không phải đồ thường, mà là mã tấu. Người đi giữa cầm súng ngắn, ánh mắt họ không nhìn mặt, chỉ nhìn vào ba lô. Dừng lại kẻ cầm súng nói. Giọng hàn, không cao có vẻ rất quen với việc ra lệnh, đối với kẻ cầm súng điều đó không lạ. Thường Sinh không dừng, hắn bước thêm một bước. Ngươi không nghe à? Tên kia nhíu mày, ngón tay đặt sẵn lên cò. Thường Sinh không trả lời hắn, chỉ dừng lại khi đủ khoảng cách. Tên bên trái thấy vậy bật cười, hai người, một nam một nữ lấy sạch người của bọn chúng. Lâm Thanh Mục đã lùi nửa bước, tay chạm vào dao găm. Thường Sinh đặt tay lên chuôi kiếm, chỉ là đặt tay lên chứ chưa rút. Tên cầm súng nhìn hắn như nhìn kẻ ngu. Ngươi lấy gì để? Ầm. Tiếng súng vang lên chói tai trong con hẻm hẹp. Viên đạn bay sượt qua vai Thường Sinh, không phải do may mắn, mà vì hắn đã nghiêng người trước khi có súng bắn xuống. Kiếm rút, không có tiếng gió, chỉ có một đường thẳng. Tên bên trái chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã bị xuyên thủng. Máu bắn ra, hắn ngã gục không kêu lên được tiếng nào. Cái. Tên bên trái lao lên, mã tấu vung ngang. Thường Sinh bước lên ngược chiều đòn, mũi kiếm chọc thẳng vào ngực, lực đâm xuyên qua giáp tự chế, găm hắn vào tường. Chỉ còn lại kẻ cầm súng, hắn lùi lại theo bản năng, nâng súng lần nữa. Nhưng Lâm Thanh Mục đã động thủ, con dao trong tay nàng ném mạnh về phía hắn. Dao găm xoay một vòng, cắm thẳng vào cổ tay cầm súng. Tiếng xương gãy vang lên, súng rơi xuống đất, tên kia la hét như mổ heo, chưa kịp hét, Thường Sinh đã đứng trước mặt hắn. Kiếm kê ngang cổ. Bắc Nam An, ai đang kiểm soát? Tên kia run lên. Bọn ta chỉ là ngoài rìa, ta hỏi ai? Hát ước. Hai chữ vừa thốt ra, đồng tử hắn co rút. Thường Sinh không hỏi thêm, kiếm xoay, máu chảy xuống nền, con hẻm trở nên yên tĩnh lại. Lâm Thanh Mục đứng nhìn, không nói gì, chỉ nhìn bóng lưng Thường Sinh đang lau kiếm trên áo kẻ địch. Ở xa, tiếng súng khác vọng lên, không phải một nhóm. Bắc Nam An đang có chủ trương 51, độc huyết ma đạo trương 51, độc huyết ma đạo Bắc Nam An không yên tĩnh, không phải vì zombie, mà là người sống quá nhiều, từ trên mái nhà đổ nát, ánh lửa nhỏ lóe lên rồi tắt. Không phải đuốc mà là đầu thuốc súng. Có người trên mái đang quan sát họ, không che giấu. Thường Sinh biết, hắn không tránh, hắn đi thẳng. Người cố ý? Lâm Thanh Mục hỏi. Ừ, để dụ họ. Để dọn. Hai chữ rơi xuống lạnh đến mức không còn cảm xúc. Viên đạn đầu tiên bắn ra từ tầng 2 một căn nhà dân, hắn không nhắm vào đầu mà nhắm vào chân để bắt sống. Thật sai lầm, có lẽ đó là sai lầm chết người của hắn. Thường Sinh giẫm mạnh xuống đất, kiếm rời tay, không bay theo quỹ đạo thường thấy, mà chạy một chút, cắm thẳng vào bức tường phía trên tên đã nổ súng kia. Một tiếng vật mạnh ở phía trên hắn, làm hắn bị giật mình, tiếng hét hắn bị nẹn giữa chừng, khi hắn lấy lại tinh thần nhìn vào chỗ vị trí lúc nãy, đã không thấy Thường Sinh đâu, hắn đã đứng dưới tòa nhà. Hắn không cần phải lên từng bậc, chỉ một cú bật, thân ảnh như xé gió lao lên tầng 2. Tên bắn súng kia chưa kịp rút lui thì cổ hắn bị Thường Sinh bẻ gãy, không có vết máu, nhanh gọn. Ở tầng dưới, bốn người khác lao vào từ hai bên, dao, gậy sát, súng tự chế. Giết hắn, không ai kịp nói hết câu, Thường Sinh rơi xuống giữa, kiếm quay một vòng, không dùng chiêu, không kiếm phong, chỉ đâm đúng chỗ con người yếu nhất. Cổ, tim, háng, khớp vai. Mỗi lần rút kiếm ra, máu bắn lên trên người hắn, thấm vào thanh phong bị giáp và trên mặt hắn. Chân khí trong cơ thể hắn không hề bài xích, mà nó đang hấp thu huyết khí con người khác hẳn với zombie, nó sống hơn, nặng hơn, độc hơn. Một dòng nóng rực lan dọc kinh mạch, đan điền hắn rung lên rất nhẹ, như thể chúng đang mở rộng. Thường Sinh cảm nhận được rõ ràng, tà đạo ăn máu người nhanh hơn. Hắn không dừng tay, không hỏi, không để lại kẻ bị thương. Tên cuối cùng quỳ sụp xuống, hai tay giơ lên, nước mắt nước mũi tèm lem. Ta chi làm theo, kiếm xuyên miệng, đầu bị đóng chặt vào tường. Im lặng, Lâm Thanh Mục đứng ở đầu hẻm. Nàng chưa bao giờ giết người, nhưng đã từng chứng kiến, nhưng mà giết người kiểu này không phải là điên cuồng, mà là nó lạnh, lạnh quá. Thường Sinh bước ra từ đống xác, kiếm nhỏ máu xuống sàn, hắn không hề thở gấp, chỉ lau kiếm. Bọn này là tầng ngoài, hắn nói hắc tức có ít nhất 3 căn cứ. Ngươi định, nàng dừng lại. Giết sạch. Không phải là làm theo cảm tính, chỉ là kế hoạch, trạng thái hiện tại hắn đang rất tỉnh táo, tỉnh hơn bao giờ hết. Lâm Thanh Mục nhìn hắn rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu, ngươi đang thay đổi. Ừ, ngươi không sợ. Thường Sinh ngẩng đầu, ánh mắt hắn lúc này đã khác, không hề đỏ rực, mà sâu. Ta sợ, nhưng ta sợ yếu hơn. Một tiếng còi huýt vang lên từ xa, là tín hiệu tập hợp. Hắc Tước đã nhận ra. Thường Sinh cắm kiếm xuống đất, nhắm mắt trong một lúc, huyết khí quanh thân không hề tan, mà xoáy lại, ép vào kinh mạch. Cảnh giới không tăng, nhưng nền móng tà đạo của hắn đã dày lên. Hắn mở mắt. Hắc Tước bọn chúng không hề rút lui, chúng bao vây lại. Từ hai đầu phố Bắc, bóng người xuất hiện ngày càng nhiều. Không phải lộn xộn như đám cướp trước đó. Có người cầm súng ngắn, có người dị năng tăng cường thể chất, có kẻ ánh mắt âm trầm, khí tức lạnh như dao mỏng. Thường Sinh lúc này một mình đứng ngã tư. Hắn không tìm đường tránh, hắn đang chờ. Ngươi không cần. Lâm Thanh Mục vừa lên tiếng thì bị hắn giơ tay chặn lại. Đứng sau. Giọng hắn bình thản đến đáng sợ. Nhìn. Nàng cực lại. Tên dẫn đầu Hắc Tước cười khẽ, giơ tay ra hiệu. Giết hắn, hắn dám xông vào địa bàn chúng ta làm loạn. Không do dự, không thương lượng, ba người lao lên trước. Thường Sinh không rút kiếm, hắn đặt tay lên cổ tay mình. Một đường cắt mỏng hiện ra, không sâu nhưng máu chảy ra không phải là màu đỏ, mà là tím sẫm, đặc sệt, mang theo mùi tanh nồng khó chịu. Lâm Thanh Mục mở to mắt. Thường Sinh. Quá muộn, hắn vẩy tay. Máu rơi xuống đất, hóa thành sương mù mỏng màu tím. Tên đầu tiên vừa hít phải, đồng tử co rút dữ dội. Hắn chưa kịp hét thì da thịt đã ăn mòn từ bên trong, mạch máu nổi lên như rễ cây đen xì. Hắn ngã quỵ, co giật, sùi bọt mép, chết trong chưa đầy 3 giây. Tên thứ hai quay đầu bỏ chạy, nhưng độc khí bám lên lưng hắn, lan nhanh như mực đổ vào nước. Hắn gào lên, dùng tay cào xé cổ họng mình cho đến khi không còn hình dạng con người. Tên thứ ba quỳ xuống, vừa khóc vừa bỏ. Đừng, xin đừng, Thường Sinh bước tới, không đâu. Chỉ đặt tay lên đầu hắn, độc huyết thấm vào da. Tên đó bắt đầu tan rã từ từ. Chỉ chưa đầy 3 giây hắn đã tan rã hoàn toàn biến thành cho bụi, Thường Sinh hất tay ra tên đó như thế hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Toàn bộ im lặng như chết. Hắc Tước hắn lần đầu tiên sợ hãi đến mức như này, cả đám thuộc hạ của hắn cũng tương tự, không ai dám bước thêm nửa bước. Thường Sinh đứng giữa sương tím, ánh mắt trống rỗng, máu tím nhỏ giọt xuống tay áo. Hắn quay đầu, nhìn thẳng vào Lâm Thanh Mục. Lâm Thanh Mục nàng run lên, không phải vì độc, mà là tên kia đang tự hủy. Ngươi điên rồi, giọng nàng khàn vỡ giọng. Thường Sinh không đáp, hắn quay lại phía Hắc Tước. Cút. Không còn một ai dám tiến lên. Chú rút. Khi ngã tư chỉ còn là mùi máu và khói độc nhạt dần. Lâm Thanh Mục bước tới, rồi tát hắn, một cái tát rất mạnh. Âm thanh vang dội khắp ngõ. Thường Sinh sững người. Nàng run rẩy, nước mắt trào ra, giọng vỡ vụn. ngươi tưởng ta đi theo ngươi vì cái gì hả?
Vì mạnh sao?
Vì an toàn sao?
Nàng khóc, không hề che giấu.
Ngươi muốn ta sợ ngươi, đúng không?
Thường Sinh không nói.
Ngươi muốn ta tránh xa, đúng không?
Nàng nắm cổ áo hắn, lần đầu tiên mắng thẳng vào mặt hắn.
Ngươi nghĩ tự biến mình thành quái vật thì ta sẽ bỏ đi?
Ngươi nghĩ ta không nhìn ra sao?
Hắn cúi đầu, độc huyết trong người dứt lên, như muốn tràn ra lần nữa, nhưng bị hắn ép xuống, rất chậm, rất đau.
Lâm Thanh Mục lại gần áp sát người hắn, gần đến mức chỉ cần hắn nghiêng người một chút là có thể chạm vào nàng.
Giọng nàng hạ thấp, run nhẹ, gần như cầu xin.
Đừng để ta phải nhìn ngươi thế này nữa. Thường Sinh đứng chết lặng. Trong đầu hắn lúc này là một mớ hỗn độn điên cuồng. Tà niệm đang gào thét, thúc giục hắn gạt phăng mọi thứ cản đường, máu tím trong huyết quản vẫn đang sôi sùng sục đòi được ra ngoài. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi tay không còn sạch sẽ, đầy độc dịch và hoàn khí. Rồi hắn nhìn vào đôi mắt đang nhòe đi vì nước mặt của nàng. Hắn chưa bao giờ sợ hãi trước cái chết, nhưng lúc này, khi đứng trước mặt Lâm Thanh Mục, hắn sợ luồng xương tím độc kia sẽ vô tình chạm vào người nàng, sợ cái phần quái vật trong mình sẽ vấy bẩn người duy nhất còn nhìn hắn như một con người. Thường Sinh nhắm mắt lại, lần đầu tiên từ khi hắn bước trên con đường này, hắn lùi một bước vì người trước mặt, máu tím trên tay khô lại, không tiếp tục vận chuyển, huyết khí tan dần, hắn cuối cùng cúi đầu xuống. Thường Sinh đứng yên một lúc lâu, lâu đến mức Lâm Thanh Mục tưởng hắn sẽ quay lưng như mọi lần trước, nhưng cuối cùng hắn đưa tay lau đi vệt máu tím còn sót ở cổ tay, động tác chậm rãi, gần như cố ý để cho nàng nhìn thấy hắn đang ép nó xuống. Huyết khí trong người hắn vốn đang cuộn trào, muốn tràn ra lần nữa, lần này lại bị hắn cưỡng ép, ép xuống, thô bạo đến mức kinh mạch đau nhói, không phải dùng ý chí, mà là dùng chính thân thể. Tà niệm trong đan điền giống như một khối máu sống, bị nén đến mức co rút, liên tục va vào kinh mạch, gào thét đòi trào ra. Huyết độc quay cuồng, muốn theo lỗ chân lông tràn ra ngoài. Hắn lại ép ngược lại, dùng chân khí thô bạo đè xuống, giống như nhét một con thú đang dãy chết trở lại lồng sắt. Bên trong hắn vang lên những ý nghĩ không thành lời, giết thêm một kẻ nữa thôi, một chút nữa thôi, ngươi đã bước đến đây rồi, còn giữ lại làm gì?
Thường Sinh mở mắt, giọng hắn thấp, khàn, cố nén cơn đau đang lan khắp cơ thể.
Ta vẫn sẽ đi con đường này.
Hắn không né tránh ánh mắt nàng.
Ta cũng không định quay đầu.
Lâm Thanh Mục siết tay lại.
Nhưng hắn dừng lại một nhịp, rồi mới nói tiếp.
Ta sẽ không để nó nuốt ta trước mặt ngươi.
Không phải vì sợ hãi, càng không phải vì hối hận. Mà vì lần đầu tiên, trong tất cả những thứ hắn sẵn sàng đánh đổi có một thứ hắn không muốn mất.
Độc huyết dần lắng xuống, tà niệm không biến mất, nó chỉ bị ép lại sâu hơn, bị khóa trong thân thể hắn, như một lưỡi dao đã rút về vỏ.
Chương 52, ta ở lại vì ngươi biết rừng. Chương 52, ta ở lại vì ngươi biết rừng. Trời đã tối hẳn, gió thổi qua những khe nứt của tòa nhà cũ, mang theo hơi lạnh và mùi ẩm mốt quen thuộc. Ánh đèn tin đặt trên sàn chỉ đủ soi một phòng nhỏ, chứ chẳng hề đủ để xua tan đi bóng tối.
Hai người ngồi cạnh nhau,
không nói chuyện.
Thường Sinh tựa lưng vào tường, một chân duỗi ra, một chân co lại, mắt khép lại đang điều tức.
Hô hấp hắn đã ổn định hơn ban nãy, nhưng bên trong vẫn đang đè nén thứ gì đó chưa chịu yên.
Lâm Thanh Mục ngồi cách hắn nửa cánh tay, khoảng cách đó, nàng cố tình giữ, không phải vì xa lạ mà vì sợ chỉ cần tiến thêm một chút, nàng sẽ không đủ bình tĩnh để giả vờ mọi thứ vẫn ổn.
Nàng nhìn bàn tay hắn, bàn tay đó đã giết rất nhiều thứ, cũng là bàn tay này vừa rồi còn nhuốm màu tím sẫm khiến nàng run rẩy, hắn rất đau, nàng biết điều đó.
Chẳng cần nhìn vào vết thương, cái cách hắn đang cố ép thứ kia xuống nàng nhìn thấy hết, không phải là kiểm soát mà chấp nhận chịu đựng.
Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, giọng rất nhỏ.
Ngươi lúc nào cũng ép mình như vậy sao?
Thường Sinh không mở mắt.
Ừ, Lâm Thanh Mục cười nhẹ, rất nhẹ.
Thật không công bằng.
Ngươi tự mình gánh hết, rồi còn bắt người khác không được sợ.
Thường Sinh mở mắt, ánh mắt hắn trong bóng tối, trầm và sâu, không còn màu đỏ.
Lâm Thanh Mục không né tránh.
Thường Sinh không biết nói gì cho phải, hắn chỉ im lặng nhìn Lâm Thanh Mục một lúc lâu. Rồi hắn nhắm mắt lại lần nữa.
Ngủ đi.
Chỉ hai chữ, nhưng lần này là lần đầu tiên, trong rất nhiều đêm, hắn cho phép có người ngồi cạnh mình mà không cần đề phòng.
Lâm Thanh Mục dựa lưng vào tường mà khẽ nhắm mắt lại.
Cứ thế không ai trong hai người ngủ sâu, chỉ là nhắm mắt, thả lỏng, để cho thời gian trôi qua.
Ngoài cánh cửa sổ vỡ, ánh sáng nhạt nhòa của bình minh dần len lỏi vào.
Thường Sinh là người tính trước.
Hắn mở mắt, nhìn trần nhà loang lổ vết nứt, rồi mới chậm rãi cảm nhận được sức nặng rất nhẹ ở cánh tay trái.
Ấm.
Là hơi thở đều đặn của một người khác, hắn hơi cứng người.
Trong khoảng khắc đầu tiên, bản năng cảnh giác của hắn gần như trỗi dậy, nhưng sau đó hắn nhận ra, không có sát ý, chỉ là Lâm Thanh Mục đang tựa rất gần, đầu nàng nghiêng nhẹ, tóc chạm tay áo hắn.
Quá gần, gần đến mức hắn không dám nhúc nhích, hắn không biết nên làm gì.
Đẩy ra.
Không cần thiết, hắn nhìn nghiêng sang.
Lâm Thanh Mục vẫn nhắm mắt, lông mi khẽ run, rõ ràng là ngủ không sâu.
Ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt nàng, làm đường nét hiện ra mềm đi rất nhiều, khác hắn dáng vẻ điềm đạm thường ngày.
Thường Sinh khẽ hít vào một hơi.
Hắn quyết định không làm gì cả, nhưng đúng lúc này Lâm Thanh Mục cũng mở mắt, hai ánh mắt nhìn chạm nhau trong khoảng cách gần đến mức không kịp né.
Một giây.
Hai giây.
À, nàng mới lên tiếng trước, giọng còn hơi khản vì vừa tỉnh dậy.
Thường Sinh rời mắt trước.
Trời sáng rồi.
Một câu thừa, nhưng hắn vẫn nói.
Lâm Thanh Mục nhìn cánh tay mình đang tựa vào hắn, rồi rất nhanh rút lại.
Xin lỗi.
Nàng nói ngay lập tức, gần như theo bản năng.
Không sao.
Thường Sinh cũng đáp lại khá nhanh.
Cả hai cùng im lặng, không khí có chút lạ.
Không phải ngượng ngùng tiểu thiếu niên, mà là kiểu không biết nên tiếp tục như thế nào sau một đêm mà cả hai đều hiểu là đã vượt qua một ranh giới vô hình.
Lâm Thanh Mục chỉnh lại cổ áo, quay mặt sang hướng khác.
Ta ngủ quên mất.
Ừ, ta không có ý, ta biết.
Hắn ngắt lời nàng, giọng bình thản, nhưng hai hơi nóng.
Lâm Thanh Mục khẽ cười, không chê, chỉ là một nụ cười rất nhỏ,
ngươi lúc nào cũng nói ít hơn cần thiết. Thường Sinh không phản bác. Hắn đứng dậy trước, khoác lại áo ngoài, quay lưng về phía nàng. Chuẩn bị đi. Ra ngoài sớm thì ít giòm bị hơn. Ừ, Lâm Thanh Mục đứng lên sau hắn, buộc lại tóc, ánh mắt đã trở lại bình tĩnh thường ngày. Nhưng trước khi đi qua cửa, nàng dừng lại một nhịp, nhìn bóng lưng hắn, Thường Sinh. Hắn không quay đầu. Đêm qua không cần phải giả vờ như chưa từng xảy ra. Hắn cự lại một chút. Ta không có ý định giả vờ. Cánh cửa mở ra, ánh sáng buổi sáng tràn vào, hai người bước ra, không ai nói thêm gì. Nhưng khoảng cách giữa họ không còn xa như trước. Ánh nắng buổi sáng chưa kịp xua tan sương mỏng sáng sớm, Thường Sinh và Lâm Thanh Mục lúc này dừng lại ở đầu một con hẻm chữ L, hẻm không sâu, nhưng hẹp. Hai bên là tường gạch đông. Hắn nghe tiếng động, không phải là tiếng hét lên, cũng chẳng phải tiếng kéo lê thứ gì đó, mà là tiếng cạch cạch nó phát ra rất đều, giống như vật kim loại va nhẹ vào mặt đường theo từng nhịp vậy. Từ ngã tư phía trước, một thân hình gầy gò bước ra. Không cao lớn, không đồ sộ. Ngược lại, nó lại quá gầy, gầy đến mức xương sống và xương sườn nó lộ ra lớp da màu xám của nó. Hai tay dài bất thường, gần như là chạm đất, các khớp vốn còn sai lệch như bị bẻ ngược. Đầu nó cúi thấp, cổ kéo dài, nhưng đôi mắt thì nó mở rất to, không đụng đầu, không hề vô hồn, mà là một màu vàng nhạt, luôn chuyển động, như đang liên tục đo khoảng cách. Thứ tạo ra âm thanh kia là những mảnh xương mỏng như lưỡi dao của cẳng tay và bắp chân, mỗi bước đi chúng khẽ cào xuống mặt đường, phát ra tiếng kim loại. Quan trọng nhất là khi nó gặp Thường Sinh và Lâm Thanh Mục, nó đang đứng yên, không có lao tới ngay, không hề phát ra tiếng động khác, nó chỉ nghiêng đầu, quan sát như thể nó đang học cách dễ vậy. Lâm Thanh Giao cảm thấy da đầu tê dại, con này nàng hạ giọng. Thường Sinh gật đầu nhẹ, hắn cũng nhận ra, thứ này không mạnh như con hồi chiều hôm qua hắn giết, nhưng nó lại mang cảm giác nguy hiểm hơn, có thể vì nó kiên nhẫn. Zombie biến dị khẽ dịch bàn chân, chỉ một bước. Nhưng trong khoảng khắc đó, chất khí trong người Thường Sinh dao động mạnh hơn, không phải vì áp lực, mà là cảm giác bị nhắm tới, con này nó không tấn công theo bản năng, mà nó đang khóa mục tiêu trước mặt. Nó dừng lại, rồi lại dịch thêm nửa bước, rất chậm. Khoảng cách giữa hai bên không hề thay đổi nhiều, nhưng Thường Sinh biết, chỉ cần hắn sơ ý tiến lên trước một nhịp, thế đứng hiện tại sẽ lập tức bị phá bỡ. Con zombie nghiêng đầu sang trái, cổ kéo dài thêm một chút, khớp xương phát ra tiếng rắc. Đôi mắt vàng nhạt kia đảo qua Thường Sinh, rồi lướt qua Lâm Thanh một phía sau hắn, dừng lại một chút. Thường Sinh bước chéo nửa người, chắn hoàn toàn tầm nhìn của nó. Ngay lập tức, ánh mắt con kia quay trở lại hắn. Lâm Thanh Giao khẽ siết chặt túi bên cạnh, lòng bàn tay đã toàn mồ hôi lạnh. Nàng không lùi, cũng không hỏi, chỉ đứng yên sau lưng Thường Sinh, nhưng cái cảm giác bị nó nhìn vào khiến sống lưng nàng trở nên tê dại. Cẩn thận, nàng nói rất khẽ. Thường Sinh không đáp. Hắn rút kiếm, cuốn băng vải trắng được kéo xuống. Ngay lúc đó, con giòm bị biến dị khẽ cuối người xuống một chút, hai tay dài gần chạm đất, những lưỡi xương mỏng trên cẳng tay cào nhẹ xuống mặt đường. Cách. Âm thanh đều đặn lại vang lên, như đang đếm nhịp. Thường Sinh không lao tới. Hắn giữ kiếm thấp xuống, ánh mắt khóa chặt phần vai và hông của đối phương. Con này không có cơ bắp rõ ràng, nhưng từng cử động đều mang theo cảm giác được tính toán trước. Con này nó có trí tuệ sao? Một câu hỏi tự dưng hiện lên trong đầu Thường Sinh. Con giòm bị biến dị bỗng nghiêng người, không tiến lên, mà lại lệch sang bên trái, chiếm lấy góc hẻm. Đồng thời, nó nhấc lên một chân rất chậm, lưỡi xương nơi bắp chân khẽ chạm xuống đất, phát ra như tiếng kim loại mạnh. Thường Sinh meo mắt lại, nó đang khiến hắn vào vị trí bất lợi. Nếu như tiếp tục đứng yên, hắn sẽ bị buộc phải đánh trong không gian hẹp hơn, còn nếu như tiến lên lúc này, sườn bên trái sẽ lộ ra đúng tầm của cánh tay dài kia. Chân khí hắn khẽ rung lên, không phải vì muốn bộc phá, mà vì tà niệm bắt đầu cơ quậy. Thường Sinh hít sâu một hơi, ép dòng chân khí xuống, giữ cho nhịp thở ổn định lại. Hắn nhớ rất rõ lời mình đã nói hôm qua. Không dùng, ít nhất là trước mặt nàng. Zombie biến dị kia dường như nhận ra sự do dự đó. Nó không hề vội, chỉ khẽ dịch thêm một bước, rồi dừng lại, đôi mắt vàng nhạt không rời khỏi hắn dù chỉ một khắc. Như thể nó biết, chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi. Hắn phủ định ý nghĩ vừa rồi, con này chắc chắn nó có trí tuệ hơn những con biến dị khác hắn từng gặp, nó đang phân tích và dồn ép hắn vào thế bất lợi. Hắn buộc phải lựa chọn. Thường Sinh lúc này nắm chặt đôi kiếm, lần này hắn nhích lên nhưng không phải lao thẳng vào, hắn xoay người, mũi chân trượt trên mặt đất, đổi góc tiếp cận, cố tình kéo con kia rời khỏi vị trí thuận lợi. Zombie biến dị khựng lại một chút. Nó nhúc nhích trước, không gào, không lao thẳng. Nó đạp mạnh xuống đất, thân hình gầy guộc của nó bắn chéo lên tường gạch bên trái, lưỡi xương ở cẳng tay quét ngang như dao phay. Thường Sinh nghiêng người né sát mép tường, lưỡi xương sượt qua trước ngực hắn một chút, để lại vết sứt mảnh trên thanh phong bị giáp. Hắn phản công lại ngay, tay cầm kiếm vung ra, kiếm khí thành hình, một đường chém gọn, kiếm khí không hẳn là mạnh nhưng đủ sắc. Keng, kiếm khí chạm vào xương, tia lửa bắn ra. Con giòm bị không lùi, khớp vai vặn ngược một cách phi lý, tay con lại từ trên cao đâm thẳng xuống từ trên cao. Thường Sinh lùi nửa bước, con này nhanh, quá nhanh so với kích cỡ của nó. Lâm Thanh Mục ở ngoài nín thở, với cấp độ chiến đấu này, nàng không thể can thiệp vào được. Con giòm bị không truy sát ngay, nó tiếp đất, không người thấp xuống, rồi biến mất khỏi tầm nhìn, không phải biến mất thật, mà là bám sát mặt đất, trườn sát vào tường hẻm. Thường Sinh trong mày, hắn cảm nhận được không phải bằng mắt mà bằng cảm giác bị khóa chặt lại. Là bên trái, không, phía sau. Hắn xoay người chém ngang. Xoẹt. Không trúng. Một bóng xám lướt qua sau lưng hắn, lưỡi xương cào trúng bay, máu bật ra. Không nhiều, nhưng đủ đau. Trong khoảnh khắc đó, huyết khí trong người hắn sôi lên. Chỉ cần một ý niệm, độc huyết có thể tràn ra, kết thúc trận này trong vài giây. Thường Sinh dừng lại. Hắn cắn chặt răng, ép dòng khí xuống, đau nhói lan khắp kinh mạch. Mũi kiếm run lên trong tay, nhưng không đổi thế. Con giòm bi nhận ra sự chậm lại. Nó đứng thẳng lên lần đầu tiên từ khi giao chiến, cổ kéo dài, mắt vàng ánh lên vẻ háo hức. Nó lao tới. Thường Sinh không lùi, hắn bước thẳng vào đường tấn công, thân kiếm dựng đứng, ngự kiếm thuật khởi động. Ngay khi lưỡi xương sắp chạm ngực, hắn xoay cổ tay, kiếm lật sống, mũi kiếm xuyên qua khớp gối dị dạng của nó. Rắc, thân hình kia mất trụ, đổ sập xuống, Thường Sinh không cho nó cơ hội đứng dậy lần nữa. Hắn tiến lên một bước, mũi kiếm đóng thẳng xuống gáy. Kết thúc. Hẻm nhỏ trở nên im lặng trở lại, Thường Sinh đứng yên vài nhịp thở, máu từ trên vai nhỏ xuống, sắp tím thoáng hiện rồi bị ép tan. Con giòm bị ngã xuống, dư âm giao tranh còn chưa kịp tan đi, nhưng Lâm Thanh Mục không nhìn sát. Ánh mắt nàng đặt trên vai Thường Sinh, nàng thấy rất rõ, không phải là lúc kết liễu, mà là khoảng khắc trước đó. Khi huyết khí trong người hắn trồi lên, dù chỉ một thoáng, không trào ra ngoài, nhưng đủ để không khí xung quanh hắn lạnh đi. Đó không phải là sát ý đơn thuần, mà là thứ gì đó quen thuộc và nguy hiểm. Nàng bước tới, không đổi. Vai. Thường Sinh cúi đầu nhìn vết thương, định nói không sao, nhưng Lâm Thanh Mục đã giơ tay, chạm nhẹ lên tay hắn, kéo hắn ngồi xuống bậc thềm sát tường. Nàng lấy băng ra, động tác rất chậm, không phải vì run, mà vì nàng đang nghĩ. Máu đỏ bình thường, không tím, không có mùi tanh lạ. Nàng buộc băng xong, tay vẫn chưa rút lại. Lúc nãy, ngươi đã dừng. Thường Sinh không trả lời. Nàng cũng không ép, một lúc sau, nàng mới nói tiếp, rất nhẹ, như thể nói với chính mình hơn là với hắn. Ta đã nghĩ nếu như ngươi làm vậy trước mặt ta, ta có sợ không? Thường Sinh im lặng, nàng mỉm cười rất nhạt. Có, ta vẫn là người bình thường. Hắn khẽ siết tay lại. Nhưng lúc ngươi dừng lại, thì ta hiểu rồi. Hiểu rằng lúc đó không dừng vì do dự mà vì nhớ tới lời nói của nàng. Lâm Thanh Giao rút tay về, ngồi sát bên hắn chút, vai gần chạm vai. Ta không ở lại vì ngươi sạch sẽ. Ta ở lại vì ngươi còn biết dừng lại. Một khoảng lặng ngắn ngủi, gió sáng sớm lùa qua con hẻm, mang theo mùi máu nhạt dần. Lâm Thanh Mục khẽ thở ra, cho nên, nếu có ngày ngươi không dừng được nàng không nói hết, chỉ nhìn vào mắt hắn, ta sẽ là người đầu tiên biết. Không phải là để ngăn hắn lại, mà để ở đó. Thường Sinh quay đầu đi, nhìn về phía đầu hẻm, nơi ánh sáng đang dần sáng hơn. Đi thôi. Hắn nói nhưng lần này, khi đứng dậy, hắn đi chậm hơn nửa bước để cô gái đằng sau theo kịp. Chương 53, rời khỏi Nam An chương 53, rời khỏi Nam An điểm cuối đường lên phía Bắc Nam An dốc hơn những khu còn lại. Phố xá thưa dần, nhà cửa thấp đi, thay vào đó là những con đường bê tông cũ kỹ ôm sát sườn đá. Gió mang theo vị mặn đặc trưng của biển thổi ngược lên, chúng quét qua những tấm biển quảng cáo đã gãy một nửa. Thường Sinh đi trước, không cần bản đồ. Hắn rẽ vào một lối mòn cũ, nơi lan can sắt rỉ sét đã gần như mục nát. Do bị ở khu vực này ít hơn hẳn, không phải vì an toàn mà vì không có gì để chúng tới đây. Chỉ có gió, đã và khoảng trống. Cuối con đường là vết đá, bên dưới, biển Nam An trải rộng, màu xanh bắn át. Sóng không lớn, nhưng rất đều từng nhịp đập vào chân vết đá, phát ra tiếng ầm chậm chậm, như nhịp thở. Lâm Thanh Mục dừng lại khi nhìn thấy cảnh ấy. Đẹp quá. Nàng nói khẽ, như thể sợ làm vỡ không gian nơi này vậy. Thường Sinh không đáp lại. Hắn đứng sát mép vết đá, gió thổi qua tóc hắn lay động nhẹ. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đứng ở đây, ngược lại, quá quen. Trước đây, mỗi khi cần yên tĩnh, ta đều đến đây, hắn khẽ nói nhỏ. Chẳng phải để nhớ cũng không phải để khóc, chỉ là nơi này không có người. Thường Sinh ngồi xuống mép đá, hai chân buông lỏng. Hắn tháo găng tay, đặt sang một bên, để gió biển thổi thẳng vào lòng bàn tay còn vết chai cũ. Lâm Thanh Mục không nói gì, ngồi bên cạnh hắn cũng buông lỏng bản thân. Thường Sinh chậm rãi lên tiếng, nếu một ngày ta không quay lại nữa, thì nơi này sẽ vẫn như vậy. Lâm Thanh Mục khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, nàng không hỏi vì sao cũng không nói đừng nói những lời như vậy. Chỉ im lặng một lúc rồi nói, vậy thì, ít nhất hôm nay, ngươi vẫn đang ở đây. Thường Sinh hơi khựng lại. Một câu rất nhẹ, nhưng không cho hắn đường lùi. Hắn không quay sang nhìn nàng, chỉ nhìn biển. Ta không giỏi ở cạnh người khác. Ta biết. Và con đường ta đi ta cũng biết. Lâm Thanh Mục đặt tay lên mặt đá lạnh bên cạnh hắn, không chạm vào hắn, nhưng khoảng cách giữa hai người không còn là trống rỗng. Cứ thế hai người không nói gì, cứ ngắm cảnh biển sóng vô trước mặt, trời dẫn ngả sang màu cam nhạt, biển vẫn ở đó không đổi. Thường Sinh đứng dậy đi trước. Đi thôi. Lâm Thanh Mục nhìn hắn, không hỏi đi đâu, chỉ đứng lên đi theo, lần này, không phải vì bị kéo theo, mà là vì nàng tự bước. Gió biển thổi mạnh hơn khi mặt trời chạm sát đường chân trời. Thường Sinh đi chậm lại, như thể không muốn phá vỡ nhịp yên tĩnh vừa hình thành. Ra khỏi lối mòn, con đường bê tông cũ dẫn họ xuống một khúc cua cao. Từ đây có thể nhìn nửa thành phố Nam An năm thấp phía sau lưng, những mái nhà lẫn trong sương. Thường Sinh dừng lại. Ngày mai hắn nói, giọng hắn không lớn, không nhỏ nhưng đủ để đằng sau Lâm Thanh Mục nghe rõ. Ta sẽ rời Nam An. Lâm Thanh Mục không tỏ ra bất ngờ. Nàng chỉ khẽ ừ một tiếng, như thể đã nghe thấy câu này từ trước, chỉ là hôm nay nó mới được nói ra. Ngươi muốn đi đâu? Nàng hỏi. Chưa biết. Câu trả lời thẳng thắn đến mức không cần che giấu. Thường Sinh nhìn về phía xa, nơi con đường quốc lộ cũ kéo dài thành một vệt đen mờ nằm giữa đồi đá và rừng. Khi còn nhỏ, ta từng nghĩ, nếu có thể đi mãi, thì sẽ có những nơi yên bình giống như thế này. Không có người, không có tiếng gọi, chỉ có gió và đất dưới chân. Hắn dừng lại một chút. Sau mới biết được, đi được hay không không quan trọng. Quan trọng là có dám đi hay không. Lâm Thanh Mục bước chân chậm lại, đứng ngang vai hắn. Vậy bây giờ, ngươi dám rồi? Thường Sinh không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn khẽ gật đầu. Ừ, không phải một quyết định bốc đồng, cũng không phải là chạy trốn. Chỉ là, cuối cùng hắn cũng chấp nhận rằng mình không thể mãi đứng một chỗ, dù nơi đó có yên bình tới đâu. Hắn quay người đi tiếp. Trước khi trời tối hẳn, phải rời khỏi nơi này. Lâm Thanh Mục đi theo sau nửa bước, rồi rút ngắn khoảng cách, bước song song với hắn. Ta cũng sẽ đi cùng nàng, khẽ nói. Không phải là lời xin phép, cũng không phải là lời hứa. Chỉ là một câu khẳng định bình thản. Thường Sinh không nhìn nàng, nhưng bước chân hắn chậm lại đúng một nhịp, đủ để hai người cùng tốc độ. Phía sau lưng, biển Nam An dần chìm trong bóng tối. Phía trước, con đường cũ dẫn ra ngoài thành phố, kéo dài trong ánh hoàng hôn tàn. Con đường rời khỏi Nam An dốc xuống rồi lại bằng phẳng dần. Khi ánh hoàng hôn tắt dần, thành phố phía sau chỉ còn là một mảnh tối lẫn trong sương biển. Họ đi trong im lặng một khoảng thời gian dài. Không phải là thứ im lặng gượng ép, là kiểu im lặng mà mỗi người đều biết đối phương đang ở đó, nên là không nói thêm lời nào. Qua khỏi đoạn đường bê tông nứt gãy, mặt đất chuyển sang đất cắt lẫn sỏi, một trạm nghỉ cũ hiện ra bên đường, mái che nghiêng hẳn sang một bên, ghế dài gãy mất hai trận, bảng chỉ đường mở chữ, chỉ còn đọc được mỗi mũi tên hướng bắc. Thường Sinh dừng lại. Đêm nay chúng ta nghỉ ở đây. Lâm Thanh Giao gật đầu, nàng đã quá quen với việc quyết định ngắn gọn không giải thích cửa của hắn. Hắn đi kiểm tra xung quanh rất nhanh, không có mùi sát sống, không có dấu chân lê, chỉ có tiếng côn trùng và gió. An toàn ở mức tạm chấp nhận được. Lửa không đốt lớn, chỉ một ngọn nhỏ, đủ đấm tay. Lâm Thanh Mục ngồi xuống trước, dựa lưng vào cột trạm. Ánh lửa hắt lên gương mặt nàng, làm mềm đi những đường nét thường ngày. Thường Sinh ngồi đối diện, cách khoảng vừa đủ. Hắn lau lưỡi kiếm, động tác rất chậm, như một thói quen đã ăn sâu trong hắn. Ngày mai đi hướng bắc, qua rìa rừng đá, sẽ vào khu đất chết. Khu đó không có căn cứ. Ừ, khu đó không có người. Ừ, Lâm Thanh Mục nhìn hắn một lúc lâu, vậy tại sao lại đi? Thường Sinh dừng tay, vì không có người. Câu trả lời rất ngắn, cứ như thể nó là đặc trưng của hắn vậy. Một lúc sau, hắn nói tiếp, giọng thấp hơn, ta cần xác nhận vài thứ. Về bản thân ta, về thứ ở bên trong ta nữa. Lâm Thanh Mục không hỏi thêm, nàng hiểu hắn đang nói về điều gì. Ta sẽ không ép ngươi, nhưng nếu ngươi lùi lại ta sẽ là người nhìn thấy. Ánh lửa khẽ lay động. Thường Sinh ngẩng lên nhìn nàng. Lần này hắn không tránh né. Thế là đủ rồi. Đêm trôi rất chậm. Gió bớt mặn đi, mang theo mùi đất khô từ phía bắc. Xa xa, một tiếng gào giòm bị vang lên rồi tắt hẳn đi, như thể bị nuốt chửng bởi trong khoảng không. Khi ánh lửa gần tàn, Thường Sinh mới đứng dậy. Ngủ đi, ta canh Lâm Thanh Mục không tránh. Nàng khẽ nhắm mắt lại, nhưng trước khi ngủ, nói rất nhỏ, ngươi không còn đi một mình nữa. Thường Sinh không trả lời, nhưng khi nàng ngủ, hắn không còn ngồi quay lưng về phía nàng như mọi khi. Hắn ngồi xuống cách nàng nửa bước, lưng thẳng, hai chân xếp bằng, kiếm đặt lên ngang đùi, cũng không hẳn là cưỡng ép vận hành công pháp, chỉ là để chân khí tự chảy. Trong thức hải của hắn, huyết khí vẫn còn đó, không còn bạo động như trước, nhưng cũng không ngoan ngoãn. Nó cuộn lại thành từng đè lên kinh mạch, mang theo cảm giác nặng và lạnh. Mỗi lần hắn chạm tới, đều có cảm giác tanh rất nhẹ, như mùi kim loại. Hắn không hề ép, chỉ là giữ khoảng cách. Đó là cách duy nhất để không phá vỡ lời hứa. Một giây, hai giây. Hắn mở ra tầng cảm chi thứ hai, không còn nhìn bằng mắt, mà là bằng cảm giác. Gió đổi hướng, côn trùng ngưng kêu gọi trong một khắc, rồi lại tiếp tục. Không có chuyển động bất thường xung quanh, không có tiến lại gần. An toàn huyết khi trong người hắn khẽ rung lên, có vẻ như không hài lòng. Nó quen với việc được thả ra, quen với mùi máu và cái chết, nhưng lần này nó bị giữ lại. Đau. Nhưng không phải về đau thể xác, mà là thứ đau âm ỉ, giống như một thói quen bị lãng quên và không lặp lại nữa. Thường Sinh nhíu mày nhẹ. Chưa phải lúc. Một tiếng trôi qua, hắn mở mắt. Lâm Thanh Mục ngủ rất yên tĩnh, không cau mày, không run rẩy. Gió đêm thổi bay vài sợi tóc còn vươn lên trên má của nàng, ánh trăng mỏng chiếu lên gương mặt ấy, làm nàng trông xa lạ không phải là người của tận thế, mà giống như ai đó đang nghỉ chân trên đường. Thường Sinh nhìn một lát rồi rời đi, không phải vì sợ mềm lòng, mà vì hắn biết, nếu nhìn lâu hơn, khí huyết trong người sẽ hiểu lầm. Hắn tiếp tục canh giữ, cho tới khi trời từ màu đen chuyển sang màu xám nhạt, hắn mới đứng dậy, thu lại kiếm đặt vị trí ngang hông quen thuộc, dập tắt đống lửa. Lâm Thanh Mục lúc này cũng mở mắt đúng lúc đó. Đổi ca, nàng hỏi, giọng còn hơi khàn khi vừa mới tỉnh dậy. Không cần, người không nghỉ, ta quen rồi. Nàng nhìn hắn, không trách chỉ hỏi, đi tiếp chứ? Thường Sinh gật đầu. Phía bắc, sương mù dày hơn, đất cằn hơn, và con đường trước mắt không còn dấu vết của thành phố. Hắn bước đi trước, lần này không phải để trốn tránh, mà là xem nếu không dựa vào độc huyết trong người, hắn có thể đi được bao xa. Con đường phía bắc rời khỏi An Nam không còn bằng thẳng, nhựa đường nứt toát thành từng mảng, cỏ dại mọc trên giữa, nhiều đoạn đã sụp xuống sát mép vực. Xa xa, thành phố chỉ còn là một dải xám mờ bị sương sớm ướt, như thể chưa thực sự tồn tại. Thường Sinh đi chậm lại một chút, không phải vì cảnh giác, mà vì hắn đang điều chỉnh lại hơi thở. Mỗi bước chân đều có ý thức, mỗi lần đặt chân xuống đều kéo theo một dòng chân khí nhỏ vận chuyển trong cơ thể. Không phô trương, không tăng tốc, chỉ là giữ cho kịch mạch của hắn luôn mở nhưng không hề quá tải. Tu luyện giữa đường. Lâm Thanh Mục đi sau lưng hắn nửa bước, để ý thấy điều đó. Nhịp bước đi của hắn rất đều, không giống người đang di chuyển, mà giống như đang trấn áp thứ gì đó trong cơ thể. Nàng không hỏi, chỉ lặng lẽ điều chỉnh tốc độ theo hắn. Gió biển yếu dần đi rồi thay vào đó là một không khí khô và lạnh. Hai bên đường bắt đầu xuất hiện những dấu vết cũ, chạm xăng bỏ hoang, bảng chỉ đường, vài chiếc xe lật nghiêng. Thường Sinh dừng lại trước một khúc cua, hắn giơ tay ra hiệu dừng lại, không có tiếng động hay là vết máu. Nhưng mặt đất phía trước có vết lõm rất sâu, không phải là do sụp, mà là có một vật thể gì đó có trọng lượng lớn từng đứng yên ở đây rất lâu. Có người, hắn thấp giọng nói. Hay là thứ giống người, nàng hỏi. Là người. Thường Sinh nói xong không giải thích gì thêm. Hắn cúi người xuống, đặt tay lên vết lõm kia, đầu ngón tay nhấn nhẹ. Mặt đất bắt đầu cứng lại, không phải là dấu vết mới tạo ra trong vài phút, mà là thứ gì đó ở đây rất lâu, đủ lâu để trọng lượng ép nén mặt đường bê tông, rồi mới rời đi. Lâm Thanh Mục nhìn xung quanh. Trạm xăng bỏ hoang phía trước đã bị cháy đen, bảng chỉ đường bị gãy nghiêng sang một bên, vài chiếc xe lật ngửa, cửa mở toang. Nhưng tất cả đều cũ, không hề có dấu hiệu mới đây. Vậy là có người sống ở đây, nàng hỏi. Không hẳn, là người đi ngang. Nhưng mà không chỉ một mình. Thường Sinh đứng thẳng người. Trên mặt đất có dấu vết kéo lê rất nhẹ, nhưng không đủ sâu để tạo vết, giống như có thứ gì đó được kéo đi, nhưng người kéo cố tình tránh để lại dấu vết rõ ràng. Có tổ chức, biết che giấu. Lâm Thanh Mục cảm thấy lưng lạnh đi. Người bình thường làm được điều này sao? Không phải người bình thường, nhưng cũng không phải là thứ khác. Hắn nói, là người đã quen việc giết người. Không khí giữa hai người trầm xuống, không có tiếng gào, không có mùi máu, nhưng sự im lặng phía trước lại nặng nề hơn bất kỳ con giòm bị nào. Thường Sinh đặt tay lên chuôi kiếm, không hề tháo băng vải ra nhưng vẫn nắm chặt ở tay chuôi. Đi sát ta, lần này đừng rời quá nửa bước, hắn nói. Lâm Thanh Mục gật đầu, không hỏi thêm. Hai người tiếp tục đi về phía trước, nhưng tốc độ chậm hơn, từng bước một, như thể đang đi vào nơi có thứ gì đó đang chờ. Chương 54, tự khóa. Hai người vừa rời đi qua khỏi trạm xăng bỏ hoang thì tiếng kim loại bật chốt vang lên, không lớn, nhưng đủ rõ. Thường Sinh gần như phản xạ, ngay lập tức hắn xoay người, kéo Lâm Thanh Mục ép sát vào tường bê tông bên phải. Đứng yên. Giọng hắn trầm xuống hẳn. Ầm. Một phát súng, viên đạn găm thẳng vào trụ xăng phía họ, tia lửa bắn ra tóe sáng trong không khí sáng đục. Ra đây. Giọng nam khàn khàn vang lên từ phía trước. Không cần trốn, bọn ta thấy rồi. Ba người bước ra từ phía chiếc xe tải lật nghiêng. Không mặc quân phục, cũng chẳng ăn mặc lôi thôi. Quần áo đã chỉnh sửa gọn gàng, tay cầm súng ngắn và dao dài. Ánh mắt chúng tỉnh táo, không hề hoảng loạn. Người giữa liếc nhanh thanh kiếm sau lưng của Thường Sinh. Không phải là lính. Rồi nhìn sang Lâm Thanh Mục. Cũng không phải là dân chạy nạn. Hắn cười nhạt. Vậy thì chỉ còn một loại. Thường Sinh không trả lời, hắn bước lên nửa bước che chắn cho Lâm Thanh Mục phía sau lưng, tay phải buông lỏng hông, tay trái hơi nâng lên, vị trí thuận để rút kiếm bất cứ lúc nào. Ba người đối diện tách ra rất tự nhiên, tạo thành thế kẹp. Người đứng dưa lại cười. Bình tĩnh thế này, chắc cũng không phải lần đầu bị súng chĩa vào đầu. Hắn đưa tay ra hiệu cho tên bên trái hạ nòng xuống một chút, nhưng ngón tay vẫn đặt ở cò súng. Bọn ta không giết người vô cớ, chỉ là ngươi có thứ gì để đổi lấy tính mạng của mình không? Thường Sinh ánh mắt hắn lạnh xuống. Lâm Thanh Mục ở phía sau cũng phát hiện khí tức Thường Sinh thay đổi rõ rệt, không khỏi lo lắng. Các ngươi muốn cái gì? Thường Sinh lên tiếng. Giọng hắn đều, không cao, không thấp. Dễ thôi. Đứa con gái sau lưng ngươi và đồ của các ngươi đều để lại, còn ngươi ta sẽ tha cho một mạng. Giọng nói vừa dứt lời, không khí như bị ép chặt lại. Thường Sinh không trả lời. Ánh mắt hắn hạ xuống rất thấp, mí mắt cụp lại, che đi toàn bộ cảm xúc. Trong khoảng khắc đó, ba người phía trước không thấy rõ khuôn mặt hắn, chỉ cảm giác lạnh chảy dọc sống lưng của họ. Lâm Thanh Mục đứng phía sau, tim của nàng trùng xuống, nàng vừa nhận ra rồi không phải sợ, mà là tức giận. Ngươi nói xong chưa? Thường Sinh hỏi. Giọng hắn không cần gằn, cũng không lớn. Nhưng câu hỏi này khiến tên đứng giữa khựng lại một chút. Ta hỏi lại lần nữa, các ngươi muốn cái gì? Tên kia nhếch môi. Ta vừa nói rồi, hai thứ con gái và đồ. Hắn nhún vai, rất công bằng. Thường Sinh bước lên nửa bước, chỉ nửa bước, nhưng khiến cả ba người theo bản năng siết chặt vũ khí. Nghe cho rõ, ngươi vừa vượt qua thứ duy nhất có thể giữ mạng mình. Tên bên trái bật cười khẩy, ngón tay siết cò, ngâm cuồng, hắn chưa kịp nói hết. Thường Sinh đã động, thân ảnh hắn lao xéo sang phải, tránh khỏi chụp bắn, đồng thời tay trái vung lên. Một mảnh kim loại nhỏ bắn thẳng vào cổ tay cầm súng. Rắc. Tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Tiếng súng nổ lệch, viên đạn cắm vào trụ bê tông phía sau. Tên đó gào lên. Chưa kịp lùi, Thường Sinh đã áp sát, chôi kiếm nện thẳng vào yết hầu, không mạnh đến chết, nhưng đủ để hắn gục xuống, không thở nổi. Tên đứng giữa rút dao, ánh mắt đổi hẳn. Giết hắn. Kiếm ra khỏi vỏ, không hoa mỹ, không kỹ xảo. Một nhát chém thẳng, từ vai xuống ngực. Máu phun ra, người ngã xuống. Tên còn lại sợ hãi quay người bỏ chạy. Thường Sinh không đuổi, hắn ném kiếm. Thanh kiếm xoáy trong không khí, cắm xuyên bắp chân, đem người đó ngã sấp xuống đất. Hắn bước tới, dẫm lên lưng đối phương. Nghe đây. Giọng hắn rất gần, rất thấp. Ngươi không chết vì ta nhân tử. Ngươi sống vì nàng ở phía sau ta. Hắn đánh mất đối phương bằng một cú nện ở cổ bằng song kiếm, chính xác. Kiếm được thu về băng vải trắng. Máu nhỏ xuống nền bê tông, huyết khí trong người hắn quặn lên dữ dội, quen thuộc, dù dỗ, chỉ cần thả lỏng một chút là đủ để kết thúc tất cả nhanh hơn. Thường Sinh nắm chặt chuôi kiếm, ép xuống, rất đau. Sau lưng, Lâm Thanh Mục không nói gì, nhưng hắn biết nàng đang nhìn. Hắn thu kiếm. Đi. Lâm Thanh Mục bước theo, không hỏi, không nhìn lại, khi đi được một đoạn, nàng mới khẽ nói, giọng thấp đến mức gần như tan vào gió, ngươi không cần phải làm vậy. Thường Sinh không quay đầu. Ta cần. Một giây im lặng, rồi hắn nói tiếp, giọng trầm và rõ, ta có thể trở thành thứ rất đệ, nhưng không phải hôm nay. Đoạn đường sau đó rất dài, không có thêm phục kích, không có tiếng súng hay tiếng gào nữa, chỉ có gió thổi qua bãi đất trống, lẫn mùi xăng và bụi khô. Hai người đi song song, khoảng cách không xa nhưng cũng không chậm. Lâm Thanh Mục đi được một lúc thì chậm lại một bước, nàng nhìn bóng lưng của Thường Sinh, không phải nhìn dáng vẻ lạnh lùng khi chiến đấu, cũng không phải khoảng khắc hắn ra tay dứt khoát vừa rồi, mà là sau lúc hắn thu kiếm lại, ép thứ gì đó rất mạnh xuống người, như thể đang tự vì một con thú đang dãy chết. Nàng chợt hiểu ra, hắn không phải không giết được, mà hắn đang tự khóa mình lại, không phải vì sợ, không phải vì do dự, mà là vì lời nói của nàng. Người Lâm Thanh Mục lên tiếng, giọng rất khẽ. Thường Sinh không quay đầu. Vừa rồi, ngươi đã dừng lại. Ừ, Lâm Thanh Mục siết nhẹ tay. Là vì ta sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Thường Sinh không trả lời, sự im lặng này, không phải vì trốn tránh mà là bị nói trúng. Lâm Thanh Mục khẽ siết chặt tay. Ngươi không khóa bản thân vì ngươi, ngươi khóa nó lại là vì ta. Gió thổi qua trạm xăng bỏ hoang, mang theo mùi sắt gỉ và bụi khô, một lúc sau Thường Sinh mới lên tiếng. Nếu ngươi sợ, thì ta không còn chỗ đứng nữa, hắn nói rất thấp. Lâm Thanh Mục nhìn hắn, lúc này nàng thật sự mới hiểu đối với hắn, bị sợ hãi còn đáng sợ hơn lợi bị phản bội. Nàng cảm giác tội lỗi khi mà chính bản thân mình lại trở thành ranh giới duy nhất để hắn giữ lại. Lâm Thanh Mục buông tay ra, không phải vì lạnh, mà vì nhận ra nếu còn nắm nữa, nàng sẽ vô tình trói chặt hắn thêm nữa. Thường Sinh nàng gọi tên hắn, lần này không hề hạ giọng, cũng không run. Nếu một ngày ta sợ, thì đó là vì ta chưa đủ mạnh để đứng cạnh ngươi, nàng nói chậm rãi. Nàng nhìn thẳng vào hắn, không phải vì ngươi sai. Thường Sinh khẽ siết chặt tay lại, các ngón tay nổi gần, hắn định muốn nói gì đó, nhưng lại bị kẹt lại trong cổ họng. Ta không muốn trở thành lý do để ngươi phải tự cắt đi một phần của mình, cũng không muốn đến lúc thật sự không còn đường lui, ngươi lại chết chỉ vì nhớ đến ánh mắt của ta. Gió thổi mạnh hơn, tấm biển chạm sang kêu có két. Thường Sinh cuối cùng cũng bay sang nhìn nàng, trong ánh mắt đó không có sát ý, chỉ có một thứ sâu hơn do dự. Ta sẽ không để ngươi biến thành thứ khiến ta sợ, Lâm Thanh Mục nói khẽ. Nhưng ngươi cũng đừng biến ta thành thứ khiến ngươi không dám sống. Nàng đi tới trước mặt hắn, nàng giơ tay lên chủ động, không nắm, chỉ đặt nhẹ lên mu bàn tay hắn. Nếu có ngày ngươi buộc phải dùng nó, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, thì ta thà sợ một lần, còn hơn là nhìn ngươi chết trước mặt ta. Bàn tay Thường Sinh khẽ run lên, rồi chậm rãi xích lại, không rút đi, cũng chẳng giữ lấy. Một lát sau, hắn buông lỏng cơ thể thở dài, rất nhẹ, như vừa đặt xuống một thứ nặng hơn cả mạng sống. Huyết khí trong cơ thể lắng xuống, không hoàn toàn biến mất, chỉ bị ép sâu hơn, chờ thời cơ. Thường Sinh xoay người bước đi trước, giọng trầm thấp vang lên trong gió, đi thôi, trời sắp tối rồi. Phía xa, cuối con đường cao tốc nứt vỡ, một tiếng gào khàn khàn của zombie vang lên, không rõ số lượng. Mặt trời đã khuất hẳn sau dãy nhà đổ nát khi hai người rời khỏi trạm xăng bỏ hoang. Ánh sáng cuối ngày kéo dài bóng họ trên đường nứt vỡ. Không khí ở khu này khác hẳn, không có mùi sát sống thổi nồng nặc quen thuộc của zombie, mà là một thứ gì đó tanh nặng, pha lẫn mùi ẩm và máu khô. Thường Sinh đi chậm lại một chút, ánh mắt hắn lướt nhanh qua những vết cào sâu to trên thân xe bỏ hoang bên đường, dấu vết đó không thể nào là tay người. Có thứ gì đó ở đây, hắn nói thấp giọng lại. Lâm Thanh Mục vừa định đáp thì một tiếng động vang lên. Không phải là tiếng bước chân kéo lê, cũng không phải là tiếng gào vô thức, là tiếng kim loại bị ép cong, rất nhẹ như thể thứ gì đó đang dùng móng vuốt cào thử độ bền. Từ trên mái của một cửa hàng tiện lợi bị sập một nửa, một bóng đen rơi xuống, không có tiếng động lớn khi va chạm tiếp đất. Thân thể đáp đất nhẹ như thể không có phát ra âm thanh nào, chỉ có bụi bay lên xung quanh nó. Thứ đó nó đứng dậy, cao hơn 2 mét, lưng cong, các khớp xương lộ rõ dưới lông đen. Đôi giày quét nhẹ trên nền bê tông, để lại một lỗ sâu trên nền. Mèo. Nhưng không còn bất kỳ liên quan đến con mèo mà nhân loại từng biết, đầu nó to bất thường, hàm dưới nó nứt rộng ra hai bên, răng nanh dài và cong, dính đầy thị trên kẽ răng của nó. Hai con mắt đỏ chót co lại thành khe dọc, khóa chặt lấy hai người phía trước, ánh nhìn mang theo bản năng của một con thú săn mồi. Nó nghiêng đầu, động tác rất nhỏ nhưng lại khiến cho người khác phải lạnh lưng. Thường Sinh lập tức kéo Lâm Thanh Mục lùi lại hắn chắn phía trước người, tay hắn đã đặt lên chuôi Trường Sinh kiếm, nhưng không rút ra. Con mèo biến dị túi thấp người, cơ bắp phồng lên rõ rệt dưới lớp lông đen của nó, nó đang nhìn chằm chằm vào Thường Sinh, nó đang đánh giá. Con này khác hẳn hoàn toàn với những con mà chúng ta trước giờ gặp. Lâm Thanh Mục nói rất khẽ, hơi thở đã chậm lại, ép mình giữ bình tĩnh. Ừ, Thường Sinh đáp, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia, trong đầu nhanh chóng phán đoán tốc độ, phản xạ, lực bộc phát ra, da dày hơn dọn bị thường. Nếu dùng kiếm phong toàn lực thì có thể phá bỏ lớp da dày đó. Con mèo trước mặt nó khẽ một tiếng, không to nhưng đủ rung cả lồng ngực. Trong khoảng khắc đó nó động, không phải là lao thẳng, thân thể khổng lồ biến mất khỏi vị trí cũ, để lại một vệt bóng đen xé gió, móng vuốt quét ngang tầm eo nhanh đến mức mắt thường mà khó bắt kịp. Thường Sinh nghiêng người, tránh vừa đủ, và áo bị xé toạc, vì giáp phát ra tiếng kim loại cọ sát. Hắn không phản kích ngay, mượn lực đó lùi lại nhanh 2 bước, giữ khoảng cách. Lâm Thanh Mục cũng lùi phía sau cùng nhịp độ của hắn. Con mèo biến dị kia quay đầu, đuôi quất mạnh xuống đất, khói bụi bay lên, ánh mắt nó loe lên tia hưng phấn. Nó nhận ra con mồi không yếu, và điều đó khiến nó càng muốn cắn xé con mồi trước mặt. Thường Sinh hít một hơi sâu. Băng vải trên kiếm bắt đầu trượt xuống, chân khí trong người đang vận chuyển, không tràn ra ngoài. Huyết khí cuộn lên, nhưng bị hắn ép chặt lại. Giết nhanh, hắn tự nhủ bản thân. Con mèo biến dị lại lao tới, tốc độ không hề giảm, thậm chí còn nhanh hơn lúc này. Thân hình khổng lồ của nó xoay lệch giữa không trung, móng vuốt quét thẳng lên thẳng cổ họng Thường Sinh. Thường Sinh trượt chân sang trái, hắn xoay cổ tay, kiếm động, chỉ là một luồng không khí phong mỏng bám dọc theo thanh kiếm. Kiếm phong hắn điều động chân khí không toàn lực, một nhát chém xuyên từ dưới lên, trúng thẳng vào sườn con mèo biến dị kia. Xoẹt. Lông đen của nó bị xé toạc một đường lớn, máu đen trên người của nó phun ra, nhưng không quá sâu như hắn dự đoán. Cơ thịt phía dưới của nó co rút mạnh, kẹp chặt lấy kiếm phong. Con mèo gào lên một tiếng chói tai, thân hình vặn vẹo giữa không trung, rồi rơi mạnh xuống mặt đất, lăn vài vòng. Nhưng nó không chết. Nó bật dậy gần như lập tức. Hai mắt đỏ rực khóa chặt Thường Sinh, sát ý thuần túy tỏa ra, không còn thăm dò nữa. Da nó cứng hơn zombie cấp trung bình thường. Thường Sinh nói rất nhanh. Ta thấy rồi. Lâm Thanh Mục đáp lại, giọng vẫn giữ được ổn định. Khi còn mèo biến dị dầm mạnh chân chuẩn bị lao tới, mặt đất phía sau chân nó rung nhẹ, những dây leo xanh thăm chui lên từ các khe nước trên nền bê tông, cuốn chặt cổ chân của nó. Không trói chặt, chỉ là bị làm chậm một nhịp. Nhưng với Thường Sinh một nhịp đã quá đủ. Hắn lao tới, thân ảnh áp sát trong nháy mắt con mèo kia mất thăng bằng. Kiếm phong lần này bám sát lưỡi kiếm hơn, không tán ra ngoài, tập trung một điểm duy nhất. Một nhát, chém ngay cổ. Không phải là cảm giác xé toạc quen thuộc, mà là va vào thứ gì đó cứng đến dị thường. Keng. Kiếm phong rít lên chói tai, luồng khí mỏng bị ép lệnh, chợt đi chỉ cắt sâu trong cơ bắp đen xì chứ không chém rời được xương cổ. Con mèo gào lên một tiếng khẽ chói tai, thân hình khổng lồ của nó giật mạnh, móng vuốt quét ngang vị trí của Thường Sinh. Nhưng Thường Sinh không còn ở đó nữa. Thân ảnh hắn tách ra thành hai tàn ảnh mở, một lệch bên trái, một lệch ở phía sau. Móng vuốt xe toạc không khí chỉ cào trúng bóng tàn ảnh. Thường Sinh lúc này đã ở phía sau lưng nó, đôi nó nhanh chóng phản xạ lại quất xuống vị trí Thường Sinh làm hắn phải bật nhảy lên không trung. Hắn xoay người giữa không trung, kiếm giã rời tay. Ra. Ngự kiếm thuật, thanh phong biến Trường Sinh kiếm hóa thành một luồng sáng xanh sẫm, không bay cao, mà lượn sát mặt đất, xoáy vòng từ phía sau, chém thẳng vào phần sống lưng nơi dây leo đang kéo căng. Xoẹt. Máu đen phun ra. Con mèo khẽ giống lên dữ dội, thân thể nó lăn lộn dưới đất, nhưng đúng lúc đó Thường Sinh đã đứng trước mặt nó, không dùng độc huyết, chỉ ép chân khí. Kiếm phong một luồng kiếm khí mỏng bị nén đến cực hạn, rời khỏi mũi kiếm trong khoảng cách chưa tới 3 mét, xuyên thẳng vào hốc mắt đỏ rực bên trái. Phập. Âm thanh như vật mềm bị xuyên thủng, con mèo biến dị khựng cứng toàn thân. Đầu nó giật mạnh, gào lên điên cuồng, thân hình khổng lồ loạn choạng lùi lại, đập sầm vào cột bê tông phía sau. Ầm. Cột nứt toát. Thường Sinh không cho nó cơ hội, kiếm bay về lại tay, lần này hắn không giữ nữa. Huyết khí trong cơ thể hắn dao động rõ rệt, không tràn ra, nhưng đủ để quanh hắn nặng xuống một chút. Một nhát chém ngang. Kiếm phong được tung ra ở cự ly gần, xương cổ con mèo lần này không chịu nổi. Rắc. Đầu nó lệch hẳn sang một bên, thân thể khổng lồ đổ sập xuống, co giật vài cái rồi bất động. Im lặng, chỉ còn lại là tiếng gió rít qua cửa hàng tiện lợi. Thường Sinh đứng yên vài giây, rồi mới thở phào ra, ép huyết khí đang dần lên xuống lại. Hắn túi người, rạch ngực con mèo biến dị. Một viên tinh thể đỏ thẳm, lớn hơn tinh thể zombie cấp chúng khác, ánh sáng bên trong dao động dữ dội, như còn mang theo hung tính của con thú đó. Lâm Thanh một bước tới, nhìn viên tinh thể, ánh mắt trầm xuống. Hiện tại không chỉ còn là zombie nữa sao? Thường Sinh không nói, đặt viên tinh thể trong tay nàng. Nếu hấp thu được thì dùng. Ở phía xa, trong thành phố chết, một tiếng động trầm thấp khác vang lên không giống zombie, cũng không giống thú. Thường Sinh ngẩng đầu. Đi thôi. Chương 55, không trả bằng người chương 55, không trả bằng người. Ánh bình minh bắt đầu hạ dần cho mặt trăng ló dạng, trời phủ lấy mây, xung quanh đường là những bãi cỏ, trên mạch đường phía bắc hai bên là đồng bằng, có hai bóng người đang đi dọc vô định. Thường Sinh ngẩng đầu nhìn trời đã bắt đầu trở tối, hắn quay người. Chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Lâm Thanh Giao gật đầu, nàng cũng đã quen với những lúc như này rồi. Cứ thế hắn đi xung quanh nhặt những mảng gỗ khô, cỏ khô còn sót lại bên đường. Một lúc sau cuối cùng cũng đã gom đủ, đống lửa nhỏ được nhóm lên. Khi ánh lửa lóe lên, thì trời lúc này cũng đã tối hẳn, hai người ngồi đối diện nhau, trên tay mỗi người đều cầm thức ăn đóng hộp đã hâm bên đống lửa. Khi mở nắp ra mùi đồ ăn nóng hổi bốc lên. Cứ thế cả hai ăn tư từ chậm rãi, không ai nói gì với nhau, chỉ có tiếng gió lùa qua cỏ khô và tiếng lửa nổ lách cách. Một lúc sau Lâm Thanh đặt hộp thức ăn sang một bên. Nàng lấy trong túi ra viên tinh thể đỏ sẫm. Ánh sáng của nó phản chiếu trong mắt nàng, không ổn định, lúc sáng lúc tối cứ như thể nó đang thở vậy. Viên này khác hẳn, nàng nói khẽ. Thường Sinh nhìn qua. Ừ, hung tính mạnh hơn, không giống tinh thể từ dọn bị người. Lâm Thanh một siết nhẹ viên tinh thể trong tay. Nàng đã từng hấp thu tinh thể trước đây một vài lần, nhưng cảm giác lần này lại khiến cho nàng không yên tâm. Lâm Thanh một im lặng vài giây. Nàng hít sâu một hơi, ngồi thẳng người, đặt viên tinh thể lên giữa hai lòng bàn tay. Dị năng trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, ban đầu rất chậm. Tinh thể đỏ rung nhẹ, ánh sáng dâng lên từng đợt nhỏ. Nhưng chỉ sau một vài giây, bùng, một luồng khí nóng dữ dội sộc thẳng vào cơ thể nàng. Lâm Thanh một khẽ rên một tiếng, lưng lập tức căng cứng. Những dây leo dưới đất quanh nàng run lên, mọc nhanh rồi lại co rút, như phản ứng theo cảm xúc của chủ nhân. Giữ nhịp thở. Thường Sinh nói thấp, đừng để nó kéo ngươi đi. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Lâm Thanh một. Nàng cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó không thuộc về mình đang cào xé bên trong, không phải ký ức, mà là bản năng săn mồi, đói khát, hung bạo, không giống zombie, mà là thú. Trong đầu nàng hiện lên những hình ảnh rời rạc, bóng đêm, mùi máu, cảm giác rượt đuổi con mồi yếu hơn, tay nàng run lên. Dây leo đột ngột bắn ra, cắm sâu vào mặt đất, như để giữ nàng tại chỗ. Thanh Mục. Thường Sinh gọi tên nàng, giọng hắn không lớn, nhưng ổn định đến lạ. Đó không phải ngươi. Lâm Thanh Mục nghiến răng, ép dị năng bay lại theo nhịp quen thuộc. Không đối kháng, mà lọc, từng chút một. Tinh thể đỏ trong tay nàng mở dần, ánh sáng bên trong bị kéo giãn, phân tán, rồi tan vào cơ thể. Khoảnh khắc cuối cùng, một luồng hung tính dữ dội bùng lên như phản công tuyệt vọng. Ngọn lửa trước mặt trao đảo mạnh. Thường Sinh đã tới chỗ nàng từ lúc nào, một tay đặt nhẹ lên vai nàng, không chuyển lực, chỉ đặt nhẹ tay lên vai như một điểm tựa. Dị năng của Lâm Thanh một cuối cùng cũng ổn định lại, tinh thể trong tay nàng vỡ thành một mịn, tan theo gió đêm. Nàng thở dốc, túi đầu một lúc lâu mới ngẩng lên được. Suýt nữa nàng nói, dọn khăn đi. Ta tưởng mình không kéo lại được. Nhìn thấy vẻ đau đớn chưa kịp tan trên khuôn mặt Lâm Thanh một, trong lòng Thường Sinh khẽ trầm xuống, hắn đã đoán được nguy hiểm. Nhưng khi thực sự nhìn thấy nàng suýt bị kéo đi, hắn mới nhận ra có những thứ không nên đem ra đặt cược. Là lỗi của ta, hắn nói rất thấp. Lâm Thanh một khương lại, quay đầu nhìn hắn. Ngươi không, ta biết nó nguy hiểm. Thường Sinh cắt lời, giọng trầm và đều. Ta vẫn để ngươi làm. Hắn nhìn viên tinh thể đã vỡ vụn, bột đỏ còn vương trên mu bàn tay nàng. Ngọn lửa trước mặt bập bùng, ánh sáng phản chiếu trong mắt nàng đã trở lại bình thường, không còn hỗn loạn. Ta đã từng hấp thu rồi, không phải lần đầu. Nhưng lần này khác. Thường Sinh đáp. Lâm Thanh một túi đầu nhìn hai bàn tay mình. Những đường gân xanh nhạt dưới da vẫn còn hiện rõ, dây leo quanh nàng đã rút xuống, nằm im lìm trên mặt đất. Ta biết, nhưng nếu không hấp thu, ta sẽ là người chậm lại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt rất thẳng. Ta không muốn trở thành gánh nặng. Một câu nói đơn giản, nhưng khiến ngực Thường Sinh xiết lại. Hắn rút tay về. Không phải vì xa cách, mà vì sợ nếu giữ thêm một giây nữa, hắn sẽ không còn đủ bình tĩnh để đứng đúng vị trí của mình. Ngươi không phải gánh nặng, nhưng ta cũng không muốn lần sau phải nhìn ngươi như vừa rồi. Lâm Thanh Mục khép lời, nụ cười mệt nhưng không yếu, vậy thì lần sau, ngươi đừng để ta một mình. Thường Sinh nhìn nàng, ta chưa từng có ý định đó. Lâm Thanh Mục thả người, ngã xuống đống cỏ đằng sau lưng, rồi hít sâu một hơi, rồi từ từ đứng dậy. Ta ổn rồi, chỉ là cần quen với cảm giác này. Thường Sinh gật đầu. Ngủ đi, ta gác. Nàng nhìn hắn một lúc, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi bắt đầu mới quay người về phía đống lửa quần áo khoác lại. Khi nàng đã nhắm mắt, Thường Sinh mới quay mặt đi, ánh mắt hắn trầm xuống, dừng lại rất lâu ở nơi viên tinh thể đã tan thành bụi. Gió đêm thổi qua đồng bằng phía bắc, mang theo hơi lạnh. Ngọn lửa khẽ rung lên, bóng của hai người kéo dài trên mặt đường cũ nứt nẻ. Thường Sinh ngồi xuống, lưng dựa vào cột mốc giao thông đã đổ. Hắn không nhìn Lâm Thanh Mục nữa, nhưng mọi chuyển động nhỏ của nàng vẫn lọt vào tai hắn rất rõ, nhịp thở đều đặn. Hắn nhắm mắt lại lúc lâu, trong đầu hắn hiện lên rất rõ cảm giác khi mà hắn hấp thu huyết khí, không phải là đau, mà là thèm. Thèm đẻ nát, thèm dùng sức mạnh đẻ nát tất cả. Hắn đã quen với thứ đó, quen đến mức chính xác ranh giới ở đâu. Nhưng nàng thì chưa. Ngu ngốc hắn lẩm bẩm rất nhỏ, không rõ là nói với nàng hay là chính mình. Thường Sinh mở mắt, nhìn lên bầu trời đầy mây. Ánh trăng bị che khuất, chỉ lộ ra từng mảng ánh sáng mờ, như bị ai đó cố tình che đi. Ngươi nói không muốn trở thành gánh nặng, hắn khẽ siết tay lại, biết nàng đã ngủ nhưng hắn vẫn nói. Ta cũng vậy. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ một ngày nào đó, vì hắn mà người bên cạnh phải đi nhanh hơn khả năng của mình và rời đi. Gió thổi mạnh hơn, cỏ ven đường xào xạc. Thường Sinh đứng dậy, kiểm tra lại khu vực xung quanh, không có động tĩnh, không có dấu vết di chuyển mới, hắn mới đặt thanh kiếm bên tay phải. Hắn quay lại ngồi lại chỗ cũ, giữ tư thế canh gác quen thuộc. Ánh lửa chiếu lên nửa khuôn mặt hắn, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Con đường phía trước vẫn còn một đoạn nữa mới tới nơi, từ khoảng khắc này, hắn biết hắn không thể chỉ một mình làm quen với bóng tối nữa, phải chậm lại, hoặc dạy nàng cách đi cùng. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không để nàng bước vào thứ mà ngay cả hắn cũng phải cảnh giác. Ngọn lửa lách cách nổ nhẹ. Đêm trôi qua trong im lặng. Sáng sớm hôm sau ánh nắng nhẹ của bình minh bắt đầu ló dạng, mây trôi chậm trên nền trời màu xám. Lâm Thanh Mục tỉnh dậy khi ánh sáng vừa đủ nhìn rõ mặt đường cũ nứt nẻ trước mặt. Nàng ngồi dậy, cử động nhẹ hai bàn tay. Dị năng vận hành chân chu hơn tối qua, không còn cảm giác rối loạn, chỉ hơi mỏi như vừa dùng quá sức. Thường Sinh vẫn ngồi đó, dựa vào cột mốc giao thông, kiếm đặt ngang đùi. Tư thế vẫn không thay đổi, đang vận chuyển trạch huyết hủ tâm quyết, những đường mạch tím sẫm hiện rõ dưới làn da, rồi dần dần lắng xuống theo từng nhịp thở đều đặn. Lâm Thanh Mục nhìn một lúc, không lên tiếng. Nàng đã quen với cảnh này, nhưng mỗi lần thấy vẫn không tránh khỏi cảm giác nghẹn nghẹn, hắn luôn tu luyện theo cách giống như tự ép mình chịu đựng. Một lúc sau, Thường Sinh mở mắt. Màu tím sẫm trên các đường mạch hắn đã tan, mắt đỏ đã tan đi rất nhanh. Hắn thở ra một hơi dài, đứng dậy, tiện hai phủi bụi bám theo áo. Tỉnh rồi, hắn hỏi. Ừ, Lâm Thanh Mục gật đầu, rồi thử điều động dị năng một chút. Dây leo dưới chân khẽ rung lên, mềm mại và ổn định hơn hôm qua nhiều. Đỡ hơn nhiều rồi. Thường Sinh nhìn qua một cái, ánh mắt trầm lại một chút, nhưng cũng không nói gì. Hắn quay người dập tắt đống lửa, dùng mũi giày phủ rất lên cho than cho sạch dấu vết. Ăn nhanh, chúng ta đi tiếp. Hai người chia nhau nốt phần lương khô còn lại. Không ai nói chuyện nhiều, nhưng không còn cảm giác căng thẳng như hôm qua. Mọi thứ quay về nhịp quen thuộc của hành trình. Khi thu dọn xong, Thường Sinh đi trước dẫn đường. Con đường phía bắc mở ra rất thẳng, hai bên là đồng bằng trống trải, cỏ thấp, tầm nhìn xa. Những bảng chỉ đường cũ kỹ nghiêng ngả, mũi tên sơn trắng chỉ về phía những cái tên đã mở gần hết. Lâm Thanh Mục nhìn theo một bảng còn đọc được chữ, ra khỏi Nam An rồi, chúng ta đi đâu? Nàng hỏi. Thường Sinh bước chậm lại nửa nhịp. Lên phía bắc nữa, hắn đáp. Có một tuyến thành phố cũ dọc bên biển. Ít người, ít tranh chấp. Và, nàng đợi hắn nói tiếp. Ta muốn ngươi quen dần, hắn nói thẳng. Không phải với tinh thể, mà là với thế giới bên ngoài. Còn ngươi? Nàng hỏi. Thường Sinh im lặng một chút, ta cũng cần xem mình có thể đi được tới đâu, mà không phải chỉ một mình. Câu nói rất bình thản, nhưng Lâm Thanh Mục nghe ra được thứ ẩn phía sau. Nàng không nói thêm, chỉ bước lên đi song song với hắn, khoảng cách vừa đủ gần. Mặt trời dần lên cao hơn, ánh sáng trải dài trên con đường cũ nứt vỡ. Phía trước là vùng đất chưa ai đặt chân tới trong một thời gian dài. Hành trình rời Nam An, lúc này mới thật sự bắt đầu. Đến trưa, cảnh vật bắt đầu đổi khác. Con đường bê tông thẳng tắp cuối cùng cũng kết thúc ở đoạn sụp lớn. Phía trước không còn đồng bằng trống trải nữa, mà là một vùng đồi thấp đan xen rừng, đất đỏ lẫn đá, cây cối mọc lệch lạc như bị ép lớn trong điều kiện thiếu nước. Một tấm biển gãy được cắm bên đường, chữ chỉ còn đọc được phân nữa, khu vực tái định cư số 3, bên dưới là vết cháy đen loang lổ. Thường Sinh dừng lại. Ra khỏi phạm vi Nam An rồi, hắn nói. Không cần bản đồ, hắn vẫn biết. Không khí ở đây khác hẳn, không có mùi mặn của biển, thay vào đó là mùi đất ẩm thấp lẫn lộn với cho. Gió thổi qua rừng tạo thành âm thanh rì rào, giống như có thứ gì đó đang chuyển động từ bên trong. Lâm Thanh Mục nhìn quanh, những ngôi nhà thấp bằng bê tông xuất hiện rải rác giữa đồi, cửa sổ bị ván, mái sập từng mảng. Không có zombie lang thang bên ngoài. Quá yên tĩnh. Nơi này từng có người sống đông, nàng khẽ nói. Ừ, Thường Sinh gật đầu. Và rời đi rất gấp, hắn bước xuống con dốc rất đỏ, giày đạp lên để lại dấu vết rõ ràng, rồi khựng lại, nghiêng người quan sát. Có dấu chân mới, không quá một ngày. Lâm Thanh Mục lập tức cảnh giác, người hay zombie? Người Thường Sinh đáp ngay. Hắn không tháo băng vải kiếm, chỉ hạ thấp giọng. Đây không còn là vùng vắng, mặc dù chưa đi sâu vào trong trung tâm, nhưng không còn là vùng bỏ hoang nữa. Lâm Thanh Mục hiểu ra. Đây chính là vùng trung chuyển, nơi những kẻ sống sót tụ tập, thử vận may, lập nhóm, săn lùng hoặc săn người. Nàng hít sâu một hơi, vậy thì sao? Thường Sinh nhìn về cánh rừng phía trước, nơi giữa các thân cây có khói mỏng bốc lên rất mờ. Vậy thì từ đây trở đi, chúng ta cần phải cẩn thận hơn, hắn nói rất chậm. Thường Sinh cứ thế tiến lên, tốc độ không nhanh, không chậm, nhưng mỗi bước chân đều nhẹ đi rõ rệt. Hắn không còn để lại dấu giày sâu như trước, mũi chân đặt xuống trước, lực tản ra rất đều. Lâm Thanh Mục nhìn thấy, liền điều chỉnh theo. Hai người đi men theo rìa rừng, không vào thẳng. Khói phía trước không đứng yên, mỏng và tản, chứng tỏ không phải lửa lớn, nhiều khả năng chỉ là bếp nhỏ có người canh. Có ít nhất ba người, nhưng có người canh gác. Thường Sinh nói thấp giọng. Ngươi nhìn thấy, nàng hỏi khẽ. Nghe. Hắn nghiêng đầu, dừng lại một chút. Gió lùa qua tán cây mang theo tiếng kim loại chạm nhẹ, rất nhỏ, nhưng đều là âm thanh quen thuộc của người cầm vũ khí đang đổi thể bị mỏi. Không phải đội chính quy, hắn nói tiếp, nhưng cũng không phải là dân chạy loạn. Lâm Thanh Mục siết chặt dây đeo ba lô sau lưng, đi vòng qua. Thường Sinh lắc đầu. Vòng thì được, nhưng có thể phía sau là rừng thấp, dễ bị khóa đường. Hắn dừng lại sau một thân gãy, quay lại nhìn nàng. Quy tắc cũ, không ra tay trước. Nhưng nếu họ ép chúng ta, hắn không nói hết câu, nhưng Lâm Thanh Mục đã ngầm hiểu gật đầu. Hai người tiếp tục tiến lên phía trước, không hoàn toàn che giấu nhưng cũng không có lộ diện quá rõ ràng, khoảng cách rút ngắn dần. Rồi một giọng nam vang lên từ trong rừng, không lớn nhưng đủ để nghe, dừng lại. Ba bóng người bước ra giữa những thân cây, không giơ súng ngay, nhưng tay đều đặt ở trên vũ khí. Ánh mắt họ liếc nhìn qua Thường Sinh, rồi dừng lại lâu hơn trên người Lâm Thanh Mục. Đi ngang hay tìm chỗ ở? Người đứng giữa tiến lên hỏi. Thường Sinh im lặng vài giây, giọng trả lời bình thản, đi ngang. Người kia cười nhẹ. Qua vùng này, không có chuyện đi ngang miễn phí. Không khí bỗng nhiên căng thẳng lên rất nhanh. Lâm Thanh Mục cảm nhận được cơ thể Thường Sinh khẽ điều chỉnh, không phải là để tấn công, mà là chuẩn bị chịu lực. Hắn đang khóa rất chặt thứ bên trong, giống như tối qua. Nàng liếc sang hắn một cái. Thường Sinh không nhìn nàng, nhưng giọng nói vẫn đều. Chúng tôi trả được, nhưng không thể trả bằng người. Gió trong khu rừng bỗng ngừng lại, người đứng giữa nhướng mày lại, khóe miệng cong lên. Khẩu khí ngươi lớn thật. Hắn nghiêng đầu ra hiệu, hai kẻ còn lại lập tức tách sang hai bên, vũ khí chúng chưa bao giờ rời khỏi tay. Sai lầm của chúng là bước thêm một bước. Thường Sinh động trước, không có tiếng hét, không có tăng tốc phô trương. Hắn chỉ nghiêng người, mũi chân xoay nhẹ, cả thân người như trượt đi một khoảng ngắn. Kiếm chưa tháo ra hoàn toàn khỏi băng vải trăng, chỉ lộ ra phân nửa. Xoẹt. Một đường chém gọn, cực nhanh. Tên bên trái chỉ kịp cảm thấy cổ tay mình lạnh đi. Dao rơi xuống đất trước khi hắn kịp kêu lên tiếng, bàn tay hắn bị chém đứt gọn, máu phun ra như bị mở van. Hắn ngã quỵ xuống đất, tiếng thét chói tai giữa khu rừng. Tên bên phải giật mình bóp cỏ. Ầm. Viên đạn sượt qua vai Thường Sinh, xé rách vải áo. Hắn không dừng lại, một bước tiến lên áp sát kiếm trong tay xoay ngược, chém thẳng vào đầu gối. Rắc. Xương gãy nghe rất rõ. Tên kia đổ gập xuống đất, súng văng khỏi tay. Miệng há ra nhưng không kịp hét, chỉ còn tiếng thở gấp gáp vì đau. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 3 giây. Người đứng giữa lùi mạnh lại một bước, mặt tái đi. Hắn giơ súng lên, tay run lên thấy rõ. Khoan. Thường Sinh đã đứng trước mặt hắn, không chém, chỉ đưa mũi kiếm đặt ngang bắp đùi. Ta đã nói giọng hắn thấp và lạnh, không trả bằng người. Xoẹt. Một đường cắt sâu vào bắp cơ đùi, không chí mạng, nhưng đủ để chảy máu xối xả và cảm giác ở chân mất lực. Tên kia gào lên, ngã ngựa ra đất, hai tay bò loạn xạ. Thường Sinh không nói gì lùi lại một bước, lau kiếm cuốn lại thanh kiếm bằng vải rồi đặt ngang hông. Ba kẻ nằm trên mặt đất, một mất một cánh tay, một gãy chân, còn kẻ còn lại bê bết máu, chưa ai chết, nhưng ánh mắt chúng nhìn hắn đã không còn là hung hăng như lúc ban đầu, mà là hoảng sợ thuần túy. Ánh mắt Thường Sinh lạnh ngắt, như thể nhìn ba kẻ đã chết, lý do hắn không giết chúng chỉ là có Lâm Thanh Mục ở phía sau. Thường Sinh lúc này mới lên tiếng, nếu còn sống, thì nhớ cho rõ. Có những người, đừng thử lấy bằng miệng. Hắn quay lưng, đi thẳng về phía trước mặt rìa rừng. Lâm Thanh Mục theo sau. Khi đi ngang qua hắn, nàng hạ giọng rất khẽ, người giữ lời rồi. Thường Sinh không đáp lại, đi thêm vài bước hắn mới nói, không phải vì sợ, mà là vì không cần thiết. Hai người cứ thế rời khỏi khu rừng. Sau lưng họ, tiếng rên rỉ vẫn vang lên lẫn tiếng gió, đủ để những kẻ còn sống nhớ rất lâu. Đi sâu thêm chừng nửa giờ, mùi khói bắt đầu rõ rệt, không phải mùi cháy bừa bãi của nhà đổ xe nổ, mà là mùi nhiều đống lửa, trộn lẫn, gỗ, dầu, thức ăn. Âm thanh cũng xuất hiện dần, tiếng nói chuyện, tiếng cười khan, tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiếng trẻ con khóc bị che lại rất nhanh. Thường Sinh dừng lại trên một gò đất thấp, túi người nhìn xuống. Phía dưới là một khu dân cư đã bị dựng lại theo kiểu thô sơ. Nhà tôn thép, xe buýt hỏng được làm tường chắn, container xếp thành vòng cung. Lối vào có hai lớp chốt, trên cao có người canh gác, không giấu giếm, trên tay cầm súng rõ. Người sống sót rất đông. Không phải là mấy chục, mà là vài trăm. Ba kẻ lúc nãy chỉ là canh giữ. Lâm Thanh Mục nói nhỏ, ánh mắt hơi căng thẳng. Thường Sinh gật đầu. Chỉ là canh đường. Thử phản ứng, nếu gặp người yếu thì cướp, gặp mạnh thì cho qua. Hắn nhìn kỹ hơn, trong trại không chỉ có dân chạy nạn. Có nhóm vũ trang rõ ràng, có người mặc áo giáp tự chế, có kẻ đeo dao dài bên hông, ánh mắt quen với việc dùng bạo lực. Nhưng cũng có người già, phụ nữ, trẻ nhỏ họ tụm lại thành từng cụm. Sống dựa vào khu trại này. Một cái ổ. Lâm Thanh Mục nói. Nhưng không phải toàn rác. Ừ, Thường Sinh đáp. Cho nên mới khó. Hắn không thích những nơi như thế này. Không phải là vì đông người, mà vì một ranh giới mở. Ở đây, kẻ cầm súng có thể là đồ tể, cũng có thể là người bảo vệ. Một quyết định sai, sẽ kéo theo rất nhiều người không đáng chết. Thường Sinh không nói thêm, hắn chỉnh lại ba lô, bước ra khỏi bóng tường đổ, cùng Lâm Thanh Mục đi thẳng về phía lối vào của trại. Không giấu, cũng không quá phô trương chỉ là đi thẳng. Ngay khi hai người lộ diện, tiếng huýt gió vang lên từ trên cao. Một họng súng đổi hướng, rồi hai, rồi bốn. Không ai nổ súng, nhưng tất cả đều đã khóa mục tiêu. Dừng lại. Giọng một kẻ gác cổng vang lên. Muốn vào làm gì? Đi qua, ở lại vài ngày. Thường Sinh đáp lại. Một tiếng cười khàn vang lên. Đi qua chỗ này, ai cũng nói vậy. Hai người bước ra từ bên hông, dao cầm sẵn trên tay. Một kẻ khác cố tình tiến gần Lâm Thanh Mục nửa bước, ánh mắt không che giấu ý đồ dò xét. Thường Sinh không quay đầu, nhưng khí thế quanh hắn đã đổi. Kẻ kia vừa đặt chân thêm một bước, rắc. Một tiếng gậy khô khốc vang lên. Không ai kịp thấy hắn rút kiếm từ khi nào. Chỉ thấy cánh tay cầm dao của kẻ đó rơi xuống đất, máu phun thành kia. Hắn chưa kịp hét, Thường Sinh đã quay người, trôi kiếm đập thẳng vào đầu gỗ tên còn lại. Kẻ kia ngã sấp xuống, tiếng hét lúc này mới bật ra, méo mó và hoảng loạn. Lùi lại. Thường Sinh nói không lớn, nhưng đủ rõ. Hai kẻ còn lại lập tức khựng lại. Trên cao có người giương súng, nhưng không ai bắt cỏ. Bởi vì chỉ trong một vài giây, thế chủ động đã bị đổi hoàn toàn. Không giết, nhưng đủ để tất cả hiểu, đây không phải là con mồi. Không khí căng như dây đàn, rồi một giọng khác vang lên, trầm bạc hàn, từ sâu bên trong trại. Đủ rồi. Một người đàn ông bước ra. Cao vừa phải, áo khoác da cũ, trên mặt có một vết sẹo ngang từ gò má tới khóe miệng. Ánh mắt hắn không nhìn gãy tay, cũng không nhìn đám gác cổng, mà nhìn thẳng Thường Sinh. Nhìn rất lâu. Người có sẹo kia cười nhạt, rồi giơ tay lên. Hạ vũ khí. Không một ai phản đối, hắn quay sang Thường Sinh, ta là Khương Liệt, ta là đội trưởng đội cảnh vệ ở đây. Rồi liếc qua Lâm Thanh một cái, rồi rời đi rất nhanh. Các ngươi vào được, không ai đụng tới các ngươi. Đổi lại, ở đây có luật. Thường Sinh gật đầu một cái tỏ ra hiểu. Ta không muốn tìm phiền phức. Khương Liệt biết mép, nhưng nếu phiền phức tìm ngươi, thì ta sẽ xử lý. Thường Sinh trả lời bình thản. Khương Liệt bật cười. Được hắn như người, nhường hai người đi bảo. Hoang nên tới trại Kinh Bắc. Chương 56, sức mạnh thay lời nói chương 56. Sức mạnh thay lời nói bên trong khu trại ồn ào hơn hắn so với bên ngoài. Mùi khói bếp, mùi mồ hôi người sống trộn lẫn vào nhau. Lều dựng chen chúc, có chỗ cần penner cải tạo, có chỗ chỉ là khung sắt phủ bạt. Người qua lại không nhiều nhưng ánh mắt thì luôn liếc nhìn, đánh giá, ghi nhớ. Thường Sinh bước chậm lại một chút, đủ để quan sát toàn cục. Vị trí cao, đường rút lui, nơi tập trung vũ khí, điểm yếu của hàng rào. Lâm Thanh Mục đi sát phía sau lưng hắn, không nói gì, nhưng cũng đang nhìn. Thương Liệt dẫn họ đi qua một lối giữa trại, vừa đi vừa nói, giọng không lớn, ở đây không phải là khu an toàn. Nhưng cũng không phải là ổ cướp rẻ tiền. Muốn ở lại, thì phải có giá trị. Giá trị gì? Lâm Thanh Mục hỏi. Khương Liệt nhìn nàng một cái, rồi cười. Sống sót và không làm người khác chết vô nghĩa. Hắn dừng lại trước một khu đất trống tương đối sạch, có mái che bằng tuần cũ, phía sau là một container sơn xám. Ở tạm đây. Nước thì dùng chung. Thức ăn tự lo, hoặc là nhận việc. Việc gì? Thường Sinh hỏi. Dọn dòm bị bên ngoài bệnh trại. Hộ tống đội tìm đồ. Hoặc Khương Liệt dừng lại một chút, ánh mắt hắn sắc lại. Giữ trật tự khi có kẻ quên luật. Thường Sinh gật đầu. Ta chọn cái đầu. Khương Liệt cười khẽ, không hỏi thêm. Hắn quay người rời đi, trước khi đi còn nói một câu, ở đây có người mạnh, cũng có người thích thử người mạnh. Nếu không muốn phiền, thì ba ngày đầu ra tay vừa đủ cho người ta nhớ. Thường Sinh không đáp. Khi Khương Liệt đi khuất, Lâm Thanh Mục mới thở ra nhẹ một hơi. Ít nhất không phải nơi vô luật. Không. Thường Sinh nói. Chỉ là luật do người có sức mạnh đặt ra. Hắn đặt ba lô xuống, dựa kiếm vào cạnh cần Kenner, chưa đầy nửa tiếng sau, đã có ánh mắt bắt đầu lộ yếu hơn. Một nhóm ba người đứng gần khu nước chung, giả vờ nói chuyện nhưng liên tục liếc về phía họ. Lâm Thanh Mục thấy rõ. Ngươi định làm gì? Nàng hỏi nhỏ. Thường Sinh tháo găng tay, cuốn lại băng vải ở trôi kiếm cho chắc hơn, không làm gì. Hắn đứng dậy, bước thẳng về phía nhóm kia, không nhanh, không chậm. Ba người kia khựng lại khi thấy hắn tiến tới. Một tên gầy, mắt sắc, cố cười, chỉ nhìn thôi, anh bạn, dầm. Thường Sinh đạp thẳng vào đầu gối hắn, không gây nát, nhưng sụp xuống ngay lập tức. Hai tên còn lại vừa động, trôi kiếm đã đặt lên cổ một người, còn chân hắn đạp lên cổ tay cầm dao của kẻ kia. Nhưng tiếng răng va vào nhau vì sợ thì có. Nhìn xong rồi, lần sau, tránh xa. Hắn thu kiếm, quay lưng đi không ai dám cản, không ai dám nói. Từ khoảnh khắc đó, khu trại Bắc Lộ ghi nhớ hai người mặc dù chưa biết tên. Lâm Thanh Mục nhìn bóng lưng hắn một lúc lâu sau mới quay đi, nàng không hỏi hắn có quá tay hay không, cũng không nói hắn nên mềm hơn. Ở nơi như thế này, đủ cứng để không bị khinh thường mới là lựa chọn ít đổ máu nhất. Không ai chủ động tới gần khu hắn nữa, nhưng ánh mắt trong trại đã thay đổi, không còn tò mò hay dò xét. Một vài kẻ từng dựa lưng vào tường nay đứng thẳng hơn. Có người khẽ kéo người bên cạnh tránh xa tầm mắt họ. Thường Sinh ngồi xuống, dựa lưng vào vách sắt lạnh, nhắm mắt điều tức. Hắn không bận trạch huyết hủ tâm quyết chỉ để hơi thở chậm lại, giữ thân thể ở trạng thái ổn định nhất. Một lúc sau, có tiếng bước chân dừng lại chỗ hắn. Ra tay dứt khoát đấy chứ. Giọng Khương Liệt vang lên, không mang theo ý trách móc. Thường Sinh mở mắt. Đủ dùng. Khương Liệt cười khẽ. Ta không muốn rắc rối. Thường Sinh nói. Khương Liệt không nói gì, trước khi rời đi mới nói, tối nay có đội ra ngoài bành trại phía đông. Nếu muốn kiếm đồ và đi điểm, cứ tới. Khương Liệt rời đi. Không khí quanh họ dần trở lại như cũ. Lâm Thanh Mục ngồi xuống cạnh Thường Sinh, lưng dựa vào container. Nàng nhìn ra khu trại, nơi ánh lửa bếp bắt đầu cháy lên khi trời sắp tối. Ngươi làm rất đúng, nàng nói khẽ. Thường Sinh không nhìn nàng không nói gì. Một khoảng im lặng ngắn. Ngươi không do dự. Lâm Thanh Mục nói tiếp. Nhưng cũng không vượt quá. Thường Sinh hơi nghiêng đầu, ở đây nếu giết người, sẽ kéo theo dây chuyền. Nếu lùi bước, chúng sẽ tiến lên một bước. Hắn dừng lại một nhịp, ta chỉ chọn cái ít phiền nhất. Lâm Thanh Mục khẽ gật đầu. Bầu trời trại kinh bắc chỉ còn lại những ánh lửa bếp và vài đèn dầu lập lòe quanh các container, tạo ra những khoảng sáng tối chập chờn. Thường Sinh đứng lên, đi vòng quanh khu trại một lần, quan sát từ xa. Hắn không cần ai hướng dẫn, cũng không cần hỏi thêm, tất cả những gì hắn thấy được đều ghi nhớ: vị trí canh gác, lối ra vào, điểm tập kết thức ăn và nước. Lâm Thanh Mục đi sau lưng hắn, không nói gì, những kẻ xung quanh nhìn thấy hắn cũng tránh xa một chút. Cảnh tượng hồi chưa ba tên kia bị hắn áp chế chỉ trong vòng chưa tới 3 giây vẫn in sâu trong tâm trí của từng người. Hắn đi tới phía mép phía đông của khu trại, ở đó hàng rào được ghép từ những khung xe buýt lật nghiêng và lưới thép được hàn lại, phía ngoài là một dải đất chống bị san thẳng. Trên chòi canh cao nhất có hai người gác, Luân Thiên thay ca, động tác rất mệt mỏi nhưng không lơ là. Thường Sinh dừng lại, đứng trong vùng sáng mở của một cây đèn dầu, mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài trại, trong bóng tối, có tiếng gầm nhẹ, không phải là một con, mà là nhiều tiếng chồng lên nhau, xa nhưng không rời rạc thứ âm thanh quen thuộc của zombie tụ tập, di chuyển theo bản năng, bị thứ gì đó hấp dẫn. Phía đông đông hơn, Lâm Thanh Mục nhẹ giọng hỏi. Ừ, Thường Sinh đáp. Không biết bọn họ nghĩ gì, mà lại đi vào buổi tối, nàng nói khẽ. Thường Sinh nhắm mắt lại, không phải là vận chuyển công pháp, mà là lắng nghe. Tiếng móng cào vào nhựa đường nứt, tiếng kéo lê rất nhẹ, có cả tiếng va đập, không đều, không có dấu hiệu của zombie biến dị. Không phải là đàn lớn, hắn nói, nhưng có thứ gì đó hấp dẫn chúng tới. Lâm Thanh Mục nhíu mày, mùi người, có thể, hoặc là máu cũ chưa kịp dọn sạch. Hắn mở mắt, ánh nhìn xung quanh trại, những đống rác, những hô xử lý, những chỗ tưởng đã quen nhưng luôn là thứ giết người từ từ chậm rãi nhất. Khương Liệt nói đêm nay sẽ có nhóm ra ngoài nắm nhắc. Thường Sinh im lặng vài giây. Ta sẽ đi, hắn nói. Lâm Thanh Mục nhìn hắn, một mình. Hắn quay người lại nhìn nàng. Người đi cùng. Nàng không hỏi vì sao, chỉ gật đầu. Hai người quay về khu container. Thường Sinh kiểm tra lại thanh kiếm, không tháo băng vải quấn toàn bộ, chỉ nối lỏng phần trôi để có thể rút ra trong một nhịp tay. Hắn không cần mang theo đồ nặng, nó không cần thiết, chỉ lấy theo một chiếc túi đeo ngang hông đủ cho dao, đèn tin, vài đồ vật khác nếu cần. Một lúc sau, tiếng gọi vang lên từ trung tâm trại. Đội ra ngoài có 6 người, 2 người có súng, 3 vũ khí lạnh, 1 người mang theo ba lô lớn. Khương Liệt đứng bên cạnh, liếc nhìn Thường Sinh một cái rồi gật đầu. Phía đông bán kính 2 cây số, hắn nói. Dọn sạch thứ bám sát hàng dao. Không truy sâu. Được. Thường Sinh đáp lại. Không ai hỏi hắn tên, không ai hỏi hắn có dị năng gì. Chỉ cần biết, người này đứng đầu đội hình thì xác suất sống sót cao hơn. Cổng trại mở ra một khe vừa đủ, gió đêm tràn vào mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Bên ngoài tối hơn hẳn, vừa bước ra ranh giới ánh sáng, Thường Sinh đã cảm nhận được sự khác biệt, không phải là nguy hiểm hơn, mà là quy tắc khác đi. Ở bên trong trại là luận người, ra ngoài là luận của thứ đói khát. Hắn giơ tay ra hiệu dừng, cả đội lập tức đứng lại. Phía trước, cách chừng 50 mét, có một bóng thấp đang bò chậm rãi trên mặt đất, lưng cong bất thường, chân sau kéo lê. Da nó sấp lại, loang lổ, mỗi lần di chuyển đều phát ra tiếng cọ sát mặt đường bê tông. Là zombie không phải loại thường, không nhanh nhưng có vẻ lì. Để ta, một người cầm súng bước lên, nâng súng lên. Thường Sinh lắc đầu, không nổ súng. Hắn bước lên một bước, thân người hạ thấp, trong tâm dồn xuống mũi chân, kiếm được tháo ra từ băng vải quấn một nửa, không có kiếm khí, càng không có tiếng gió. Một bước, hai bước, zombie quay đầu lại. Xoẹt, một đường cắt gọn ngay cổ, nghiêng chéo để tránh phần xương cứng nhất. Đầu rơi xuống đất trước khi thân thể kịp đổ xuống. Không phát ra tiếng động lớn, càng không thu hút thêm thứ gì. Thường Sinh thu kiếm, liếc nhìn xung quanh. Trong bóng tối xa hơn, có thêm hai chuyển động. Tiếp hắn nói, cả đội bắt đầu đi theo hắn. Khoảng cách vừa đủ, không còn ai nghi ngờ việc hắn dẫn đường. Lâm Thanh Mục đi sát bên hắn, dị năng lan rất mỏng ra mặt đất, không mọc dây leo nhưng cảm nhận được mỗi rung động nhỏ đều lọt vào tai nàng. Có thứ khác, nàng nói khẽ. Không giống thứ vừa rồi. Thường Sinh gật đầu, ta biết. Hắn đã ngửi thấy trong gió rồi, mùi máu cũ trộn với mùi kim loại và thứ gì đó hơi ngọt, dấu hiệu của một giòm bị đã hấp thu tinh thể nhưng có vẻ chưa ổn định. Hắn không hề tăng tốc, cũng không giảm. Ở giai đoạn này hắn không cần phô trương ra bên ngoài, chỉ cần rất nhanh, đúng lúc và để lại đủ sợ hãi cho những thứ còn lại để chúng tránh xa. Bóng tối phía trước lay động nhẹ nhẹ. Thường Sinh đi tới mép cần Kenner bỏ hoang, nơi ánh sáng đèn dầu không chiếu tới được. Gió lùa qua khe thép rít lên khe khẽ, bóng đen phía dưới động đậy, rồi dừng lại như thể đang do dự. Thường Sinh đứng yên, không rút kiếm, cũng không phát ra sát khí. Lâm Thanh một khe nhíu mày, nàng cảm giác được dưới mặt đất có thứ gì đó di chuyển, thứ kia nó giang dần lên. 3 giây nữa, nàng thì thầm. Thường Sinh gật đầu. 2 giây. 1 giây. Bóng đen kia trồi lên mặt đất, thân thể gầy dài, khớp xương phát ra tiếng rắc rắc, cánh tay biến dị kéo dài như lưỡi liềm, móng đen hoắc, mũi ngọt tanh nồng mùi máu ập tới. Ngay khoảng khắc đó, Thường Sinh bước tới nửa bước, không nhanh không chậm chỉ một tiếng. Phập. Lưỡi kiếm đã chui thẳng qua cằm, xuyên lên não rồi rút ra ngay lập tức. Giọng vị kia còn chưa kịp phát ra tiếng gầm thì thân thể bị mất lực đổ sụp xuống đất như bao thịt rỗng. Im lặng, chỉ còn là tiếng kim loại va chạm nhẹ khi sát chạm sàn. Thường Sinh thu kiếm, lao lưỡi lên áo của cái xác, động tác gọn gàng đến mức giống như làm việc này hàng trăm lần. Chưa ổn định, hắn nói. Nó hấp thụ tinh thể nhưng não vẫn chưa kịp thích nghi. Lâm Thanh Mục nhìn cái xác, rồi nhìn hắn. Ngươi cố ý không giết từ xa. Ừ, ở đây có người nhìn. Hắn quay đầu lại, liếc về đằng sau và mấy người canh gác ở trên vừa thấy cảnh hắn vừa giết con quái vật chui từ lòng đất mà không dám phát ra lời, càng không dám nhìn thẳng hắn. Đi thôi, hắn khẽ nói. Khu này sẽ an toàn tới sáng. Lâm Thanh Mục đi theo sau, dị năng thu lại. Hai người rời khỏi khu container, bước chân dần hòa vào ánh đèn thưa thớt của trại. Không ai dám lên tiếng hỏi, cũng không ai dám giữ họ lại, những kẻ gác đêm đứng im như tượng gỗ, cho đến khi bóng Thường Sinh khuất hẳn mới dám thở mạnh. Trên nền đất phía sau lưng Thường Sinh, vết máu vẫn còn chưa kịp khô, không ai dám lại gần để dọn. Có những thứ, để nguyên như vậy tốt hơn. Ra khỏi phạm vi ánh sáng chính, Thường Sinh dừng lại bên mép trại, nơi hàng rào sắt đã cong vênh vì một cú va đập. Bên ngoài là vùng tối kéo dài, lẫn trong đó là mùi sát tối nhàn nhạt, quen thuộc đến mức gần như hòa vào trong không khí. Hắn dừng lại một lúc, lắng nghe, không có tiếng bò sát, càng không có tiếng le lết. Hắn quay người dựa lưng vào hàng rào, ánh mắt nhìn lên bầu trời tối đen phía trên trại. Không sao, không trăng, chỉ có một mảng đen tĩnh lặng. Ngày mai đi đâu? Nàng hỏi. Cao tốc phía đông. Có dấu vết di chuyển số lượng lớn, nhưng không phải đàn. Lâm Thanh Mục hơi nghiêng đầu, zombie biến dị. Có thể, hoặc người. Nàng không hỏi thêm. Một lúc sau, hắn đẩy người rời hàng rào. Ngủ đi. Ta gác nửa đêm. Lâm Thanh Mục nhìn hắn một giây, rồi gật đầu. Khi nàng rời đi, bóng Thường Sinh hòa hẳn vào vùng tối ngoài diện trại. Không khí quanh hắn dần lắng xuống, như thể bóng đêm tự động né tránh. Xa xa, trong những góc tối chưa có ánh đèn, có thứ gì đó khẽ chuyển động rồi dừng lại, không tiến lên nữa, bởi chúng không dám. Đêm ở trại Kinh Bắc trôi qua rất yên ổn. Chương 57, trại Đông Kinh chương 57, trại Đông Kinh gần sáng, sương mỏng phủ xuống. Ánh đèn dầu tắt dần, chỉ còn những tiếng gió lùa qua những miếng tôn méo mó và nhịp thở của những người ngủ muộn chưa dậy. Thường Sinh hắn vẫn đứng ở diện trại. Khi bầu trời phía đông vừa hửng lên một vệt ánh sáng, hắn đã cuốn kiếm đeo ngang hông, xoay cổ tay cho tan đi cảm giác lạnh cứng trong khớp. Đêm qua không có thứ gì dám lại gần. Những dấu vết còn sót lại ngoài hàng rào đã biến mất, như thể cả vùng tối kia tự hiểu ranh giới của mình. Hắn bắt đầu đi quay trở lại trại. Lâm Thanh Mục đã dậy từ lúc nào, đang ngồi bên thùng nước, rửa mặt bằng nước lạnh. Dị năng của nàng thu gọn đến mức gần như không cảm nhận được, nhưng ánh mắt thì tỉnh táo. Không có động tĩnh, nàng khẽ hỏi. Ừ, chúng tránh rồi. Hai người không nói gì thêm, đây không phải là lần đầu, cũng sẽ không phải là lần cuối. Một lúc sau, trong trại có tiếng xôn xao. Người thức dậy, kẻ thu dọn đồ, vài ánh mắt lén nhìn Thường Sinh rồi nhanh chóng quay người đi. Không ai hỏi gì thêm về đêm qua thế nào, bởi kết quả đã nằm ngay đó yên ổn. Thường Sinh lấy ba lô, kiểm tra nhanh, nước, lương khô, đồ đóng hộp, đèn tin, không thừa cũng chẳng thiếu. Đi thẳng ra ngoài. Lâm Thanh Mục hỏi. Ừ, không cần báo. Ra khỏi trại, cảnh vật thay đổi. Nhà xưởng bỏ hoang, xe cháy nằm nghiêng bên đường, mặt nhựa cao tốc nứt gãy như những vết sẹo. Gió thổi qua, mang theo mùi bụi, mùi dầu khô và mùi máu nhàn nhạt. Lâm Thanh Mục đi phía sau hắn một bước. Những dây leo rung vì gió xung quanh bị thứ gì đó chạm vào, nàng mới khẽ lên tiếng. Bên phải, có động. Thường Sinh đổi hướng đi chéo ra giữa cao tốc, bước chân vẫn đều, tay vẫn đặt lên chuôi kiếm, chưa rút ra. Một chiếc xe tải lật nghiêng phía trước. Bên dưới gầm xe, có một bóng đen chậm rãi trườn ra ngoài, không gào thét, không lao lên. Da xám nứt nẻ, cột sống nhô cao lên bất thường, móng tay cào nhẹ lên mặt đường phát ra tiếng ken két khó chịu. Zombie biến dị sơ cấp. Thường Sinh không cần dùng kiếm khí, cũng chẳng cần dùng ngự kiếm, hắn bước lệch nửa thân, bị ảnh mê tung chỉ thoáng qua trong một giây, không để lại tàn ảnh rõ ràng, chỉ đủ làm cho đối phương phán đoán sai. Zombie kia vừa hụt, trọng tâm lệch đi đúng khoảng khắc đó. Kiếm phát ra, không có ánh sáng, cũng không có tiếng gió xé, chỉ là một đường thẳng tuyệt đối, lưỡi kiếm lướt sắt bên cổ zombie, không chém ngang mà đâm xuyên từ cổ họng xuống xuyên qua tim rồi kéo ngược lên, phát nát toàn bộ trục thần kinh. Động tác liền mạch không hề dư thừa. Zombie biến dị kia giật mạnh một cái, móng tay cào lên mặt đường tạo ra tiếng ken két chói tai, rồi thân hình cứng đờ, đổ sập xuống nền bê tông. Thường Sinh thu lại kiếm, bước qua sát, không quay đầu, hắn theo thói quen lau vết máu trên kiếm rồi mới cuốn kiếm lại đặt ngang hông. Hắn liếc nhìn lại trên cao tốc, quá sạch không phải là sạch theo nghĩa không có zombie, mà là sạch có chủ ý những xác cũng bị kéo ra xa lề đường, vài vết bánh xe chồng lên nhau, không mới nhưng cũng chưa quá lâu. Có người đi trước. Không ít. Thường Sinh đáp lại. Bọn họ biết cách xử lý dấu vết, nhưng lại không đủ gọn. Hắn đổi hướng đi, không đi giữa cao tốc nữa mà là men theo làn khẩn cấp, nơi xe cháy đen khuất tầm nhìn. Mỗi bước đều đặt đúng chỗ, không tạo lên tiếng vang. Cả hai đi thêm tầm 200 mét. Lâm Thanh Mục đống dừng lại. Có mùi máu, nàng khẽ nói. Chưa quá một giờ. Thường Sinh ra hiệu dừng lại, cả không gian như lắng xuống. Phía trước, sau một dãy xe con đâm chồng lên nhau, có tiếng thở gấp bị cố nén lại. Không phải là zombie nhịp thở không đều, có ý thức, có sợ hãi. Hắn không rút kiếm ra, chỉ bước lên một bước, để lộ bản thân trong ánh sáng mở buổi sớm. Ra đi. Thường Sinh nói. Hoặc là ta sẽ coi các ngươi là kẻ địch. Im lặng kéo dài 3 giây, rồi có người đứng lên. Chỉ có 3 người, 2 nam, 1 nữ, tay cầm vũ khí tự chế. Người đàn ông đi trước có vết sẹo dài ngang má, cũng nhưng rất rõ, ánh mắt cảnh giác nhưng không hề dấu hiệu điên loạn. Chúng tôi không có ý gây chuyện, người có sẹo nói. Chỉ đi nhặt đồ. Thường Sinh nhìn thẳng vào hắn, không phải là nhìn khuôn mặt, mà là tư thế. Chân không run, tay cầm vũ khí không siết chặt quá mức. Ánh mắt luôn liếc sang bên trái, không nhìn thẳng vào Lâm Thanh Mục. Nhặt đồ thì nhặt nhanh. Thường Sinh bình tĩnh nói. Cao tốc này không an toàn. Người kia im lặng một chút. Có đàn zombie đang di chuyển, hắn hỏi. Không. Có người. Câu trả lời rất ngắn. Người đàn ông có sẹo kia khẽ cười. Vậy thì đúng là không an toàn. Hắn lùi một bước, rồi ra hiệu cho hai người đằng sau. Cảm ơn, chúng tôi sẽ tránh đi. Ba người kia rút lui rất nhanh, không quay đầu, cũng không đặt câu hỏi thêm. Hắn và Lâm Thanh Mục đi tiếp, cao tốc phía đông mở ra trước mặt, kéo dài như một vết nước khổng lồ trên mặt đất. Xa xa, có một cột khói mỏng bốc lên, rất nhạt gần như hòa trong sương. Có chỗ trước mặt. Lâm Thanh Mục nói. Ừ, chúng ta qua đó xem sao. Cao tốc dần thu hẹp lại khi mà tiến gần khu giao lộ cũ. Những tấm biển chỉ đường gãy nát treo siêu mẹo, chưa đã phai nhưng mũi tên vẫn chỉ về một hướng. Khu dịch vụ liên tỉnh. nơi từng đông đúc người qua lại, giờ chỉ còn là bê tông và những bóng đen lảo đảo. Thường Sinh dừng lại trên cầu vượt, từ đây nhìn xuống có thể thấy rõ. Bên dưới là một cụm người sống sót quy mô không nhỏ, lớn hơn trại Kinh Bắc gần gấp đôi. Container xếp thành vòng cung, xe tải chặn lối, có tháp canh dựng tạm bằng thép và gỗ. Khói bốc lên không hề che giấu, chứng tỏ bọn họ không hề sợ phát hiện. Không phải trại Lang Thanh Lâm Thanh Mục nói, có tổ chức. Ừ, Thường Sinh đáp, có người làm chủ. Hắn quan sát rất kỹ, lính gác không hề đi loạn, tuyến tuần tra cố định. Có người còn mang súng trường. Quan trọng nhất là không khí không hề hỗn loạn, không có kẻ la hét, không có cảnh tranh giành. Ít nhất không phải là ổ ăn thịt nàng nói, nhưng có vẻ cũng không hiền hắn đáp lại. Cả hai người bắt đầu đi xuống, không hề che giấu cũng không né tránh, một đường đi thẳng, chưa tới 100 mét, đã có ba người trước mặt chặn đường. Không giơ súng ngay, nhưng tay vẫn đặt sẵn như thể có biến họ có thể tấn công ngay lập tức. Dừng lại, một người lên tiếng lớn, khai báo mục đích. Thường Sinh đứng yên, qua đường, không gây chuyện. Người lính gác nhìn hắn một cái, rồi liếc qua Lâm Thanh Mục. Ánh mắt hắn nhìn lại rất lâu thanh kiếm cuốn vải của Thường Sinh. Qua đường không đi ban ngày, nhất là hai người, ban đêm càng phiền hơn. Thường Sinh nói, ta không thích làm ồn. Không khí lúc này căng như dây đàn, nhưng ngay lúc đó, từ phía sau vang lên một giọng trầm, để họ vào. Một người đàn ông bước ra đội cánh gác, khoảng 40 tuổi, thân hình rắn chắc. Ánh mắt ông ta rất bình tĩnh, không hề hung hăng, cũng không điếu. Ông ta nhìn Thường Sinh rất lâu. Ngươi là người ở Kinh Bắc? Hắn hỏi. Không, đêm qua là ngươi. Không phải là câu hỏi, mà là khẳng định, Thường Sinh không hề phủ nhận. Người đàn ông gật đầu. Ta là Lý Thường Kiệt, là quản trại. Nơi đây là trại Đông Kinh. Hắn xoay người, cho họ vào. Không ai phản đối, khi bước qua cổng, Lâm Thanh Mục cảm nhận rõ được những ánh mắt xung quanh không phải là tò mò, mà là đánh giá. Mọi người đều quen với việc cân nhắc đến giá trị của kẻ khác. Lý Thường Kiệt dẫn họ vào bên trong. Ở lại vài ngày, hắn nói thẳng, không có cam kết gì. Đổi lại, nếu có loạn ngươi sẽ ra tay. Thường Sinh nhìn ông ta một lúc. Ông không sợ tôi hả? Lý Thường Kiệt cười nhạt. Ngươi dám đứng ngoài rìa trại cả đêm, còn đáng tin hơn kẻ cười nói trong ánh lửa. Chỉ một câu đó lại khiến Thường Sinh bật cười. Lâm Thanh Mục đứng cạnh sững sờ, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn cười với người khác. Lý Thường Kiệt nhìn thấy nụ cười đó, chỉ nết mép rất nhẹ, như thể đã đoán trước. Ta nói sai hả? Ông ta hỏi. Không chỉ là hắn ngừng một nhịp, nụ cười nhanh chóng tắt đi, quay lại vẻ lạnh quen thuộc. Đã lâu rồi không có ai nhìn người khác theo cách đó. Cách nào? Lý Thường Kiệt hỏi. Không nhìn xem có thể bốc được bao lâu, mà nhìn xem có thể đứng được bao lâu. Không khí quanh đó dịu xuống hẳn. Lý Thường Kiệt không hỏi thêm, chỉ xoay người tiếp tục dẫn đường. Họ đi xuyên qua khu container trung tâm, nơi có người đang chia lương thực, sửa xe, nhóm bếp. Mọi thứ không ổn nào, nhưng cũng không yên bình giả tạo. Đây là kiểu trật tự được xây dựng bằng mồ hôi và nỗi sợ. Trại này không thiếu người mạnh. Lý Thường Kiệt vừa đi vừa nói. Nhưng thiếu người biết lúc nào nên dừng tay. Ông ta dừng lại trước một khu container riêng biệt, xung quanh được dọn sạch, không quá xa trung tâm, cũng không quá gần cổng. Ở đây, không ai làm phiền, nhưng cũng không ai bảo vệ. Thường Sinh nhìn qua một vòng, gật đầu. Đủ rồi. Lý Thường Kiệt quay sang Lâm Thanh Mục. Cô dùng dị năng thực vật đúng không? Nàng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Đừng quá lộ liễu. Ông ta nói thẳng. Ở đây, cái gì hữu dụng quá thì dễ bị nhắm vào. Tôi biết nàng đáp. Lý Thường Kiệt quay người rời đi, nhưng trước khi đi hẳn, ông ta dừng lại, không quay đầu. Đêm nay, không cần ra ngoài. Nếu có chuyện, ta sẽ cho người gọi. Thường Sinh nhìn theo bóng lưng đó, không trả lời. Khi chỉ còn lại hai người, Lâm Thanh Mục mới khẽ lên tiếng, ngươi vừa rồi ư? Thường Sinh cắt lời. Ta cười. Vì ông ta, nàng hỏi. Hắn im lặng một lúc. Vì ông ta nhìn ta như một con người, không phải là vũ khí. Lâm Thanh Mục nhìn hắn, ánh mắt mềm xuống. Vậy thì ở đây, nàng nói khẽ. Ít nhất, ngươi không cần tự khóa mình lại quá chặt. Thường Sinh không đáp lại ngay. Hắn nhìn về phía trại, nơi ánh lửa bếp đang bốc lên, người sống sót đi qua đi lại, mỗi người đều mang trên người những câu chuyện mà họ chưa kịp kể. Chỉ là tạm thời, nhưng đủ để thở, hắn nói. Gió chiều thổi qua khu container, mang theo mùi thức ăn loãng và khói dầu. Một buổi tối bình thường hiếm hoi, không có tiếng gầm, không có máu tươi. Chương 58, thủy triều sát sống. Chương 58, thủy triều sát sống. Buổi tối trại Đông Kinh trôi qua không ồn ào như những chỗ khác. Không có tiếng nhạc, không có rượu, chỉ là tiếng kim loại va nhẹ khi người ta sửa đồ, tiếng thì thào trao đổi lương thực, và tiếng bước chân quen dần với bóng tối. Thường Sinh ngồi trên thùng container, kiếm đặt ngang đùi, hắn không tu luyện, cũng không ngủ, chỉ nhìn. Ở đây có quá nhiều chuyển động nhỏ, ánh mắt lướt qua, bước chân đổi hướng khi thấy hắn, những câu nói hạ giọng đột ngột. Không phải là sợ hãi thuần túy, mà là cân nhắc. Lâm Thanh Mục ngồi cách hắn không xa, đang dùng dị năng rất nhẹ để kích hoạt một nhánh dây leo khô, làm nó mềm ra rồi buộc lại thành sợi dây chắc hơn. Một lát sau, có người tới. Ba người, hai nam một nữ, không mang theo vũ khí lộ liễu, nhưng bước chân đều, ánh mắt tỉnh táo. Tiểu ngươi không phải là dân thường, cũng không phải là kẻ cướp. Người đi đầu tiên lên tiếng trước, không làm phiền chứ? Thường Sinh không nhìn lên, phụ thuộc vào câu tiếp theo. Người kia cười khẽ, không hề tỏ ra vẻ khó chịu. Tôi tên là Trần Tử Bình, phụ trách đội dọn phía nam. Hắn chỉ tay về phía sau, đêm mai, phía kho lạnh cũ có dấu hiệu tụ thành đàn, không lớn nhưng có thứ gì đó nó dẫn đầu bọn chúng. Biến dị? Lâm Thanh Mục ngó ra hỏi. Chưa chắc chắn, Trần Tử Bình đáp. Thường Sinh lúc này mới nhìn thẳng hắn. Người tới để báo tin? Không, ta tới để hỏi. Người có nhận được không? Không khí xung quanh hơi cực lại. Nhận việc ở trại nghĩa là gì? Nghĩa là đứng vào ranh giới mơ hồ giữa bảo vệ và đồ tể. giết sai, chết người, không giết thì càng chết nhiều hơn. Thường Sinh im lặng vài giây. Ta không nhận lệnh. Trần Tử Bình gật đầu ngay, như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Ta biết, cho nên ta mới tới hỏi không phải ép. Hắn nhìn thẳng Thường Sinh. Chúng ta không cần ngươi lao lên phía trước, chỉ cần nếu thứ gì đó vừa rào, ngươi chặn. Chỉ chặn lại, không đuổi theo, không dọn dẹp. Lâm Thanh Mục nhìn sang Thường Sinh, nàng không nói. Nhưng ánh mắt hỏi rất rõ, ngươi định làm gì? Thường Sinh cúi đầu, tay đặt lên chuôi kiếm, một lúc sau hắn nói. Ta chỉ ra tay nếu có người bị kéo vào. Không sớm hơn. Trần Tử Bình thở ra nhẹ một hơi, như thể chút được cái nặng. Vậy là đủ. Ba người kia rời đi rất nhanh, không nán lại, cũng không hề lấy lòng. Lâm Thanh Mục lúc này mới lên tiếng, ngươi đang dần đứng vào trung tâm rồi. Ta biết. Thường Sinh đáp. Ngươi không sợ? Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời tối. Sợ. Nhưng trốn lại càng phiền. Một cơn gió thổi qua trại, mang theo mùi lạnh. Xa xa, ở phía kho lạnh cũ, có thứ gì đó đang chuyển động, rất nhẹ và cũng rất chậm. Gần nửa đêm, trại đồng kinh chìm trong bóng tối. Đèn dầu tắt dần, chỉ còn lại vài chòi canh gác giữ ánh sáng yếu ớt. Người mệnh thì ngủ, kẻ quen thì giả vờ ngủ. Thường Sinh lúc này ngồi ở lối ra container dựa sát tường sắt vận chuyển trạch huyết hủ tâm quyết, các mạch máu màu đen tím sấm nổi lên khắp người hắn chẳng chịt như mạng nhện. Trong lúc đó ở bên phía ngoài kia có rung động lớn. Ở bên nơi kho lạnh cũ nằm khuất sau mấy dãy nhà xưởng sụp đổ. Ở đó có mùi, không phải là mùi máu tươi, mà là giống mùi tích tụ thứ gì đó. Nó chỉ xuất hiện khi có nhiều xác cũ bị xé nát rồi bỏ mặc, đủ lâu để lên men. Canh ba trời lúc này tối mù mịt, Trần Tử Bình đi tới. Lúc này Thường Sinh đã trở lại trạng thái bình thường, chỉ dựa lưng vào tấm sắt phía sau lưng nhắm mắt. Trần Tử Bình hắn không mang theo đội, chỉ một mình hắn, áo khoác phủ đuổi, mắt còn thâm. Đội kế hoạch hắn nói thẳng, kho lạnh cũ không phải là điểm tập kết, chỉ là điểm dẫn. Thường Sinh lúc này mới mở mắt. Thứ đó ở đâu? Trần Tử Bình hít sâu, cống thoát nước ẩm, dưới tuyến cao tốc, có thứ đang kéo chúng về nơi đó. Lâm Thanh một khẽ cau mày, zombie biến dị nữa sao? Không. Trần Tử Bình lắc đầu. Nếu là vậy, đã có tiếng rồi. Thứ này biết kiềm chế, hắn dừng lại một nhịp rồi nói. Không khí lúc này trùng xuống một hồi, biết kiềm chế nghĩa là có lý trí, hoặc ít nhất có thói quen. Thường Sinh hỏi câu duy nhất cần hỏi, có người xuống đó chưa? Trần Tử Bình không trả lời ngay, một lúc sau mới trả lời, có ba người. Hiện giờ chưa lên. Không cần hỏi thêm, Thường Sinh gật đầu. Ta sẽ tới đó xem. Trần Tử Bình ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt hơi nheo lại, ngươi chỉ nói là chặn. Thường Sinh không phủ nhận, cũng chẳng giải thích. Hắn đứng thẳng lưng lên, lưng rời khỏi tấm sắt lạnh phía sau. Ta không nói là xuống đó bây giờ, hắn nói. Trần Tử Bình nhíu mày càng chặt, vậy ngươi định làm gì? Thường Sinh nhìn về phía đông trại, nơi ánh sáng đèn dầu yếu ớt không chiếu tới được, chỉ còn một mảng tối. Thứ đó chưa ra mặt, vì nó chưa cần nhưng nó đang gom lại. Hắn quay đầu nhìn Trần Tử Bình, không phải gom vài con, là kéo cả đàn. Lâm Thanh Mục nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Dị năng của nàng khẽ lan ra mặt đất, cảm nhận rất nhanh những rung động mờ mịt, rời rạc, nhưng số lượng không ít. Có thể là zombie cấp thấp rất nhiều. Trần Tử Bình siết chặt lại vai áo khoác, ngươi chắc? Thường Sinh không nói gì nhìn hắn. Nếu nó là zombie biến dị thông thường, nó đã săn quanh trại này từ lâu. Nhưng nó lại không làm vậy. Lâm Thanh Mục mới lên tiếng tiếp lời, có nghĩa là nó biết trại này chưa nên đụng. Trần Tử Bình hít sâu một hơi, vậy tại sao không giết nó ngay? Thường Sinh nhìn hắn, ánh mắt rất thẳng, sao ta phải làm chuyện đó? Không khí lúc này trùng xuống, Trần Tử Bình hơi khựng lại trước câu hỏi đó. Không phải vì không có câu trả lời, mà vì hắn chợt nhận ra Thường Sinh chưa từng đứng ở cùng vị trí với họ. Với trại này, đó là tai họa sắp tới. Nhưng với Thường Sinh, đó chỉ là một biến số. Vì nếu không giết nó, thì cả đàn sẽ kéo tới đây. Trần Tử Bình nói chậm. Ta biết. Thường Sinh đáp. Vậy thì tại sao ta phải thay các ngươi dọn dẹp? Ta chỉ nhận yêu cầu nếu có loạn ta sẽ ra tay. Thường Sinh cắt lời hắn, giọng không cao nhưng rất rõ. Không khí lặng hẳn đi, gió đêm thổi qua hàng rào sắt, mang theo mùi ẩm lạnh từ cống ngầm xa xa. Trần Tử Bình nhìn Thường Sinh rất lâu, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Ngươi, Trần Tử Bình chậm rãi nói, không định xuống cống, cũng không định chặn chúng từ xa. Không. Thường Sinh đáp thẳng. Ta không phải người của trại này, cũng không phải là đội săn dọn. Hắn nhìn về hướng tối nơi đàn zombie đang kéo dần tới, giọng hắn bình thản đến lạnh người, ta chỉ đứng ở đây. Khi chúng vượt qua ranh giới, thì ta sẽ ra tay. Lâm Thanh một phía sau nghe vậy, thầm hiểu không phải vì tàn nhẫn, mà vì rất rõ ràng. Thường Sinh không từ chối trách nhiệm, hắn chỉ không gánh những thứ không thuộc về mình. Trần Tử Bình cắn chặt hàm răng, hắn im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn chậm rãi gật đầu. Ta sẽ báo lại quản trại. Ừ, Trần Tử Bình quay lưng, không nói gì thêm nữa. Lâm Thanh một nhìn theo hắn, trọng lòng rất hiểu rõ Thường Sinh không phải là không quan tâm tới mạng người, chỉ là hắn không cho phép ai biến mình thành công cụ cứu rỗi. Đêm đó trại Đông Kinh vẫn sáng đèn, còn ngoài rìa ánh sáng kia, trong lòng đất tầm tối, thứ kia nó đang gom lại thành từng đàn và tiếp tục chờ đợi. Canh năm. Lúc này trời còn chưa hưởng ánh sáng của mặt trời, tiếng kim loại va nhẹ vào nhau lên tháp gác phía tây, không phải là báo động, mà là tín hiệu đổi ca. Trại Đông Kinh vẫn giữ được trật tự bên ngoài, nhưng bên dưới lớp yên ổn đó, sự căng thẳng đã bắt đầu lan ra như mạng nhện. Thường Sinh vẫn ở trong container ngồi vận chuyển trạch huyết hủ tâm quyết. Dưới lòng đất, nhịp rung đã rõ ràng hơn ban nãy, không còn rời rạc, không còn lẻ tẻ, chúng đang di chuyển theo nhịp, chậm nhưng rất có trật tự, như thể có thứ gì đó đang điều phối chúng. Lâm Thanh một ngồi sắc bên cạnh Thường Sinh, nhìn những mạch máu màu tím nổi lên khắp người Thường Sinh không khỏi đau lòng, nàng không dám nói lên tiếng làm phiền hắn. Một lát sau hắn mở mắt ra. Khoảng cách ngắn lại rồi. Ừ, không quá một đêm nữa. nàng cũng cảm nhận được rõ rệt, nàng cảm nhận dưới lòng đất những sợi dây leo phía dưới nó đang rung động càng ngày càng lớn. Thường Sinh không đáp lại, hắn chỉ nhìn về phía trại, nơi ánh đèn chiếu lên những gương mặt vẫn còn sinh hoạt, cười nói, đổi gác, những người sáng sớm đã bắt đầu đi lấy khẩu phần hôm nay. Ngươi nghĩ họ có giữ được trật tự khi chuyện bắt đầu không? Lâm Thanh Mục khẽ hỏi.
Không.
Câu trả lời hắn rất dứt khoát. Lâm Thanh Mục im lặng một lúc rồi hỏi, nếu vậy ngươi vẫn đợi? Thường Sinh không nhìn nàng, ánh mắt liếc về hướng xa xăm kia sát lại. Ta đợi ranh giới bị vượt qua, không phải là ranh giới đất, mà là ranh giới của con người. Khi họ còn giữ được trật tự, ta sẽ không độc thủ. Khi họ tự tay phá vỡ nó, chôi kiếm khẽ rung lên ở sau hông hắn, thì đó không còn là trại nữa, là chiến trường. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi tanh rất nhạt chỉ người quen máu như hắn mới nhận ra. Lâm Thanh Mục hít sâu một hơi, nàng không phản đối, cũng không thuyết phục hắn, bởi nàng hiểu, từ khoảng khắc Thường Sinh đặt điều kiện với quan trại, kết cục đã được định sẵn. Đêm tối dẫn về cuối, dưới lòng đất, tiếng gào sức chạm vào bê tông càng ngày càng nhiều, trên mặt đất có người bắt đầu thức giấc vì bất an. Không phải vì báo động, mà có thể là vì bản năng, một tiếng kim loại rơi khẽ đâu đó trong trại, một người bật dậy khỏi giường gấp, rồi lại thêm một tiếng bị nén lại ở cổ họng. Lâm Thanh Mục là người cảm nhận rõ ràng nhất, nền dưới chân nàng đang đổi nhịp. Không còn là chuyển động chậm chạp nữa, mà là những đợt dồn ép, lớp sau đẩy lớp trước. Chúng không chạy, cũng chẳng loạn. Chúng đang tiến lên, như thủy triều bị kéo bởi một lực vô hình. Tới rồi nàng khẽ nói lên. Thường Sinh đã đứng dậy ra ngoài lúc nào không hay, hắn không nhìn trại, cũng chẳng nhìn phía cổng, hắn nhìn bóng tối giữa hai dãy xe bỏ hoang ở ngoài rìa. Một con zombie đang lảo đảo bước ra trước. Rồi con thứ hai, thứ ba, bọn chúng không gào lên trong vô thức, bản năng của chúng đi như những kẻ bị giật dây. Ngay khoảng khắc đó con thứ năm xuất hiện, Thường Sinh lúc này hắn mới nhúc đích. Không phải là lao lên, chỉ bước lên một bước, đứng vào một góc khuất mà ánh sáng đèn trại chưa chiếu tới. Ở đây hắn nói nhỏ. Lâm Thanh Mục gật đầu, thu lại dị năng, để lại mặt đất im lặng vừa đủ. Con zombie đầu tiên vừa chạm vào ranh giới sắt vụn dựng tạm. Tiếng rung đầu tiên không đến từ cổng, mà là đến từ ngoài rìa ánh lửa, nơi những chiếc xe phế thải và hàng rào tạm bỡ xếp chồng lên nhau. Một người canh gác cao mày. Nghe thấy gì không? Chưa kịp dứt lời, ầm. Một thân hình đập thẳng vào cửa sắt, lực không lớn nhưng nó liên tục, rồi thêm một cái nữa, rồi ba, bốn cái. Tiếng gào bắt đầu vang lên, không lớn, nhưng nó dày đặc. Zombie. Đàn zombie. Chuông báo động vang lên muộn một giây. Trần Tử Bình đã đứng ở tuyến đầu. Hắn cùng bảy người khác, trong đó có ba dị năng giả, chiếm giữ lớp phòng tuyến thứ nhất, hàng rào xe và tấm sắt Hà Nội. Giữ nhìn, hắn quát lên. Đừng để chúng dồn một chỗ. Dị năng hệ hỏa kia vung tay, lửa bùng lên nốt ngã mấy con đầu tiên. Kẻ hệ cường hóa đập nát đầu zombie bằng đũa sắt to. Nhưng qua nhiều, chúng không hề lao loạn, chúng ép từng chút, từng lớp một, như thể có thứ gì đó ở phía sau điều chỉnh từng nhịp tiến lên của chúng. Mẹ kiếp, một người thở gấp. Chúng đang đợi tới. Hàng rào thứ nhất bắt đầu bị con bên. Lùi. Trần Tử Bình gào lên. Rút về tuyến hai. Tuyến phòng thủ thứ hai là cần container xếp hình chữ U, bên trong là nhóm có vũ trang có súng trường. Khi người cuối cùng vừa nhảy vào. Ầm. Hàng rào tuyến đầu sập, zombie tràn vào như nước vỡ đê. Bán. Tiếng súng nổ vang lên chói tai, ánh lửa lóe sáng cả một góc trại. Zombie cấp thấp ngã giảm từng mảng, nhưng chúng không hề chậm lại. Sát đổ xuống lập tức bị dâm nát, con sau trèo lên con trước. Rồi, một bóng cao hơn hẳn những con khác xông ra từ giữa đàn, da nó sẫm màu xám, cơ bắp phồng lên bất thường, một cánh tay kéo lên như búa thịt. Zombie cấp trung. Chương 59, ngưỡng cửa của sự điên cuồng. Chương 59, ngưỡng cửa của sự điên cuồng. Con zombie cấp trung kia nó không hề sợ đạn. Một phát bắn trúng ngực, nó chỉ khựng lại một giây rồi lao tiếp, đập thẳng vào container. Kim loại méo mó, một người bị hất văng, đầu đập vào thùng sắt, không kịp đeo. Không chặn được, lùi lại nữa. Tuyến hai vỡ đội hình. Tiếng la hét, tiếng súng lẫn vào nhau. Mùi máu tanh lan ra rất nhanh, những người sống sót ở trong trại rất hoảng loạn mà nhìn vào những tuyến phòng thủ trước mặt, người vây đông kín nghịt ở bên trong nhìn ra phía ngoài. Thường Sinh và Lâm Thanh Mục cũng đứng đó từ đầu, hắn không hề ra tay, không lên tiếng, chỉ nhìn, nhìn cách con người phản kháng, nhìn kẻ nào bỏ chạy và kẻ nào còn giữ vị trí. Nhìn ranh giới thật sự của trại này ở đâu? Lâm Thanh Mục đứng bên cạnh, tay run nhẹ. Không ổn rồi, nàng nói khẽ. Nếu con kia phá được tuyến này, rầm. Zombie cấp trung kia xé toạc mép container, nửa thân hình chui vào trong. Một người bị kéo ra, tiếng kêu lên không dứt. Thường Sinh nhắm mắt trong một giây, rồi mở ra. Được rồi, phải giữ đúng thỏa thuận. Hắn bước lên, thanh kiếm sau hông bị lấy ra quấn vải trượt ra hết. Khoảng khắc hắn lao vào, con zombie cấp trung kia chưa kịp quay đầu. Phập. Kiếm khí mang theo kiếm phong chém xuyên từ cổ xuống vai, lực không lớn, nhưng chính xác. Thân thể to lớn nó cực lại, rồi tách ra làm hai. Đàn zombie phía sau chưa kịp phản ứng, nhưng chưa kịp phản ứng không có nghĩa là dừng lại. Những con phía trước bị chém ngã, con phía sau lập tức giẫm lên xác, chen lấn tiếp lên. Chỉ còn lại là tiếng bước chân kéo lê, tiếng móng cào lên kim loại và bê tông, dày đến mức nuốt mất cả tiếng súng. Trong container tuyến hai, đám người còn sống, sững lại một giây họ thấy tuyến phòng thủ đã thật sự bị xuyên thủng. Lục rồi, chúng vào được rồi. Một người lính hoảng loạn bóp cò liên tục, băng đạn cạn sạch mà vẫn không hề hay biết. Dị năng hệ hỏa phía sau cố gắng ép lửa thành một dải ngang, nhưng đàn giòm bị quá dày, lửa chỉ đốt được lớp ngoài, phía sau vẫn tiến lên. Có người bắt đầu lùi sai hướng, có kẻ bị xô ngã, lập tức bị kéo lê. Chân Tử Bình gào khàn giọng, giữ vị trí, đừng vỡ đội hình. Nhưng mệnh lệnh lúc này không còn đủ lực, hắn thấy một bóng người ở đó. Không ai nhìn thấy hắn di chuyển như thế nào, chỉ thấy một tàn ảnh lướt qua bọn họ lao vào đám zombie trước mặt. Quỷ ảnh mê tung kiếm trong tay Thường Sinh không rung động, không bổ mạnh, mỗi nhát đều ngắn, gọn đúng chỗ nối giữa cổ và vai, hoặc là khớp hàm. Đầu rơi xuống không phát ra tiếng lớn, nhưng rất nhiều. Máu bắn lên người hắn, thấm qua thanh phong bị giáp nhuộm đỏ rực. Dưới chân hắn, sát zombie càng ngày chồng lên nhau. Mọi người xung quanh cũng liên tục chống đỡ, chỉ có hắn đi một bước càng giết sâu, khoảng cách vị trí hắn và đám người kia kéo ra, xung quanh hắn tạo thành một khoảng trống hình tròn, cứ qua phạm vi là giết. Nhưng mà ngoài phạm vi hình tròn đó nhiều con vẫn qua được và lao tới dàn phòng thủ tuyến sau. Ở phía sau, Lâm Thanh Mục đã quỳ xuống một gối dưới đất, dị năng nàng mở rộng hết sức. Những dây leo tạo thành lớp phòng thủ, cứng rắn cho những người phía sau, nàng cắn môi đến bật máu, mặt tái đi. Thường Sinh lúc này vừa đi, vừa giết hắn cứ như bóng ma, trong đầu hắn, giọng nói kia không còn thì thầm nữa mà giống như gào thét trong đầu hắn, giết, giết sạch chúng đi. Hắn cắn chặt răng, một nhát kiếm chém lệch đi nửa tấc, không đủ sâu. Zombie lao tới kia chưa chết hẳn, móng tay quào rách một vệt khuôn mặt hắn. Máu nóng chảy ra. Giọng nói kia cười khẽ. Thường Sinh gầm lên một tiếng rất thấp, kiếm xoay ngược, đâm thẳng xuyên sọ máu bắn lên mặt hắn, càng giết, giọng nói trong đầu hắn càng rõ ràng, càng rõ, tay hắn càng nặng. Chiến trường chưa hề chậm lại. Đàn zombie phía trước bị Thường Sinh quét giống, nhưng phía sau lập tức bù lên, như thể có bàn tay vô hình đang điều khiển. Chúng không còn lao lên hỗn loạn nữa, mà chia tầng, cấp thấp dồn lên làm lá chắn, phía sau là những con thân thể cứng hơn. Ở rất xa, trong vùng tối ngoài ánh lửa, có thứ gì đó đang đứng yên, nó không tiến, không lùi, chỉ đang quan sát. Thường Sinh cảm nhận được điều đó, không phải bằng mắt, mà bằng nhịp giết của hắn. Mỗi khi hắn đẩy sâu thêm một bước, đàn zombie phía trước lại đổi hướng rất nhỏ, không đủ để người thường nhận ra, nhưng đủ để ép hắn phải giết nhiều hơn. Nhiều hơn, lâu hơn, máu trên người hắn không chỉ là máu zombie nữa. Vết rách trên mặt, vai, sườn những chỗ tưởng chừng như không đáng kể, đang âm thầm mở khóa thứ gì đó trong cơ thể hắn. Huyết dịch nóng rơi xuống, thấm vào thanh phong bị giáp, rồi lại bị chính làn khí trong cơ thể hắn kéo ngược trở lại. Trong lồng ngực, một nhịp đập không thuộc về tim bắt đầu vang lên. Thình, thình, giọng nói trong đầu hắn không còn gào thét nữa, nhưng mỗi lần hắn bước lên một bước nó thì thầm, sát hai. Ngươi còn giữ làm gì? Máu đã ra rồi. Thường Sinh chém ngã thêm ba con nữa, thân thể hơi chậm lại một chút. Một chút đó, một con zombie từ bên trái bổ tới, hàm nó mở rộng bất thường. Hắn tránh kịp, nhưng móng tay nó vẫn kéo xé rách một đoạn cổ hắn, kéo theo vết máu dài. Máu tím sấm rơi xuống đất, không lo ra, mà bốc hơi. Trong khoảnh khắc đó, Trách Huyết Hủ Tâm Quyết một làn xương mỏng màu tím đen trườn sát mặt đất, như có ý thức riêng, bỏ qua khe sát, qua sát chết, cuốn lấy cổ chân những con zombie vừa lao tới. Chúng cực lại đồng loạt. Không phải vì đau ngay lập tức mà vì cơ thể chúng không còn nghe theo bản năng. Dưới làn da Thường Sinh, vân mạch hắc ám hiện lên rõ rệt. Từng đường mạch máu màu đen tím nổi hẳn khỏi da, chàng chịt như rễ cây mục, lan từ ngực lên cổ, rồi tràn ra hai cánh tay. Mỗi lần hắn hít vào, những đường vân đó đập nhẹ, như đang thở cùng hắn. Đôi mắt mở ra, đồng tử co rút đến mức gần như chỉ còn lại chấm đen, trong trắng nhuộm đỏ sẫm, ánh nhìn không còn tập trung vào từng cá thể, mà quét cả một vùng như đang nhìn nguyên liệu. Từ khí từ lỗ chân lông hắn dị ra, không phun, không bùng nổ, chỉ là một lớp xương mù mỏng, nặng, an mòn, khiến không khí quanh hắn vận đục như có thứ gì đó đang phân hủy ngay trong phổi người hít phải. Ở tuyến phòng thủ thứ hai, một dị năng giả vừa chém gục zombie phía trước đống ho sặc, máu trào ra từ khóe miệng. Không phải ta. Hắn lùi lại một bước, rồi sững sờ nhận ra zombie trước mặt mình đang tan ra trước. Chúng đang rửa, như thể sinh mệnh bị rút thẳng khỏi hình thể. Thường Sinh đi trước, và nơi hắn đi qua zombie tự động ngã rạp xuống hàng loạt, một con zombie cấp thấp lao ra từ bên hông, miệng há rộng, răng lởm chởm. Hắn không né, hắn đặt tay lên chắn nó, ngay khoảng khắc tiếp xúc, tử khí thấm vào. Da zombie phồng lên, rồi xẹp xuống như bị hút rỗng. Mạch máu đen xì nổi lên da nó, lập loạn xa, rồi vỡ vụn từ bên trong. Chưa đầy 3 giây, toàn bộ thân thể nó sụp xuống thành một đống bùn xám, không còn hình dạng. Thường Sinh rút tay về, lòng bàn tay không dính máu. Giọng nói trong đầu hắn cười khẽ, rất thỏa mãn. Đúng rồi, không cần đến, không cần phân biệt. Đống trước mặt một zombie cấp trung khác xuất hiện trước mặt hắn, thân thể cao hơn, xương vai nô hẳn ra. Nó gầm lên, chưa kịp lao tới. Thường Sinh đã đứng trước mặt hắn, ánh mắt đỏ chót tâm chính giữa là một điểm màu đen đang nhìn chằm chằm nó. Con zombie cấp trung kia lùi lại một bước. Bản năng của nó gào lên nguy hiểm, nhưng ý chí điều khiển từ xa ép nó tiến lên. Thường Sinh lấy tay cầm vết máu từ cổ không nói nhiều lời, hắn đang dần biến mất trước mặt con zombie cấp trung kia, chỉ để lại hai tàn ảnh lập lờ. Quỷ ảnh mê tung hắn đã lướt tới trước mặt con zombie kia, tay đặt ở chân nó, máu tím sẫm, đặt sẽ chạm vào da nó làm nó cứng đờ người, đồng tử co rút dữ dội. Da thịt nó ăn bị ăn mòn trực tiếp, mạch máu nổi lên như rễ cây đen xì. Khắp cơ thể phồng lên rồi ngã xuống phân ra chỉ còn là cho xám. Những con zombie phía sau cực lại, không phải vì sợ mà vì mất liên kết. Ở rất xa, trong bóng tối sâu hơn nữa, thứ đang điều khiển chúng lần đầu tiên dao động. Một ý chí lạnh lẽo lướt qua chiến trường, khóa chặt Thường Sinh. Thường Sinh cũng cảm nhận được dừng lại, hắn ngẩng đầu ánh mắt đỏ rực bắt được một điểm mở, khoe miệng hắn cong lên một nụ cười rất nhẹ, rồi bước đi. Đến lượt ngươi rồi. Lâm Thanh Mục ở phía sau nhìn bóng lưng hắn, tim nàng thắt lại. Dị năng của nàng run rẩy, không phải là sợ zombie, mà vì nàng biết, nếu hắn bước thêm một bước nữa mà không kéo lại, thứ quay về có thể không còn là Thường Sinh nữa. Tử khí vẫn chưa tan, nó quẩn quanh Thường Sinh như một lớp xương mỏng bám ra, không quyết tán, nhưng cũng không chịu rút lại. Những mạch hắc ám trên cổ hắn còn đập nhẹ từng nhịp, ánh nhìn xuyên thẳng về phía bóng tối sâu hơn nơi mối liên kết vừa bị hắn chạm tới. Một bước nữa thôi. Giọng nói kia không còn gào thét nữa, nó thì thầm sát hai, rất bình tĩnh. Không cần gấp. Người đã thấy rồi. Giết nó thì mọi thứ sẽ yên tĩnh. Thường Sinh nhấc chân. Ngay khoảnh khắc đó, đủ rồi. Giọng Lâm Thanh Mục xé gió. Nàng không gọi tên hắn, vì nàng biết gọi tên lúc này không có tác dụng, dị năng bộc phát. Không phải dây leo tấn công, mà là giống kết giới sinh mệnh những rễ cây xanh nhạt từ dưới đất trồi lên, khóa chặt cổ chân Thường Sinh, không siết, không làm đau, chỉ giữ hắn đứng yên. Thường Sinh ngược lại, hắn quay đầu. Ánh mắt đỏ sẫm dừng trên người nàng. Không phải sắc ý, mà là một khoảnh khắc trống rỗng, như thể hắn đang nhìn một thứ gì đó rất xa, rất quen, nhưng không chắc mình còn thuộc về nó hay không. Thanh Mục giọng hắn khàn, không giống giọng vừa rồi, nàng đã tới trước mặt hắn, không sợ tay nàng run, nhưng bước chân thì không lùi. Nghe ta nàng nói rất nhanh, rất thấp, từng chữ như đóng đinh. Người đã vượt ngưỡng rồi. Tử khí quanh hắn trao đảo nhẹ. Giọng nói kia bật cười, ngưỡng. Chỉ là bước đầu thôi. Nàng giơ tay, không phải ấn vào ngực hắn, cũng không chạm vào vết thương. Nàng đặt tay lên mạch cổ tay hắn, nơi dòng huyết độc đang cuộn trào mạnh nhất. Thường Sinh. Giọng nàng run, nhưng không vỡ. Nếu ngươi đi thêm bước nữa, ngươi sẽ không quay lại kịp. Những mạch màu đen trên cổ hắn đập mạnh một lần. Ánh mắt đỏ rực run lên. Rồi tử khí bị kéo ngược về, không tan biến, mà rút về trong cơ thể, như bị buộc quay lại trong lồng ngực. Những mạch máu màu đen chậm rãi mở đi, ánh mắt đỏ rực bắt đầu thu lại, trong trắng hắn hiện trở lại. Thường Sinh thở mạnh ra, một hơi dài, hắn cúi đầu xuống, trán gần như chạm vào trán của nàng. Cảm ơn ngươi. Hắn nói khẽ. Lâm Thanh một buông tay, nàng lùi lại một bước, chân mềm đi, phải chống tay xuống đất mới đứng vững. Nhưng nàng vẫn ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi vẫn còn muốn đi? Không phải là câu hỏi, Thường Sinh gật đầu. Ừ, không dùng trạng thái đó. Không. Giọng hắn đã trở lại bình thường chậm, ổn, không dao động, nó đã biết ta tồn tại. Hắn nhìn về phía bóng tối sâu hơn, nơi mối liên kết vừa co rút lại, nếu ta dùng lại, nó sẽ tránh. Lâm Thanh một hiểu ra, nàng siết chặt tay, vậy ta đi cùng. Thường Sinh lắc đầu, không. Nàng định phản đối, nhưng khi nhìn vào mắt hắn lúc này không đỏ, không tối chỉ là rất tỉnh táo, nàng biết hắn đã quyết. Thường Sinh quay người, thanh kiếm được cầm lại trong tay, hắn bước vào trong bóng tối. Ở rất xa, trong cống ngầm dưới cao tốc, thứ kia khẽ co rút, nó không còn cảm nhận được sức mạnh kia, chỉ cảm nhận được một con người và đang tự đi tới. Chương 60, rời khỏi Đông Kinh. Chương 60, rời khỏi Đông Kinh. Bên dưới tuyến cao tốc, cống ngầm mở ra như một cái miệng khổng lồ. Hơi nước bốc lên, bám mùi rỉ sắt, bùn tối và máu cũ. Ánh sáng từ trên mặt đất không lọt xuống được 3 mét, phần còn lại chìm trong bóng tối. Thường Sinh bước vào, không che giấu hành tung, cũng không che giấu hơi thở. Hắn để nó cảm nhận được mình. Trong lòng cổng, những xác giòm bị cấp thấp đứng rải rác hai bên, không tấn công, chỉ nghiêng đầu theo dõi. Mắt chúng đục, nhưng chuyển động đồng bộ, như những con rối đang chờ lệnh. Thường Sinh dừng lại. Hắn cảm nhận được ý chí tràn tới. Một áp lực vô hình ép xuống không nặng, nhưng dày thứ cảm giác xuất hiện khi một thực thể đã quen với điều khiển số đông, quen đứng phía sau nhìn kẻ khác chết thay mình. Trong bóng tối sâu hơn, nó quan sát, không có thấy hình dạng cụ thể. Một con giòm bị cấp trung biến dị đã tiến hóa thành một nửa, não bộ phình lớn, mạch máu nổi lên như rễ cây. Nó không hề xem Thường Sinh là địch. Nó ra lệnh, giòm bị xung quanh đồng loạt lao lên. Thường Sinh tháo băng vải kiếm rút ra. Quỷ ảnh mê tung. Thân hình hắn lệch đi nửa nhịp giòm bị đầu tiên của chúng tàn ảnh, cổ họng đã bị cắt gọn trong lúc nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. 3 giây 5 cái đầu rơi. Thường Sinh không dừng. Kiếm phong nhất tuyến kiếm không chém ngang, mà đâm thẳng, xuyên qua hàm, lên não, rút ra ngay. Động tác lặp lại liên tục, như một đường thẳng kéo dài trong không gian. Zombie đổ xuống không kịp phát ra tiếng, trong bóng tối, nó khựng lại, nó lập tức thay đổi chiến thuật. Áp lực tinh thần tăng vọt. Những con zombie còn lại không lao lên, mà tản ra bao vây, từng con một tiến gần. Thường Sinh nhíu mày lại. Hắn xoay cổ tay. Kiếm phong một vòng kiếm khí mỏng, quét xung quanh bán kính vòng tròn. Hơn 10 thân thể ngã xuống cùng một lúc. Trong đầu hắn, giọng nói cũ vẫn cực quậy. Thường Sinh không cho nó cơ hội để thoát ra nữa. Thường Sinh dừng lại, hít sâu một hơi thật sâu, rồi chủ động ép nhịp thở chậm xuống, kéo chân khí trong đan điền ổn định lại. Kiếm vẫn còn trong tay, nhưng mũi kiếm lại thả nhẹ xuống chạm nền bùn. Hắn ngẩng đầu, đang nghe tiếng gió, sâu bên trong có tiếng động, hắn liền bước lên. Quỷ ảnh mê tung. Con giòm bị cấp trung kia cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai. Áp lực tinh thần dồn ép, lệnh điều khiển trở nên gấp gáp. Những giòm bị phía sau đồng loạt lao tới, nhưng đội hình đã loạn kẻ nhanh kẻ chậm, khoảng cách xuất hiện. Thường Sinh nghiêng người, kiếm phong chỉ một đường mỏng, chém ngang tầm cổ, 3 thân thể ngã xuống, chắn lối sau lưng. Hắn đã ở trước mặt nó, khoảng cách chưa đầy 5 bước. Lần đầu tiên, con giòm bị cấp trung lùi lại. Não bộ phình lớn rung lên, mạch máu đen tím có rút. Nó đã đánh ra sai, Thường Sinh không tăng tốc. Hắn bước từng bước một, mũi kiếm nâng lên ngang ngực. Ngự kiếm thuật thanh phong biến kiếm rời tay không bay cao, không xoay tròn. Chỉ lướt sát mặt đất, vòng qua bên trái, ép góc né duy nhất còn lại. Con giòm bị xoay thân theo bản năng. Ngay khoảnh khắc đó Thường Sinh đã áp sát. Hắn nắm lại chuôi kiếm khi nó quay về, mượn quán tính, đâm thẳng. Mũi kiếm xuyên qua hàm dưới, ghim chặt vào nền bê tông phía sau. Những con giòm bị còn lại đứng sững như bị rút dây. Trong khoảnh khắc cuối cùng, nó hiểu ra trước mặt nó không phải con mồi, mà là kẻ đã quen giết những thứ mạnh hơn chính bản thân nó. Thường Sinh xoay cổ tay, kiếm phong một nhịp chấn động ngắn, não bộ bị xé nát từ bên trong. Hắn rút kiếm, thân thể kia đổ sụp xuống bùn, không tiếng động, im lặng lan ra trong cống ngầm. Thường Sinh đứng yên vài giây, xác nhận áp lực tinh thần lực đã hoàn toàn tan biến, rồi mới cầm dao lấy tinh thể của nó rồi quay người rời đi. Kiếm lau sạch trên vạt áo, băng vải được cuốn lại cẩn thận. Áp lực tan biến không phải kiểu biến mất, mà giống như một bàn tay buông ra. Lâm Thanh Mục đang chống tay xuống đất thì khẽ run lên. Dị năng còn chưa thu hẳn nhưng cái cảm giác nặng nề đè lên tinh thần nàng đó đã biến mất. Nàng ngẩng đầu, biến mất rồi. Không có tiếng gầm, không còn dư chấn tinh thần chiến đấu, chỉ còn lại là những tiếng thở dốc, mùi thuốc xính lẫn máu tanh. Vài phút sau từ lôi cống ngầm dẫn ra phía ngoài, một bóng người bước ra bên ngoài, áo giáp nhuốm máu đã sẫm lại, không còn nhỏ giọt nữa. Kiếm trong tay đã được cuốn băng vải đặt ngang hông hắn, hắn bước đi tới không nhanh, không chậm. Thường sinh trở về, không một ai lên tiếng. Những người sống sót vô thức tránh ánh mắt hắn, có kẻ lùi bước khi thấy hắn, có kẻ thì siết chặt vũ khí trên tay, dù biết nếu hắn muốn, ở đây không ai cản nổi. Cảnh tượng ban nãy người hắn đầy mạch máu đen xung quanh hắn tỏa ra khí độc đến giòm bị còn e ngại vẫn nằm sâu trong đầu của tất cả người ở đây. Sự im lặng kéo dài vài giây, rồi Trần Tử Bình bước ra. Hắn không cầm súng, cũng không cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, chỉ đứng thẳng người, nhìn thẳng vào Thường Sinh. Cảm ơn. Chỉ hai chữ, nhưng ngoài câu đó hắn không biết nói gì thêm. Thường Sinh gật đầu nhẹ. Lâm Thanh Mục lúc này mới đứng dậy hoàn toàn, bước đến gần hắn. Nàng nhìn hắn một cái rất nhanh xác nhận trạng thái hắn ổn định, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không bị thương ở đâu nữa chứ?
Không có.
Lâm Thanh Mục gật đầu, đúng lúc này, từ phía trong trại, một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước ra ngoài, thân hình rắn chắc, ánh mắt ông ta rất bình tĩnh. Lý Thường Kiệt. Ông nhìn lướt qua chiến trường, nhìn qua những xác zombie chất đống, rồi dừng lại ở Thường Sinh, ánh mắt ông không sợ hãi chỉ có đánh giá. Cậu là người đã xử lý con điều khiển. Thường Sinh không trả lời ngay, hắn nhìn lại ông ta, ánh mắt bình tĩnh, không mang sát khí.
Phải.
Lý Thường Kiệt gật đầu chậm rãi. Vậy thì, trại này còn tồn tại được, là nhờ cậu. Lý Thường Kiệt nói xong thì không nói thêm câu nào, ông ta hiểu rất rõ người đứng trước mặt không thuộc về trại này. Thường Sinh chỉ gật đầu một cái, coi như nghe thấy. Lý Thường Kiệt chuyển mắt sang Lâm Thanh Mục, rồi nhìn về phía tuyến phòng thủ thứ hai gần như sụp hẳn, giọng nói trở lại đúng chất của con trại. Thiệt hại nặng, 17 người chết, hơn 30 bị thương, đạn tiêu hao quá nửa. Ông dừng lại, rồi nói tiếp, như đang xác nhận một điều đã được định sẵn, nhưng trại vẫn còn. Ánh mắt ông quay lại Thường Sinh. Điều kiện ban đầu vẫn giữ nguyên. Các ngươi ở lại mấy ngày, dùng vật tư cơ bản, không ai động tới. Thường Sinh gật đầu nhẹ, ừ, những người đứng gần đó nghe được cuộc đối thoại, sắc mặt đều rất phức tạp. Có người nhẹ nhõm, có người sợ hãi, có người nhìn Thường Sinh bằng ánh mắt không còn xem hắn là cùng loại. Không phải anh hùng, cũng không phải cứu tinh, mà là thứ gì đó nguy hiểm hơn. Lý Thường Kiệt quay người rời đi, trước khi đi chỉ để lại một câu, dọn chiến trường. Sát ngoài tuyến hai đốt sạch, đừng kéo vào trong. Mệnh lệnh vừa dứt, cả trại mới bắt đầu thật sự chuyển động lại. Lâm Thanh Mục đứng cạnh Thường Sinh, hạ giọng, ngươi vừa rồi ép quá mức.
Ta biết,
nhờ ngươi mới ngừng kịp. Cứ thể Thường Sinh và Lâm Thanh Mục ở lại trong trại vài ngày nghỉ ngơi, rồi hắn bổ sung vật tư cần thiết cho chuyến hành trình tiếp theo. Buổi chiều hai ngày sau, cổng trại Đông Kinh mở ra một nửa. Gió thổi qua bãi sắt vụn ngoài rìa, mùi khói đốt sắc vẫn còn vương lại đôi chút. Trại đã trở lại nhịp sinh tồn quen thuộc, nhưng không còn ai nhìn hai người bằng ánh mắt ban đầu nữa. Lý Thường Kiệt đứng trước cổng của trại, đối diện ông ta là Thường Sinh và Lâm Thanh Mục đã chuẩn bị xong hết đồ đạc cần thiết chuẩn bị rời đi.
Ở đủ rồi, ông hỏi.
Ừ, Thường Sinh đáp. Lý Thường Kiệt gật đầu, không giữ lại, cũng không hỏi thêm lý do. Ông ta hiểu rõ, có những người không nên ở lâu một chỗ. Ông nhìn Thường Sinh một lúc, ánh mắt không còn đánh giá thuần túy như lần đầu hai người gặp mặt, mà là sự xác nhận. Cậu là người đặc biệt. Không phải là lời khen, cũng không phải là lời tâng bốc, chỉ là một kết luận ông ta đưa ra.
Ta gặp nhiều người mạnh.
Lý Thường Kiệt nói tiếp. Nhưng đa phần hoặc là cứu người để đổi quyền lực, hoặc giết để thỏa mãn bản thân.
Cậu thì khác.
Thường Sinh không đáp, chỉ kéo lại dây đeo túi sau lưng. Lý Thường Kiệt cũng không chờ câu trả lời.
Đi đâu tiếp?
Lâm Thanh Mục nhìn sang Thường Sinh.
Hắn im lặng một nhịp.
Chưa biết.
Chỉ là không thể ở lại.
Lý Thường Kiệt không tỏ vẻ bất ngờ. Ông ta quay đầu, ra hiệu cho người bên trong cổng. Một lát sau, một chiếc xe dịp nhựa được lái ra thùng sau trống, bánh đã thay, bình nhiên liệu đầy hơn nữa. Cách đây hơn 100 cây số về hướng tây bắc, có một khu nghiên cứu cũ, bản đồ cũ gọi nơi đó là trạm lục thủy. Không phải là một trại lớn, nhưng địa hình kín, có mạch nước ngầm, ta có thông tin có nhiều dị năng giả tụ lại chỗ đó. Ông nhìn thẳng Thường Sinh, không đảm bảo an toàn, nhưng còn sống được.
Thường Sinh khẽ nhíu mắt, ông cho xe.
Ừ, không phải thuê.
Lý Thường Kiệt nói rõ ràng,
cũng không phải mời ở lại,
chỉ là công những gì cậu đã làm.
Thường Sinh nhìn chiếc xe một lúc, rồi gật đầu.
Được.
Không cảm ơn, nhưng cũng không từ chối.
Lý Thường Kiệt bước lùi nửa bước, coi như lời tạm biệt đã xong.
Đường phía trước không giống ở đây, cậu cẩn thận.
Thường Sinh gật đầu, mở cửa xe.
Cảm ơn.
Lâm Thanh Mục túi đầu chào nhẹ một cái, rồi leo lên ghế phụ.
Cổng trại chậm rãi mở rộng. Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi ánh đèn, rời khỏi hàng rào sắt, rời khỏi nơi đã từng suýt bị thủy triều zombie nhấn chìm.
Lý Thường Kiệt đứng nhìn cho tới khi xe khuất hẳn, ông ta quay người.
Trại Đông Kinh vẫn phải tiếp tục tồn tại, còn Thường Sinh, từ đầu đến cuối, vốn không thuộc về nơi này.
Chương 61, ngưng huyết chủ ý chương 61, ngưng huyết chủ ý chiếc xe dịp lắc nhẹ khi bánh cán qua mặt đường nứt vỡ. Hai bên là rừng hoang sen lẫn nhà xưởng sụp đổ, ánh nắng chiều xuyên qua kính chắn gió. Lâm Thanh Mục ngồi ghế phụ, im lặng khá lâu. Nàng không hỏi ngay, chỉ nhìn bàn tay của Thường Sinh đặt lên vô lăng, những đường gân tím đen đó đã lặn xuống, giờ chỉ còn lại là những đường gân màu xanh bình thường, như thể hôm đó chưa từng xảy ra. Nhưng nàng biết không phải, chỉ là nàng không hỏi mà thôi. Lúc ở tuyến hai và những lúc khác nữa nàng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng rất nhẹ, như sợ chạm vào thứ gì đó dễ vỡ.
Trạng thái đó của ngươi không giống dị năng.
Thường Sinh không quay đầu, xe vẫn giữ tốc độ đều, không nhanh, không chậm tiến thẳng về hướng tây bắc.
Mắt ngươi đổi màu.
Lâm Thanh Mục tiếp lời.
Hơi thở của ngươi cũng khác đi, áp lực cũng khác,
giống như không giống con người bình thường.
Một lát sau, Thường Sinh mới đáp.
Ừ, chỉ một chữ đáp lại.
Lâm Thanh Mục siết nhẹ ngón tay. nó là gì? Thường Sinh thở ra một hơi dài, rất chậm. Hắn không nói dối, nhưng cũng không nói thật. Trạng thái siêu phàm hắn nói, loại đặc biệt hơn một chút. Lâm Thanh Mục quay sang nhìn hắn, đặc biệt như thế nào? Không giống dị năng giả, cũng không giống biến dị. Thường Sinh nói đều, như đang thuật lại một khái niệm xa lạ với chính mình. Nó là thứ ta tự bước vào. Hắn dừng một nhịp, đổi lại, có di chứng. Không khí trong xe trùng xuống. Di chứng gì? Nàng hỏi ngay. Thường Sinh nhíu mày rất nhẹ, rồi thả lỏng ra, như cố tình làm cho giọng mình nghe bình thường hơn, mệt và khó kiểm soát cảm xúc hơn một chút. Hắn liếc sang nàng, rất nhanh, nhưng không nguy hiểm. Lâm Thanh Mục không nói gì ngay. Nàng cũng không thấy Thường Sinh có vẻ nói dối, nhưng mà nàng cảm nhận được có một phần bị giấu đi, một khoảng trống sau lời giải thích đó. Ngươi nói dối không giỏi, nàng nói khẽ. Thường Sinh khẽ cười, rất nhạt. Nhưng ta không nói sai. Hắn nhìn thẳng con đường phía trước, chỉ là không cần lo. Ta biết dừng. Câu nói đó khiến Lâm Thanh Mục hơi khựng lại, không phải vì yên tâm hơn, mà vì nàng hiểu, biết dừng không có nghĩa là không phải trả giá. Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm và kim loại gỉ. Xe tiếp tục lăn bánh về phía tây bắc, rời xa trại Đông Kinh, tiến dần tới vùng bản đồ đã bị gạch xóa khỏi phần lớn hồ sơ cũ. Lâm Thanh Mục tựa lưng vào ghế, khe nói như tự nhủ, cũng như nói với hắn, lần sau nếu phải dùng lại. Thường Sinh không quay đầu, ừ, báo ta trước. Hắn không trả lời ngay, một lúc sau, khi xe vượt qua một khúc cua dài, hắn mới đáp rất khẽ, nếu còn kịp. Con đường phía trước kéo dài, hoang vắng và im lặng, chiếc xe rời khỏi đường nhựa nước mẹ, chuyển sang một con lộ cũ. Bánh xe lăn qua ổ gà làm thân xe rung nhẹ. Thường Sinh lúc này đang nhìn lại bảng hệ thống màu xanh quen thuộc trước mặt. Thường Sinh tu vi 866, 2000 cảnh giới, luyện khí, trung kỳ, chiến kỹ, kiếm phong, tiểu thành, ủy ảnh mê tung, tiểu thành, ngự kiếm thuật, thanh phong biến, nhập môn, điểm tích lũy 854. Sau khi ngày hôm đó, điểm của hắn tăng lên rất nhiều, nhiều đến nỗi hắn còn chẳng để ý, với những số điểm này hắn có thể mua được khá nhiều thứ. Còn tu vi trên suốt đoạn đường này hắn đều lấy máu giòm bị ra tu luyện, cứ thiếu lúc nào hắn cũng có thể lấy được, chẳng cần phải lo lắng sẽ thiếu hụt làm chậm quá trình tu luyện. Thường Sinh nhìn con số tích lũy thêm vài giây rồi tắt bảng hệ thống. Ánh xanh mở tan đi, chỉ còn lại tiếng động cơ đều đều và con đường đất kéo dài trước đuôi xe. Trạch huyết hủ tâm quyết mạnh, nhưng cái giá của nó không nằm lúc vận chuyển, mà ở sau đó. Mỗi lần sử dụng, huyết động ăn ngược lại cơ thể, mạch máu rối loạn, tim đập lập nhịp. Nếu hôm đó không có Lâm Thanh Mục cắt ngang, hắn không dám chắc mình sẽ dừng lại đúng lúc. Hắn cần một thứ khóa lại, không phải để tấn công, mà để chịu đòn khi cơ thể đang ở trạng thái xấu nhất. Hắn mở bảng hệ thống lên lần nữa, danh mục công pháp mở ra. Ngưng huyết chủ y phẩm chất, huyền cấp hạ phẩm, hệ phòng thủ, huyết. Hiệu quả, cưỡng ép dồn nén huyết dịch và chân khí kịch độc đến một điểm duy nhất trên cơ thể. Tại điểm đó, máu sẽ đông đặc lại ngay lập tức, cứng như hắc thiết để chặn đứng đòn tấn công vật lý. Giá, 600 điểm tích lũy miêu tả, chặn đứng sát thương vật lý bằng cách tụ máu độc. Gây ra hiện tượng tụ huyết và tê liệt vị trí chịu lực, lạm dụng sẽ gây kiệt sức và rối loạn tuần hoàn nghiêm trọng. Thường Sinh nhìn dòng mô tả rất lâu. Hắn khẽ cười, không tiếng. Không phải thứ dành cho người cẩn thận, mà là dành cho kẻ đã quen bước lên mép vực, chỉ cần thêm một lớp chống đỡ để không rơi ngay lập tức. Ngưng huyết chủ ý không làm Trạch huyết hủ tâm quyết an toàn hơn, nhưng nó có thể cho hắn một mạng. Khi huyết độc bộc phát, hắn có thể ép toàn bộ hỗn loạn đó tụ lại một chỗ, chặn lại một đòn chí mạng, đổi lấy thời gian rút lui hoặc kết thúc đối phương. Thường Sinh không do dự xác nhận mua. Đột nhiên một quyển công pháp hiện ra trước mặt hắn, trên địa có những vân đỏ thâm như mạch máu khô lại. Thường Sinh giật mình, không phải là công pháp, mà vì phản xạ đầu tiên của hắn là siết chặt vô lăng. Hắn đã quen với việc hệ thống chỉ tồn tại trong tầm nhìn hắn. Thứ gì có hình thể có nghĩa là có khả năng bị người khác nhìn thấy. Hắn quay đầu rất nhanh trong xe, Lâm Thanh Mục đang tựa ở ghế phụ, ánh mắt vốn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng đúng khoảng khắc đó, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn lại, không phải vì tò mò, mà vì cảm giác được cái gì đó chuyển rộng. Ánh mắt nàng liếc sang trái, chỉ thấy Thường Sinh trên tay đang cầm một quyển sách màu đỏ thẫm, nàng mới hiểu kỹ hỏi: "Ngươi đang cầm cái gì vậy?" "Hả? À, chỉ là cuốn sách ta hay đọc thôi. Nhưng hồi nãy ta đâu có thấy ngươi cầm quyển sách nào đâu." Thường Sinh khựng lại đúng một giây. Khoảng khắc đó đủ để hắn hiểu, nàng đã thấy, nhưng không phải toàn bộ, nhưng thấy đủ để sinh ra nghi ngờ. Hắn thở ra rất nhẹ, buông lòng tay khỏi vô lăng một chút, chiếc xe vẫn lăn đều trên con đường hoang vắng. "Ta giấu trong áo," hắn nói, giọng bình thản, không nhanh không chậm. Một thói quen cũ. Lâm Thanh Mục không đáp ngay, nàng nhìn quyển sách thêm một lúc, ánh mắt không dừng lại ở bìa đỏ thẫm, mà là ở cảm giác thứ mơ hồ không giống là đồng giấy. Thói quen từ trước tận thế, nàng hỏi: "Ừ, trông nó không giống sách bình thường." Thường Sinh nết môi rất khẽ, gần như không phải là cười. "Ta cũng đâu phải người bình thường." Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng đủ để khép lại mạch truy vấn. Lâm Thanh Mục không hỏi nữa. Nàng hiểu ranh giới có những thứ hỏi tiếp sẽ không mang lại cảm giác an toàn cho cả hai. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa. "Vậy thì cất đi," nàng nói. "Lúc lái xe đừng phân tâm." Ừ, Thường Sinh đưa tay, quyển công pháp trượt vào trong áo khoác. Một lúc lâu, không ai nói gì. Thường Sinh giảm tốc, đưa xe vượt qua một cầu bê tông nước gãy. Phía xa, những cột điện gãy nghiêng lộ ra trên nền đất. Bản đồ Lý Thường Kiệt đưa nằm ở trên bảng điều khiển, vài dấu bút đỏ khoanh tròn một khu vực cách trại hơn 100 cây số một thị trấn cũ từng là điểm trung chuyển đường sắt, nay bị bỏ hoang nửa chừng. "Ông ta chọn chỗ đó không phải ngẫu nhiên," Lâm Thanh Mục nói. Ừ, Thường Sinh đáp. Nàng im lặng một nhịp rồi hỏi: "Ngươi định ở đó bao lâu?" "Không biết." Hắn nói thật. "Có thể chỉ qua đêm." Gió thốc qua cửa kính. Xa xa, một đàn chim đen tách khỏi hàng cây, bay vút lên rồi tăng ra, như có thứ gì đó vừa làm chúng giật mình. Hắn không nói thêm. bàn tay trên vô lăng siết chặt hơn một chút, rồi thả ra. Vết xước mở trên mu bàn tay vết thương ngày hôm đó đã khép lại, nhưng cảm giác nặng vẫn còn, như máu chưa chịu yên. Một cơn đau rất nhẹ chạy qua thái dương, không dữ dội, chỉ đủ để nhắc hắn hạ kính xe xuống một chút, để gió lạnh tạt vào mặt. Đến trước khi trời tối hắn nói, ta không muốn dựng trại trong đêm. Lâm Thanh Mục gật đầu, nàng nhìn hắn, rồi nhìn con đường phía trước dài, thẳng và trống rông đến khó chịu. Khi mặt trời chạm diện núi, họ thấy thị trấn. Những mái nhà thấp sụp nghiêng, bảng hiệu gì xét treo lủng lẳng. Đường dây cũ cắt ngang quảng trường, cỏ dại mọc chen giữa các thanh thép. Không có khói, không có tiếng động. Một sự yên tĩnh quá mức. Thường Sinh dừng xe ở rìa ngoài. Ta đi trước, hắn nói. Không. Lâm Thanh Mục mở cửa xe cùng lúc. Lần này cùng nhau. Hắn nhìn nàng một giây, rồi gật đầu. Hai người bước vào thị trấn bỏ hoang khi ánh chiều tắt dần. Bóng của họ kéo dài trên mặt đường bê tông. Không có tiếng động nào khác ngoài tiếng bước chân va chạm với đá vụn. Những cơn gió chiều tà lùa qua những tấm bảng hiệu treo nghiêng phát ra tiếng cốc két. Thị trấn này chết theo kiểu rất sạch. Không có xác nằm ngoài đường, không có vết máu khô vương vãi. Cửa nhà đóng kín mít, cửa kính phần lớn còn nguyên, chỉ là bị phủ một lớp bụi dày. Không giống thị trấn bị zombie tràn vào. Ừ, Thường Sinh khẽ đáp. Có thể rút đi rồi. Hắn dừng lại trước một ngã tư nhỏ. Đường ray cũ cắt ngang qua, thép đã hoen gỉ, cỏ dại mọc chen chúc giữa các thanh tà bẹn. Dưới chân ray có vết kéo dài, như thể có thứ gì đó nặng bị lôi đi rất lâu trước đây. Không mới, nhưng chắc tầm một tuần. Thường Sinh cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vết hằn. Zombie cấp thấp hắn nói, có thể bị dẫn đi. Dẫn đi. Bọn chúng không hề có trí tuệ, chỉ còn lại là bản năng. Nếu bản năng bọn chúng kích thích đủ lâu, cả bầy sẽ đi theo. Hai người tiếp tục tiến vào trung tâm thị trấn. Quảng trường nhỏ hiện ra, giữa là bồn phun nước nhưng bên trong đã cạn sạch. Xung quanh là vài cửa hàng tiện lợi, cửa sắt kéo đã reset, khóa vẫn còn nguyên. Thương Sinh đứng yên một lúc, lắng nghe xung quanh, không có tiếng thở, không có tiếng kéo lê, cũng không có mùi xác thối quen thuộc. Hiện tại khu này chống hắn kết luận. Hiện tại, Lâm Thanh Mục hỏi, ban ngày chúng có thể không ở đây, nhưng ban đêm thì khác. Zombie có thể không thông minh, nhưng chúng có thể di chuyển nhanh và mạnh hơn hẳn ban ngày khá nhiều, việc đối chọi với chúng cũng khó khăn hơn ban ngày. Hai người kiểm tra từng căn một cách cẩn thận. Không phá cửa, chỉ mở khe nhỏ để quan sát bên trong trước khi vào. Một căn nhà ở cuối dãy được chọn. Cầu thang gỗ còn chắc, tầng 2 có cửa sổ nhìn ra quảng trường, đủ để quan sát. Khi trời tối hẳn, cả hai đã dựng xong chỗ nghỉ. Không hề có lửa, không có ánh sáng lộ ra ngoài, chỉ có một tấm tre mỏng trước cửa sổ. Lâm Thanh Mục ngồi dựa vào tường, thả lỏng dị năng không thu lại hoàn toàn. Dây leo ẩn dưới lớp gỗ cũ, như dễ đang được ngủ đông. Thường Sinh ngồi đối diện, lau kiếm từng chút một. Thị trấn này nàng lên tiên sau một lúc im lặng. Không giống bị bỏ hoang đội. Ừ, hắn nói. Là rời đi có chuẩn bị. Vậy nghĩa là có thứ gì đó gần đây, nhưng không phải là ở đây. Zombie không có trí tuệ, nhưng mà khu này địa hình rất thấp, có thể ban đêm có nhiều zombie lảng quảng xung quanh ở đây, nên là họ mới di chuyển đi chỗ khác. Một tiếng động khẽ vang lên từ phía xa, không phải là từ thị trấn mà là từ phía đường lớn dẫn vào. Thường Sinh cũng dừng tay lau kiếm. Hai giây sau, một tiếng gào khàn vang lên, ngắn và dứt khoát. Rồi lại thêm một tiếng nữa. Chúng đang bị kéo lại. Lâm Thanh Mục nói. Ừ, Thường Sinh đứng dậy, cuốn băng vải quanh kiếm. Và chúng ta không phải là mục tiêu. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đang dậy lên giữa các con đường. Ngủ sớm, hắn nói. Lâm Thanh Mục gật đầu, xoay người nằm xuống, còn hắn cũng ngồi xuống lấy cuốn Ngưng Huyết Chú Ý ra đọc. Cứ thế một đêm cứ trôi qua, ngoài xa kia vẫn còn những tiếng hét vang vọng nhưng nhỏ dần đi. Chương 62, con đường về phía tây bắc. Chương 62, con đường về phía tây bắc. Trời sáng lên rất chậm, không có bình minh rực rỡ, chỉ là màn xám nhạt dần bóng tối bị đẩy lùi từng chút một khỏi các góc phố. Sương mỏng phủ thấp mặt đất, đọng trên những thanh dây đường sắt cũ và mái tôn dị xét thành những giọt nước. Thương Sinh hắn mở mắt trước, hắn đã thoát ra khỏi trạng thái vận chuyển trạch huyết hủ tâm quyết, mắt hắn đã bớt đỏ dần và những đường gân mạch hắn đã lắng xuống chuyển thành màu xanh bình thường. Hắn không đứng dậy ngay, mà ngồi yên lắng nghe động tĩnh xung quanh. Không có tiếng gào, không có tiếng kéo lê, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa và âm thanh kim loại va chạm với nhau tạo ra tiếng động rất nhẹ. Một đêm đã trôi qua mà thị trấn này vẫn còn nguyên. Hắn bắt đầu đứng dậy bước ra đến cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng lộ rõ những gì đêm qua bị che giấu. Dấu chân hỗn loạn trên nền đất ở rìa thị trấn vẫn chưa bị gió xóa đi, vết cào trên tường bên ngoài và những mảng máu khô loang lổ kéo dài phía đường lớn. Chúng đã tới, nhưng không vào sâu. Lâm Thanh Mục tỉnh dậy ngay sau đó. Nàng nhìn theo hướng ánh mắt hắn, không cần hỏi. Bị chặn ở ngoài. Ừ, Thương Sinh xuống cầu thang trước, kiểm tra lối ra vào. Cửa vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu va đập. Điều đó có nghĩa là đàn zombie này chỉ lướt qua, bị thứ gì đó dẫn đi, hoặc có thể đơn giản là chưa phát hiện ra họ. Hai người bắt đầu rời khỏi căn nhà khi sương sớm còn chưa tan đi. Quảng trường buổi sáng trông khác hẳn. Ánh sáng làm lộ ra những chi tiết bị bỏ sót, một chiếc xe tải lật nghiêng ở góc đường, thùng xe trống rỗng. Vài tấm biển cảnh báo bị kéo đổ, và ở ngoài bồn phun nước lúc trước, có một vết máu mới, chưa bị khô hẳn đi. Thường Sinh dừng lại, dùng mũi giày khẽ chạm vào. Không phải là người hắn nói. Zombie. Ừ, nhưng có vẻ không bị giết ở đây. Bị kéo tới rồi kéo đi. Lâm Thanh Mục cau mày lại, có nghĩa là tối qua có biến dị đi ngang qua. Hoặc một đàn lớn hơn. Không cần trí tuệ. Chỉ là cần số lượng và bản năng tụ hội lại. Họ tiếp tục kiểm tra quanh thị trấn, không đi sâu, chỉ vào ngoài. Ở phía tây, gần đường lớn, mặt đất bị cày nát, có dấu kéo rất rõ, chồng chéo lên nhau. Một số zombie bị dẫm nát, đầu không còn hình dáng, xương gãy vụn, như bị chính đồng loại đẻ chết. Thường Sinh nhìn những dấu vết đó khá lâu. nơi này không thể ở lại lâu, hắn nói.
Ta cũng nghĩ vậy,
Lâm Thanh Mục đáp.
Nhưng ít nhất ban ngày vẫn an toàn.
Hắn gật đầu, mở bản đồ cũ ra trên nắp capo chiếc xe họ đậu từ tối qua. Khu vực Lý Thường Kiệt đánh dấu nằm sâu hơn phía tây bắc, vượt qua một dải đồi thấp rồi mới tới nơi. Nếu đi ngay bây giờ, trước chưa có thể ra khỏi vùng này. Hắn khép bản đồ lại, ra hiệu lên xe. Khi động cơ khởi động, tiếng nổ khô khang vang lên phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng. Ở rất xa, phía ngoài thị trấn, một vài tiếng gào yếu ớt vang lên đáp lại, nhưng không có thứ gì tiến lại gần. Chiếc xe cứ thể lăn bánh rời khỏi quảng trường. Thị trấn bỏ hoang dẫn khuất sau màn sương, quay trở lại trạng thái vốn có của nó, một cái bẫy tự nhiên, không cần trí tuệ để giết người. Chiếc xe vừa rẽ ra khỏi đoạn đường đá vụn thì Thương Sinh giảm tốc. Phía trước, giữa con đường nhựa bằng phẳng nứt nẻ, có ba người đang đi bộ. Không hề có dấu hiệu lảo đảo, không có lê chân, bước đi không đều nhưng có nhịp, mang theo sự cảnh giác rõ ràng của người sống sót. Ba người họ cũng thấy chiếc xe. Gần như cũng lúc, ba người họ cũng dừng lại, chỉ đứng yên giữa đường. Thương Sinh không bấm còi, hắn thả ga, để xe tự trôi chậm lại rồi dừng hẳn cách họ khoảng 30 mét. Khoảng cách đủ xa để không bị tập kích, nhưng cũng đủ để nhìn rõ. Ba người, hai nam một nữ. Quần áo cũ, bẩn, và trang chịt. Trên người đều có vết chảy sức cũ, không mới. Người đi giữa cầm một cây tuyếp sắt, không giơ lên, nhưng tay siết rất chặt. Lâm Thanh Mục mở cửa xe, nhưng không bước xuống nổi. Người sống nàng nói nhỏ. Ừ, Thương Sinh nói. Và đói. Hắn mở cửa, bước ra, đứng cạnh đầu xe. Tay không đặt lên chuôi kiếm, nhưng vị trí đứng rất chuẩn, chỉ cần nửa giây là rút kiếm ra. Người đàn ông đi giữa lên tiếng trước. Giọng khàn, cổ họng khô, chúng tôi không có ý chặn đường. Thường Sinh không trả lời. Hắn đang quan sát, mắt họ không đỏ, da không tái xám, hơi thở gấp, nhưng không thối. Các người từ đâu tới? Hắn hỏi. Phía nam người kia đáp nhanh. Một trại nhỏ. Mất rồi không nói vì sao mất, cũng không cần nói. Người phụ nữ phía sau nuốt nước bọt, ánh mắt lướt nhanh qua chiếc xe, rồi dừng ở ba lô phía sau ghế lái. Ánh nhìn đó không che giấu được. Lâm Thanh Mục bước xuống xe lúc này. Nàng không mở dị năng, chỉ đứng bên cạnh Thường Sinh. Các người đi đâu? Nàng hỏi. Không biết, chỉ là đi. Ở lại thì chết. Một khoảng im lặng ngắn, gió thổi qua, mang theo mùi bụi và máu rất nhạt từ thị trấn phía sau. Lâm Thanh Mục lên tiếng, con đường này không an toàn. Ban đêm sẽ tụ zombie. Người kia gật đầu. Chúng tôi biết. Vậy tại sao vẫn đi? Người đàn ông cười rất khẽ, gần như không thành tiếng, vì đứng yên còn chết nhanh hơn. Câu trả lời đó không sai. Lâm Thanh Mục nhìn ba người thêm một lần nữa, rồi quay sang Thường Sinh đứng bên cạnh. Hắn hiểu ánh mắt nàng, khẽ lắc đầu rất nhẹ không phản đối, nhưng nhắc nhở. Chúng ta không đi cùng. Lâm Thanh Mục nói thẳng. Nhưng tôi có thể cho các người một thứ. Ba người căng thẳng hẳn lên. Lâm Thanh Mục mở cốp xe, lấy ra hai chai nước, một gói lương khô, đặt xuống mặt đường, rồi lùi lại một bước. Lấy rồi đi hướng đông nàng nói. Đừng bám theo xe này. Người đàn ông nhìn đồ, rồi nhìn Lâm Thanh Mục rồi nhìn lại Thường Sinh vẫn đứng đó, do dự chỉ một giây. Cảm ơn hắn nói, giọng rất thấp. Ba người chậm rãi tiến lên, nhặt đồ, rồi lập tức rời đường, đi lệch sang một lối nhỏ khác không ngoái đầu lại. Thường Sinh không nói gì đi lên xe, động cơ nổ máy. Khi xe lăn bánh vượt qua họ, Lâm Thanh Mục nhìn qua gương chiếu hậu. Ba bóng người nhỏ dần, rồi bị khúc cua nuốt mất. Người nghĩ họ sống được bao lâu? Nàng hỏi. Thường Sinh nhìn con đường phía trước. Nếu không ngu hắn đáp, thì lâu hơn hôm nay. Xe tăng tốc, rời khỏi đoạn đường đó, phía trước, địa hình bắt đầu nhô cao dần ra khỏi vùng trũng, hai bên bắt đầu xuất hiện những gò đất trơ trụi và nền nhà sụp đổ rải rác. Cảm giác cẩm thấp ban nãy nhạt dần, nhưng đổi lại là một sự chống trải khiến người ta khó chịu. Thường Sinh không nói gì, chỉ giữ tốc độ ổn định. Bản đồ mở trên bảng điều khiển, khu thị trấn trung chuyển đã ở phía sau, trước mặt là một dải đường nối sang vùng đồi thấp nơi từng là khu dân cư ngoại vi. Lâm Thanh Mục phá vỡ im lặng trước. Ba người vừa rồi nếu họ quay lại, bám theo từ xa thì sao? Ta sẽ biết. Thường Sinh đáp lại. Và họ cũng nên biết mình không nên làm vậy. Không phải là lời đe dọa, chỉ là hắn nói sự thật. Xe chạy thêm chừng nửa tiếng. Hai bên đường bắt đầu xuất hiện dấu vết mới hơn, vỏ đạn rải rác, một chiếc xe tải lật nghiêng, cửa sau bị tải nát. Trên nền đất có dấu vết kéo dài không đều như có thứ gì đó bị kéo lê đi, nhưng không phải là xác zombie. Thường Sinh giảm tốc lại. Có người từng đóng chốt ở đây, không lâu hắn nói. Lâm Thanh Mục quan sát xung quanh. Dây leo khẽ bỏ ra từ ống tay áo, nhưng không bỏ xa, chỉ chạm mắt đất rồi thu hồi lại. Bị giòn rồi nàng nói. Không phải giòn bị làm. Hắn gật đầu. Giòn bị không thể nào dọn sạch dấu vết như vậy, chúng chỉ để lại đống hỗn loạn. Xe đi thêm một đoạn thì dừng hẳn. Phía trước, con đường bị chắn bởi một dải thép gai kéo ngang, cắm vội nhưng chúng có tính toán. Không hề cao nhưng buộc xe phải dừng. Thường Sinh tắt máy, hai người không xuống xe ngay. Không phải là trại. Lâm Thanh Mục nói. Trại sẽ dựng nhiều lớp hơn. Ừ, hắn đáp. Là một nhóm săn lẻ. Ngay khi câu nói dứt, từ hai bên đường, bốn người lần lượt lộ diện. Không che giấu, không nấp kỹ. Họ cầm vũ khí đủ loại, dao dài, súng ngắn cũ, một cây nỏ tự chế. Người đi đầu giơ tay, ra hiệu dừng lại. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện, hắn nói lớn. Thường Sinh mở cửa xe, bước xuống. Lần này, tay phải hắn đặt lên chuôi kiếm, không hề che giấu. Nói. Người kia liếc nhanh qua Lâm Thanh Mục, rồi lại nhìn xe. Ánh mắt dừng lại ở ba lô, thùng đồ phía sau, không giấu được tính toán. Đường này bọn tôi quản lý, hắn nói. Muốn đi qua, để lại ít đồ. Không phải là cướp trắng trợn, chỉ là một lời thăm dò. Thường Sinh không nói gì, ánh mắt hắn liếc qua từng tên. Các ngươi quản được bao lâu rồi? Người kia nhíu mày lại, liên quan gì? Liên quan đến việc các ngươi có sống qua hôm nay không? Thường Sinh đáp lại.
Không khí trùng xuống lại, một kẻ phía sau nhích chân lên, nắm chặt cán dao. Lâm Thanh Mục cảm nhận được ở trong xe, hơi thở gấp gáp của họ không giống người có kinh nghiệm chiến đấu như Thường Sinh. Họ đang nói, mệt và sợ. Ánh mắt tên cầm đầu nhìn Thường Sinh, liếc qua chiếc áo giáp khoác bên trong màu đen xanh, vết sẹo bên mắt phải, và cuối cùng là thanh kiếm được quấn vải sau hông ở Thường Sinh. Thường Sinh không nói nữa, bước lên một bước. Ta không tìm chuyện, nhưng cũng không mua đường. Một giây, hai giây. Người cầm nỏ kia nuốt nước bọt, cuối cùng, kẻ cầm đầu giơ tay lên lần nữa, nhưng lần này là hạ xuống. Đi đi hắn nói, giọng không cam tâm. Nhưng đừng quay lại. Thường Sinh không đáp, hắn quay người, trở lại xe. Người kia kéo thép gai sang một bên, đủ để xe Thường Sinh đi qua. Xe nổ máy, lăn bánh chỗ thép gai đã dọn. Khi đi xa, Lâm Thanh Mục mới thở ra một hơi. Họ có thể sẽ biến thành thứ khác thôi nàng nói. Ừ, Thường Sinh nhìn con đường phía trước, nơi đồi thấp nối tiếp nhau. Xe rời khỏi đoạn chướng ngại, con đường dốc dần lên. Hai bên không còn nhà cửa đổ nát nữa, mà thưa ra thành những bãi đất trống xen kẽ là những rừng cây thấp. Cỏ dại mọc cao đầu gối, bị bánh xe cán qua phát ra tiếng sột soạt. Thường Sinh lái xe rất đều, không nhanh, nhưng cũng không chậm. Nhưng Lâm Thanh Mục nhận ra một thay đổi rất nhỏ, hắn không nhìn bản đồ nữa. Hắn đang quan sát địa hình. Đám kia không phải là mối nguy, nàng nói khẽ. Ừ, Thường Sinh đáp. Nhưng sự tồn tại của chúng nói lên một chuyện khác. Có người sống sót tụ lại ở phía trước. Hoặc có thứ khiến người ta không dám đi sâu thêm, hắn sửa lại. Xe leo qua một con dốc dài. Khi lên tới đỉnh, tầm nhìn lúc này mới mở rộng ra. Phía trước là thung lũng nông, ở giữa có một khu dân cư cũ không lớn, chỉ vài chục căn nhà thấp, một nhà kho xi măng và một tháp nước đã nghiêng hẳn sang một bên. Không có khói, không có cờ hiệu, nhưng dấu vết di chuyển rất rõ ràng, như thể không sợ bị ai phát hiện. Đường đất dẫn xuống thung lũng có rất nhiều vết chân trồng chéo, cũ mới lần lộn. Không phải là một hai con zombie đi lạc. Thường Sinh dừng xe ở trên cao. Ở đây, không phải là điểm trung chuyển, Lý Thường Kiệt nói. Lâm Thanh Mục nhíu mày, hắn tắt máy. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim loại nguội dần trong động cơ. Hai người xuống xe. Lâm Thanh Mục đặt tay lên mặt đất. Dị năng lan ra rất chậm, không khuyết tán rộng, chỉ dò theo các vết chân, dọn bị cấp thấp. Rất nhiều. Nhưng giải rác. Ban đêm chúng tụ lại ở vùng trũng. Thường Sinh nhìn về phía thung lũng. Sáng lại tản ra. Không có kẻ điều khiển, nàng hỏi. Hắn lắc đầu, nếu có, đã không để chúng di chuyển hỗn loạn thế này. Đó là điều khiến hắn hơi khó chịu. Dọn bị đúng là không có trí tuệ. Nhưng tập tính thì có. Và nơi này giống như một điểm tụ tự nhiên địa hình thấp, ẩm, nhiều vật che chắn. Một cái bẫy tự nhiên cho bất kỳ ai không cẩn thận. Đi vòng. Lâm Thanh Mục đề nghị. Thường Sinh nhìn bản đồ lần nữa. Nếu vòng, họ sẽ mất ít nhất một ngày, còn phải đi qua khu rừng rậm hơn nơi tầm nhìn kém, khó chạy xe. Không, hắn nói. Đi xuyên. Nàng nhìn hắn. Nhưng không xuống ngay. Thường Sinh mở thùng xe, lấy ra vài chai nhiên liệu còn sót lại, cùng một mảnh kim loại đỉ. Hắn không giải thích, chỉ bước ra xa chừng vài chục mét, chọn một lối phụ dẫn xuống thung lũng. Hắn đổ nhiên liệu thành một vệt mỏng, không nhiều, chỉ vừa đủ bốc mùi. Rồi dùng kim loại gõ nhẹ vào đá. Keng, keng. Âm thanh không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh, nó lan rất xa. Khoảng 10 giây sau, từ dưới thung lũng, những tiếng gào lẻ tẻ vang lên. Không đồng loạt, không hung hãn, chỉ là phản xạ. Người đang kéo chúng sang hướng khác. Lâm Thanh Mục hiểu ra. Ừ, hắn đáp. Rõ đường. Hắn châm lửa. Ngọn lửa không bùng lên lớn, chỉ cháy thành một dải đỏ thấp, khói đen mỏng bốc lên, mang mùi rất nồng. Đối với zombie cấp thấp, mùi đó đủ để hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì khác. Từ xa, những bóng dáng lảo đảo bắt đầu xuất hiện, chậm rãi kéo về phía ngọn lửa. Chúng sẽ tụ lại ở đó ít nhất nửa ngày, hắn nói. Đủ cho chúng ta đi qua. Lâm Thanh Mục nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu. Đi thôi. Hai người quay lại xe, lái xuống thung lũng theo hướng ngược lại. Con đường đất sóc này, nhưng không có zombie lao ra. Chỉ có những bóng lưng đang lảo đảo đi xa dần, bị mùi và ánh lửa dẫn dụ. Khi xe đi tới giữa khu dân cư cũ, Thường Sinh bỗng giảm tốc. Có người từng trú ở đây, hắn nói. Nhưng rời đi rất vội. Xe không dừng lại lâu. Họ đi xuyên qua thung lũng, rời khỏi khu dân cư cũ khi mặt trời đã đứng yên. Phía sau, khói mỏng vẫn còn bốc lên, tiếng gào lẻ tẻ vang vọng rồi dần bị khoảng cách nuốt mất. Con đường phía trước không còn là lộ đất nữa. Nhựa đường xuất hiện lại, dù nứt nẻ nhưng vẫn liền mạch. Hai bên đường bắt đầu có biển báo cũ, chữ sơn phai nhưng chưa mất hẳn. Cột điện đứng thẳng hơn, không còn nghiêng đổ hàng loạt. Đi được thêm gần một giờ, Lâm Thanh Mục là người lên tiếng trước. Có người. Không phải cảm giác mơ hồ, là rất rõ. Phía trước, ở đoạn giao lộ lớn, có một chiếc xe tải nhỏ đang chậm rãi chạy ngang. Không gấp gáp, không né tránh. Phía sau nó, xa hơn một chút, còn có một chiếc bán tải khác, thùng xe che bạn, bánh xe sạch đến mức lạ. Thường Sinh giảm tốc. Hai bên đường bắt đầu xuất hiện nhà cửa liền dãy. Không phải nhà hoang, có cửa sổ còn kính, có rèm kéo nửa chừng. Trên ban công, thậm chí có quần áo phơi cũ, nhưng là mới phơi, không bị gió mưa ăn mòn. Lâm Thanh Mục im lặng. Xe của họ vừa lăn vào khu vực này, lập tức có ánh mắt nhìn tới. Không hề lộ liễu, chỉ là những cái liếc rất nhanh, rất quen ánh mắt của người sống sót đã quen đánh giá xem kẻ khác là nguy hiểm, có giá trị hay nên tránh xa. Không giống trạm trung chuyển, nàng nói khẽ. Ừ, Thường Sinh đáp. Xe tiếp tục đi. Càng vào sâu, cảnh tượng càng khiến người ta khó chịu theo một cách khác. Có quầy hàng dựng ven đường chỉ là vài tấm ván ghép lại, bán nước lọc, tin cũ, thậm chí có cả bánh khô. Có người đi bộ, mang túi, nói chuyện nhỏ với nhau. Không ồn ào, nhưng hoàn toàn không giống một nơi vừa trải qua tận thế. Một đứa trẻ ngồi trên bậc thềm, tay cầm lon giống, nhìn xe họ chạy qua. Thường Sinh dừng xe lại, không phải vì nguy hiểm,
mà vì quá bất thường. Một người đàn ông trung niên đang đẩy xe hàng đi ngang qua, thấy họ dừng lại thì cũng khựng lại theo bản năng, tay siết chặt cán xe một nhịp, rồi thả lỏng khi thấy trong xe chỉ có hai người. Thường Sinh mở cửa xuống xe. Xin hỏi, giọng hắn không cao, rất bình thường. Đây là đâu? Người đàn ông nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở thanh kiếm sau hông lâu hơn một chút. Nhưng ông ta không lùi, cũng không tỏ ra đề phòng quá mức. Cậu không biết, ông ta hỏi ngược lại. Không. Thường Sinh đáp. Người đàn ông im lặng vài giây, rồi thở ra một hơi ngắn, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng ông ta vẫn nói, Thành Lục Thủy. Lâm Thanh Mục khẽ nhíu mày. Không phải Trạm. Người đàn ông bật cười. Trạm Lục Thủy là tên cũ, từ trước khi mọi thứ sập ông ta đẩy xe đi thêm một bước, rồi quay lại nói tiếp. Vậy zombie, Lâm Thanh Mục hỏi. Có ông ta cắt lời. Ngoài rìa, dưới cống, trong mấy khu cũ, nhưng không vào được đây. Thường Sinh nhìn thẳng vào mắt ông ta. Vì sao? Người đàn ông do dự một nhịp, rồi hạ giọng, vì có người giữ. Các cậu là người mới, ông ta nói tiếp. Nếu định đi xuyên qua, thì đi cho nhanh. Ở đây không thích người lạ hỏi nhiều. Ông ta đẩy xe rời đi, không quay đầu lại. Thường Sinh đứng yên một lúc, rồi quay lại xe. Lâm Thanh Mục nhìn hắn, trong mắt không phải sợ, mà là cảnh giác. Ở đây chưa từng sụp đổ hoàn toàn, nàng nói. Ừ, Thường Sinh khởi động xe. Hoặc là đã sụp, rồi có người dựng lại. Xe lăn bánh vào sâu hơn trong Thành Lục Thủy. Phía trước, đường phố mở rộng, nhà cửa dày đặc hơn, người qua lại cũng nhiều hơn một bức tranh gần như bình thường. Chương 63, nhập gia tùy tục. Chương 63, nhập gia tùy tục. Trời sáng lên rất chậm, không có bình minh rực rỡ, chỉ là màn xám nhạt dần bóng tối bị đẩy lùi từng chút một khỏi các góc phố. Sương mỏng phủ thấp mặt đất, đọng trên những thanh dây đường sắt cũ và mái tôn rỉ sét thành những giọt nước. Thương Sinh hắn mở mắt trước, hắn đã thoát ra khỏi trạng thái vận chuyển chạy huyết hụ tâm quyết, mắt hắn đã bớt đỏ dần và những đường gân mạch hắn đã lắng xuống chuyển thành màu xanh bình thường. Hắn không đứng dậy ngay, mà ngồi yên lắng nghe động tĩnh xung quanh. Không có tiếng gào, không có tiếng kéo lê, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa và âm thanh kim loại va chạm với nhau tạo ra tiếng động rất nhẹ. Một đêm đã trôi qua mà thị trấn này vẫn còn nguyên. Hắn bắt đầu đứng dậy bước ra đến cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng lộ rõ những gì đêm qua bị che giấu, dấu chân hỗn loạn trên nền đất ở rìa thị trấn vẫn chưa bị gió xóa đi, vết cào trên tường bên ngoài và những mảng máu khô loang lộ kéo dài phía đường lớn. Chúng đã tới, nhưng không vào sâu. Lâm Thanh Mục tỉnh dậy ngay sau đó. Nàng nhìn theo hướng ánh mắt hắn, không cần hỏi. Bị chặn ở ngoài. Ừ, Thương Sinh xuống cầu thang trước, kiểm tra lối ra vào. Cửa vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu va đập. Điều đó có nghĩa là đàn zombie này chỉ lướt qua, bị thứ gì đó dẫn đi, hoặc có thể đơn giản là chưa phát hiện ra họ. Hai người bắt đầu rời khỏi căn nhà khi sương sớm còn chưa tan đi. Quảng trường buổi sáng trông khác hẳn. Ánh sáng làm lộ ra những chi tiết bị bỏ sót, một chiếc xe tải lật nghiêng ở góc đường, thùng xe trống rỗng. Vài tấm biển cảnh báo bị kéo đổ, và ở ngoài bồn phun nước lúc trước có một vết máu mới, chưa bị khô hẳn đi. Thường Sinh dừng lại, dùng mũi giày khẽ chạm vào. Không phải là người hắn nói. Zombie. Ừ, nhưng có vẻ không bị giết ở đây. Bị kéo tới rồi kéo đi. Lâm Thanh Mục cau mày lại, có nghĩa là tối qua có biến dị đi ngang qua, hoặc một đàn lớn hơn. Không cần trí tuệ, chỉ là cần số lượng và bản năng tụ hội lại. Họ tiếp tục kiểm tra quanh thị trấn, không đi sâu, chỉ vào ngoài. Ở phía tây, gần đường lớn, mặt đất bị cày nát, có dấu kéo rất rõ, chồng chéo lên nhau. Một số zombie bị dẫm nát, đầu không còn hình dáng, xương gãy vụn, như bị chính đồng loại đẻ chết. Thường Sinh nhìn những dấu vết đó khá lâu. Nơi này không thể ở lại lâu, hắn nói. Ta cũng nghĩ vậy. Lâm Thanh Mục đáp. Nhưng ít nhất 3 ngày vẫn an toàn. Hắn gật đầu, mở bản đồ cũ ra trên nắp capo chiếc xe họ đậu từ tối qua. Khu vực Lý Thường Kiệt đánh dấu nằm sâu hơn phía tây bắc, vượt qua một dải đồi thấp rồi mới tới nơi. Nếu đi ngay bây giờ, trước chưa có thể ra khỏi vùng này. Hắn khép bản đồ lại, ra hiệu lên xe. Khi động cơ khởi động, tiếng nổ khô khang vang lên phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng. Ở rất xa, phía ngoài thị trấn, một vài tiếng gào yếu ớt vang lên đáp lại, nhưng không có thứ gì tiến lại gần. Chiếc xe cứ thể lăn bánh rời khỏi quảng trường. Thị trấn bỏ hoang dẫn khuất sau màn sương, quay trở lại trạng thái vốn có của nó, một cái bẫy tự nhiên, không cần trí tuệ để giết người. Chiếc xe vừa rẽ ra khỏi đoạn đường đá vụn thì Thương Sinh giảm tốc. Phía trước, giữa con đường nhựa bằng phẳng nứt nẻ, có 3 người đang đi bộ. Không hề có dấu hiệu lảo đảo, không có lê chân, bước đi không đều nhưng có nhịp, mang theo sự cảnh giác rõ ràng của người sống sót. 3 người họ cũng thấy chiếc xe. Gần như cũng lúc, 3 người họ cũng dừng lại, chỉ đứng yên giữa đường. Thương Sinh không bấm còi, hắn thả ga, để xe tự trôi chậm lại rồi dừng hẳn cách họ khoảng 30 mét. Khoảng cách đủ xa để không bị tập kích, nhưng cũng đủ để nhìn rõ. 3 người, 2 nam 1 nữ. Quần áo cũ, bẩn, và chằng chịt. Trên người đều có vết chảy sức cũ, không mới. Người đi giữa cầm một cây tuyếp sắt, không giơ lên, nhưng tay siết rất chặt. Lâm Thanh Mục mở cửa xe, nhưng không bước xuống nổi. Người sống nàng nói nhỏ. Ừ, Thương Sinh nói. Và đói. Hắn mở cửa, bước ra, đứng cạnh đầu xe. Tay không đặt lên chuôi kiếm, nhưng vị trí đứng rất chuẩn, chỉ cần nửa giây là rút kiếm ra. Người đàn ông đi giữa lên tiếng trước. Giọng hàn, cổ họng cô, chúng tôi không có ý chặn đường. Thường Sinh không trả lời. Hắn đang quan sát, mắt họ không đỏ, da không tái xám, hơi thở gấp, nhưng không thối. Các người từ đâu tới? Hắn hỏi. Phía nam người kia lắm nhanh. Một trại nhỏ. Mất rồi không nói vì sao mất, cũng không cần nói. Người phụ nữ phía sau nuốt nước bọt, ánh mắt lướt nhanh qua chiếc xe, rồi dừng ở ba lô phía sau ghế lái. Ánh nhìn đó không che giấu được. Lâm Thanh Mục bước xuống xe lúc này. Nàng không mở dị năng, chỉ đứng bên cạnh Thường Sinh. Các người đi đâu?
nàng hỏi. Không biết, chỉ là đi. Ở lại thì chết. Một khoảng im lặng ngắn, gió thổi qua, mang theo mùi bụi và máu rất nhạt từ thị trấn phía sau. Lâm Thanh Mục lên tiếng, con đường này không an toàn. Ban đêm sẽ tụ zombie. Người kia gật đầu. Chúng tôi biết. Vậy tại sao vẫn đi? Người đàn ông cười rất khẽ, gần như không thành tiếng, vì đứng yên còn chết nhanh hơn. Câu trả lời đó không sai. Lâm Thanh Mục nhìn ba người thêm một lần nữa, rồi quay sang Thường Sinh đứng bên cạnh. Hắn hiểu ánh mắt nàng, khẽ lắc đầu rất nhẹ không phản đối, nhưng nhắc nhở. Chúng ta không đi cùng. Lâm Thanh Mục nói thẳng. Nhưng tôi có thể cho các người một thứ. Ba người căng thẳng hẳn lên. Lâm Thanh Mục mở cốp xe, lấy ra hai chai nước, một gói lương khô, đặt xuống mặt đường, rồi lùi lại một bước. Lấy rồi đi hướng đông nàng nói. Đừng bám theo xe này. Người đàn ông nhìn đồ, rồi nhìn Lâm Thanh Mục rồi nhìn lại Thường Sinh vẫn đứng đó, do dự chỉ một giây. Cảm ơn hắn nói, giọng rất thấp. Ba người chậm rãi tiến lên, nhặt đồ, rồi lập tức rời đường, đi lệch sang một lối nhỏ khác không ngoái đầu lại. Thường Sinh không nói gì đi lên xe, động cơ nổ máy. Khi xe lăn bánh vượt qua họ, Lâm Thanh Mục nhìn qua gương chiếu hậu. Ba bóng người nhỏ dần, rồi bị khúc cua nuốt mất. Người nghĩ họ sống được bao lâu? Nàng hỏi. Thường Sinh nhìn con đường phía trước. Nếu không ngu hắn đáp, thì lâu hơn hôm nay. Xe tăng tốc, rời khỏi đoạn đường đó, phía trước, địa hình bắt đầu nhô cao dần ra khỏi vùng trũng, hai bên bắt đầu xuất hiện những gò đất trơ trụi và nền nhà sụp đổ rải rác. Cảm giác cẩm thấp ban nãy nhạt dần, nhưng đổi lại là một sự chống trải khiến người ta khó chịu. Thường Sinh không nói gì, chỉ giữ tốc độ ổn định. Bản đồ mở trên bảng điều khiển, khu thị trấn trung chuyển đã ở phía sau, trước mặt là một dải đường nối sang vùng đồi thấp nơi từng là khu dân cư ngoại vi. Lâm Thanh Mục phá vỡ im lặng trước. Ba người vừa rồi nếu họ quay lại, bám theo từ xa thì sao? Ta sẽ biết. Thường Sinh đáp lại. Và họ cũng nên biết mình không nên làm vậy. Không phải là lời đe dọa, chỉ là hắn nói sự thật. Xe chạy thêm chừng nửa tiếng. Hai bên đường bắt đầu xuất hiện dấu vết mới hơn, vỏ đạn rải rác, một chiếc xe tải lật nghiêng, cửa sau bị cạy nát. Trên nền đất có dấu vết kéo dài không đều như có thứ gì đó bị kéo lê đi, nhưng không phải là xác zombie. Thường Sinh giảm tốc lại. Có người từng đóng chốt ở đây, không lâu hắn nói. Lâm Thanh một quan sát xung quanh. Dây leo khẽ bỏ ra từ ống tay áo, nhưng không bỏ xa, chỉ chạm mắt đất rồi thu hồi lại. Bị giòn rồi nàng nói. Không phải zombie làm. Hắn gật đầu. Zombie không thể nào dọn sạch dấu vết như vậy, chúng chỉ để lại đống hỗn loạn. Xe đi thêm một đoạn thì dừng hẳn. Phía trước, con đường bị chắn bởi một dải thép gai kéo ngang, cắm vội nhưng chúng có tính toán. Không hề cao nhưng một xe phải dừng. Thường Sinh tắt máy, hai người không xuống xe ngay. Không phải là trại. Lâm Thanh Mục nói. Trại sẽ dựng nhiều lớp hơn. Ừ hắn đáp. Là một nhóm săn lẻ. Ngay khi câu nói dứt, từ hai bên đường, bốn người lần lượt lộ diện. Không che giấu. Không nấp kỹ. Họ cầm vũ khí đủ loại, dao dài, súng ngắn cũ, một cây nỏ tự chế. Người đi đầu giơ tay, ra hiệu dừng lại. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện hắn nói lớn. Thường Sinh mở cửa xe, bước xuống. Lần này, tay phải hắn đặt lên chuôi kiếm, không hề che giấu. Nói. Người kia liếc nhanh qua Lâm Thanh Mục, rồi lại nhìn xe. Ánh mắt dừng lại ở ba lô, thùng đổ phía sau, không giấu được tính toán. Đường này bọn tôi quản lý hắn nói. Muốn đi qua, để lại ít đồ. Không phải là cướp trắng trợn, chỉ là một lời thăm dò. Thường Sinh không nói gì, ánh mắt hắn liếc qua từng tên. Các ngươi quản được bao lâu rồi? Người kia nhíu mày lại, liên quan gì? Liên quan đến việc các ngươi có sống qua hôm nay không? Thường Sinh đáp lại. Không khí trùng xuống lại, một kẻ phía sau nhích chân lên, nắm chặt cán dao. Lâm Thanh Mục cảm nhận được ở trong xe, hơi thở gấp gáp của họ không giống người có kinh nghiệm chiến đấu như Thường Sinh. Họ đang nói, mệt và sợ. Ánh mắt tên cầm đầu nhìn Thường Sinh, liếc qua chiếc áo giáp khoác bên trong màu đen xanh, vết sẹo bên mắt phải, và cuối cùng là thanh kiếm được quấn vải sau hông ở Thường Sinh. Thường Sinh không nói nữa, bước lên một bước. Ta không tìm chuyện, nhưng cũng không mua đường. Một giây, hai giây. Người cầm nỏ kia nuốt nước bọt, cuối cùng, kẻ cầm đầu giơ tay lên lần nữa, nhưng lần này là hạ xuống. Đi đi hắn nói, giọng không cam tâm. Nhưng đừng quay lại. Thường Sinh không đáp, hắn quay người, trở lại xe. Người kia kéo thép gai sang một bên, đủ để xe Thường Sinh đi qua. Xe nổ máy, lăn bánh chỗ thép gai đã dọn. Khi đi xa, Lâm Thanh Mục mới thở ra một hơi. Họ có thể sẽ biến thành thứ khác thôi nàng nói. Ừ Thường Sinh nhìn con đường phía trước, nơi đồi thấp nối tiếp nhau. Xe rời khỏi đoạn chướng ngại, con đường dốc dần lên. Hai bên không còn nhà cửa đổ nát nữa, mà thưa ra thành những bãi đất trống xen kẽ là những rừng cây thấp. Cỏ dại mọc cao đầu gối, bị bánh xe cán qua phát ra tiếng sột soạt. Thường Sinh lái xe rất đều, không nhanh, nhưng cũng không chậm. Nhưng Lâm Thanh Mục nhận ra một thay đổi rất nhỏ, hắn không nhìn bản đồ nữa. Hắn đang quan sát địa hình. Đám kia không phải là mối nguy nàng nói khẽ. Ừ Thường Sinh đáp. Nhưng sự tồn tại của chúng nói lên một chuyện khác. Có người sống sót tụ lại ở phía trước, hoặc có thứ khiến người ta không dám đi sâu thêm hắn sửa lại. Xe leo qua một con dốc dài. Khi lên tới đỉnh, tầm nhìn lúc này mới mở rộng ra. Phía trước là thung lũng nông, ở giữa có một khu dân cư cũ không lớn, chỉ vài chục căn nhà thấp, một nhà kho xi măng và một tháp nước đã nghiêng hẳn sang một bên. Không có khói, không có cờ hiệu, nhưng dấu vết di chuyển rất rõ ràng, như thể không sợ bị ai phát hiện. Đường đất dẫn xuống thung lũng có rất nhiều vết chân trồng chéo, cũ nối lần lộn. Không phải là một hai con zombie đi lạc. Thường Sinh dừng xe ở trên cao. Ở đây, không phải là điểm trung chuyển lý thường kiệt nói. Lâm Thanh Mục nhíu mày. Hắn tắt máy. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim loại nguội dần trong động cơ. Hai người xuống xe. Lâm Thanh Mục đặt tay lên mặt đất. Dị năng lan ra rất chậm, không khuyết tán rộng,
chỉ dò theo các vết chân, dọn bị cấp thấp. Rất nhiều. Nhưng giải rác. Ban đêm chúng tụ lại ở vùng trũng. Thường sinh nhìn về phía thung lũng. Sáng lại tàn ra. Không có kẻ điều khiển, nàng hỏi. Hắn lắc đầu, nếu có, đã không để chúng di chuyển hỗn loạn thế này. Đó là điều khiến hắn hơi khó chịu. Dọn bị đúng là không có trí tuệ. Nhưng tập tính thì có. Và nơi này giống như một điểm tụ tự nhiên địa hình thấp, ẩm, nhiều vật che chắn. Một cái bẫy tự nhiên cho bất kỳ ai không cẩn thận. Đi vòng. Lâm Thanh Mục đề nghị. Thường sinh nhìn bản đồ lần nữa. Nếu vòng, họ sẽ mất ít nhất một ngày, còn phải đi qua khu rừng rậm hơn nơi tầm nhìn kém, khó chạy xe. Không hắn nói. Đi xuyên. Nàng nhìn hắn. Nhưng không xuống ngay. Thường sinh mở thùng xe, lấy ra vài chai nhiên liệu còn sót lại, cùng một mảnh kim loại đỉ. Hắn không giải thích, chỉ bước ra xa chừng vài chục mét, chọn một lối phụ dẫn xuống thung lũng. Hắn đổ nhiên liệu thành một vệt mỏng, không nhiều, chỉ vừa đủ bốc mùi. Rồi dùng kim loại gõ nhẹ vào đá. Keng. Keng. Âm thanh không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh, nó lan rất xa. Khoảng 10 giây sau, từ dưới thung lũng, những tiếng gào lẻ tẻ vang lên. Không đồng loạt. Không hung hãn. Chỉ là phản xạ. Người đang kéo chúng sang hướng khác. Lâm Thanh Mục hiểu ra. Ừ, hắn đáp. Dọn đường. Hắn châm lửa. Ngọn lửa không bùng lên lớn, chỉ cháy thành một dải đỏ thấp, khói đen mỏng bốc lên, mang mùi rất nồng. Đối với zombie cấp thấp, mùi đó đủ để hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì khác. Từ xa, những bóng dáng lảo đảo bắt đầu xuất hiện, chậm rãi kéo về phía ngọn lửa. Chúng sẽ tụ lại ở đó ít nhất nửa ngày, hắn nói. Đủ cho chúng ta đi qua. Lâm Thanh Mục nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu. Đi thôi. Hai người quay lại xe, lái xuống tung lũng theo hướng ngược lại. Con đường đất sóc này, nhưng không có zombie lao ra. Chỉ có những bóng lưng đang lảo đảo đi xa dần, bị mùi và ánh lửa dẫn dụ. Khi xe đi tới giữa khu dân cư cũ, Thường Sinh bỗng giảm tốc. Có người từng trú ở đây, hắn nói. Nhưng rời đi rất vội. Xe không dừng lại lâu. Họ đi xuyên qua thung lũng, rời khỏi khu dân cư cũ khi mặt trời đã đứng yên. Phía sau, khói mỏng vẫn còn bốc lên, tiếng gào lẻ tẻ vang vọng rồi dần bị khoảng cách nuốt mất. Con đường phía trước không còn là lộ đất nữa. Nhựa đường xuất hiện lại, dù nứt nẻ nhưng vẫn liền mạch. Hai bên đường bắt đầu có biển báo cũ, chữ sơn phai nhưng chưa mất hẳn. Cột điện đứng thẳng hơn, không còn nghiêng đổ hàng loạt. Đi được thêm gần một giờ, Lâm Thanh Mục là người lên tiếng trước. Có người. Không phải cảm giác mơ hồ, là rất rõ. Phía trước, ở đoạn giao lộ lớn, có một chiếc xe tải nhỏ đang chậm rãi chạy ngang. Không gấp gáp, không né tránh. Phía sau nó, xa hơn một chút, còn có một chiếc bán tải khác, thùng xe che bạn, bánh xe sạch đến mức lạ. Thường sinh giảm tốc. Hai bên đường bắt đầu xuất hiện nhà cửa liền dãy. Không phải nhà hoang. Có cửa sổ con kính, có rèm kéo nửa chừng. Trên ban công, thậm chí có quần áo phơi cũ, nhưng là mới phơi, không bị gió mưa ăn mòn. Lâm Thanh Mục im lặng. Xe của họ vừa lăn vào khu vực này, lập tức có ánh mắt nhìn tới. Không hề lộ liễu. Chỉ là những cái liếc rất nhanh, rất quen ánh mắt của người sống sót đã quen đánh giá xem kẻ khác là nguy hiểm, có giá trị, hay nên tránh xa. Không giống trạm trung chuyển, nàng nói khẽ. Ừ, Thường Sinh đáp. Xe tiếp tục đi. Càng vào sâu, cảnh tượng càng khiến người ta khó chịu theo một cách khác. Có quầy hàng dựng ven đường chỉ là vài tấm ván ghép lại, bán nước lọc, tin cũ, thậm chí có cả bánh khô. Có người đi bộ, mang túi, nói chuyện nhỏ với nhau. Không ồn ào, nhưng hoàn toàn không giống một nơi vừa trải qua tận thế. Một đứa trẻ ngồi trên bậc thềm, tay cầm lon rỗng, nhìn xe họ chạy qua. Thường Sinh dừng xe lại, không phải vì nguy hiểm, mà vì quá bất thường. Một người đàn ông trung niên đang đẩy xe hàng đi ngang qua, thấy họ dừng lại thì cũng khựng lại theo bản năng, tay siết chặt cán xe một nhịp, rồi thả lỏng khi thấy trong xe chỉ có hai người. Thường Sinh mở cửa xuống xe. Xin hỏi, giọng hắn không cao, rất bình thường. Đây là đâu? Người đàn ông nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở thanh kiếm sau hông lâu hơn một chút. Nhưng ông ta không lùi, cũng không tỏ ra đề phòng quá mức. Cậu không biết, ông ta hỏi ngược lại. Không. Thường Sinh đáp. Người đàn ông im lặng vài giây, rồi thở ra một hơi ngắn. Như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng ông ta vẫn nói, "Thành Lục Thủy." Lâm Thanh Mục khẽ nhíu mày. "Không phải Trạm." Người đàn ông bật cười. "Trạm Lục Thủy là tên cũ, từ trước khi mọi thứ sập." Ông ta đẩy xe đi thêm một bước, rồi quay lại nói tiếp. "Vậy zombie?" Lâm Thanh Mục hỏi. "Có." Ông ta cắt lời. "Ngoài rìa, dưới cống, trong mấy khu cũ, nhưng không vào được đây." Thường Sinh nhìn thẳng vào mắt ông ta. "Vì sao?" Người đàn ông do dự một nhịp, rồi hạ giọng, "Vì có người giữ." "Các cậu là người mới?" Ông ta nói tiếp. "Nếu định đi xuyên qua thì đi cho nhanh. Ở đây không thích người lạ hỏi nhiều." Ông ta đẩy xe rời đi, không quay đầu lại. Thường Sinh đứng yên một lúc, rồi quay lại xe. Lâm Thanh Mục nhìn hắn, trong mắt không phải sợ, mà là cảnh giác. "Ở đây chưa từng sụp đổ hoàn toàn," nàng nói. "Ừ." Thường Sinh khởi động xe. "Hoặc là đã sụp, rồi có người dựng lại." Xe lăn bánh vào sâu hơn trong thành Lục Thủy. Phía trước, đường phố mở rộng, nhà cửa dày đặc hơn, người qua lại cũng nhiều hơn một bức tranh gần như bình thường.